Chương 1. Mệnh hồn, phế. Đính hôn, thủy. Chương 1. Mệnh hồn, phế. Đính hôn, thủy. Vì cái gì? Theo một tiếng thê lương giống to, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý. Diệp Tinh Hà, Thanh Vân Thành, Diệp gia, gia chủ con thứ. Từ nhỏ triển lộ thiên tài chi tư, 8 tuổi câu thông thiên địa linh khí, 10 tuổi ngưng tụ đạo cung, 13 tuổi thức tỉnh nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn. Thanh Vân Thành chấn động. Đạo cung có hồn, là vì mệnh hồn. Mệnh hồn quyết định võ giả tương lai tu vi cực cao thấp. Mệnh hồn đẳng cấp từ thấp đến cao là nhân, địa, thiên, thần. Diệp Tinh Hà thiên phú chính là Thanh Vân Thành trăm năm đệ nhất nhân. Càng tại nửa năm trước đó, tiến vào phạm vi ngàn dặm, quy mô lớn nhất Lăng Vân Tông, trở thành đệ tử chính thức. Mệnh hồn của hắn là cực kỳ hiếm thấy luyện đan loại mệnh hồn, Long Văn Tử Kim Đỉnh. Hắn mệnh hồn giao phó hắn mạnh mẽ luyện đan thiên phú. Năm gần 15, liền trở thành trẻ tuổi nhất luyện đan sư học đồ. Tiên đồ bất khả hạn lượng. Nhưng 10 ngày trước đó, lại bị lừa gạt hồi phủ bên trong, đánh vỡ đạo cung, bóc ra mệnh hồn. Hắn nhân cấp hữu phẩm mệnh hồn, bị hắn cha ruột Diệp Tuyển sinh sinh đào ra. Ở ngay trước mặt hắn, đại ca của hắn, Diệp Hồng, đem mệnh hồn luyện hóa, dung nhập bản thân, võ hồn cảnh giới tăng vọt. Mà hắn, đan điền phá thoái, bản thân bị trọng thương, quẳng ngã vào trong vũng máu, chỉ còn một hơi. Diệp Tuyển cùng Diệp Hồng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Lại khi tỉnh lại, đã là thân tại địa lao. Cùng lúc đó, một tin tức truyền khắp Thanh Vân Thành, Diệp gia con trai trưởng Diệp Hồng, ngẫu nhiên đạt được đại cơ duyên, võ hồn cảnh giới tăng lên, tăng vọt chí nhân cấp cửu phẩm. Diệp Hồng thành là thiên tài, mà hắn biến thành phế nhân. Diệp Tinh Hà đem bị lãng quên, thậm chí muốn chết tại âm u trong địa lao. Địa lao cửa lớn phát ra một tiếng chói hai tiếng ma sát, nha, còn chưa có chết. Một đầu tiện mệnh vẫn rất có thể khiêng. Một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm vang lên. Một tên hoa phục thanh niên đi tới, trên dưới 20 tuổi, đánh giá Diệp Tinh Hà. Tại bên cạnh hắn thì là một tên uy nghiêm trung niên, dáng người gầy gò, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, đôi môi thật mỏng mang theo vài phần cay nghiệt. Diệp Tuyển, Diệp Hồng. Diệp Hồng nhìn xem Diệp Tinh Hà, khuôn mặt tràn đầy vặn vẹo hưng phấn. Diệp Tinh Hà, ngươi không biết đi, hiện tại ta đã là nhân cấp cửu phẩm võ hồn, được vinh dự Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Hắn phát ra đắc ý cười to, mà ngươi tên tiện chủng này, liền muốn tại địa lao bên trong vượt qua cuối đời. Vì cái gì? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Hồng, chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Tuyển, mỏng manh hỏi. Diệp Tinh Hà từ tiểu thiên tài, thanh danh vang dội, nhưng Diệp Tuyển đối với hắn cực kỳ lạnh lùng. Trong phủ, địa vị của hắn thậm chí không như sau người. Tài nguyên tu luyện cũng là cực ít, mà Diệp Hồng, cơm ngon áo đẹp, lượng lớn tài nguyên chút xuống. Càng về sau, Diệp Tinh Hà phong mang đã che lại Diệp Hồng. Diệp Tuyển đối với hắn càng lạnh lùng, Diệp Hồng thì nhiều lần khiêu khích. Diệp Tinh Hà nhớ thân tình, chủ động rời khỏi gia tộc, đi đến Lăng Vân Tông. Không nghĩ tới, lại bị như thế đối đãi. Diệp Tuyển thanh âm lãnh khốc vô cùng, rất đơn giản, bởi vì Diệp Hồng là ta con trai trưởng, là chính thất nhi tử, mà ngươi là cái kia tiểu tiện nhân sinh ra ti tiện con thứ. Diệp Hồng cười như điên nói, ngươi tiện chủng này, ngươi vừa ra đời bắt đầu, liền đã định trước, chỉ là ta một khối bàn đạp. Luyện hóa người khác võ hồn, nơi nào có đơn giản như vậy? Vì luyện hóa võ hồn của ngươi, ta tu luyện môn công pháp này dòng dã 18 năm. Diệp Tuyên điên lặng, hiển nhiên là chấp nhận lời nói này. Diệp Tinh Hà lệnh cả người, ta theo xuất sinh bắt đầu, liền nhất định là bàn đạp. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười, máu me đầy mặt, nụ cười dữ tợn, nhưng hắn cười cực kỳ thoải mái. Trong tiếng cười lớn, Diệp Tinh Hà cảm giác mình lòng tràn đầy thoải mái. Trước đó gông cùm xiềng xích ở hắn, khiến cho hắn không được tự do, cực kỳ khó chịu hết thảy xiềng xích, đột nhiên đều bị đánh nát. Tiếng cười hạ xuống, hắn chợt vật ngẩng đầu lên, đây là ta một lần cuối cùng gọi phụ thân ngươi. Diệp Tuyển, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyển. Ta từ nhỏ trong nhà, thiếu ăn thiếu mặc, địa vị còn không như sau người, càng là nhận hết đối xử lạnh nhạt, không được ngươi nửa điểm yêu thích. Đạo này mệnh hồn, đủ để hoàn lại tất cả những thứ này. Diệp Tinh Hà thanh âm âm vang tại địa lao bên trong cuộn cuộn. Diệp Tuyển nhìn Diệp Tinh Hà một dạng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, quả nhiên là nuôi không quen kẻ vô ơn bằng nghĩa, thi tiện con thứ. Dứt lời, quay người liền đi. Diệp Hồng cũng không rời đi. Diệp Hồng đống nhiên khoe miệng lộ ra một vẻ quỷ dị. Đúng rồi, Diệp Tinh Hà, ta chỗ này còn có một phong thư, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Không đợi Diệp Tinh Hà nói chuyện, hắn liền tung ra một phong thư, chậm rãi nhớ kỹ. Diệp ba phụ ở trên, chất nữ Tình Tuyết bái lên. Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động, Tình Tuyết tin. Tô Tình Tuyết chính là Diệp Tinh Hà vị hôn thê. Tô gia chính là Lăng Vân Tông nhìn môn, trước đó Diệp Tinh Hà dùng thiên tài chi tư tiến vào Lăng Vân Tông, bị Tô gia gia chủ coi trọng. Tô Tình Tuyết cũng là lúc nào cũng chiếu cố, ôn nhu chậm rãi, ở chung hơn năm. Cả hai định ra đính hôn, tình cảm thâm hậu. Diệp Hồng khẽ miệng lộ ra một vẻ trêu tức, tiếp tục thì thầm, gần đây, nghe nói Diệp Tinh Hà gặp đại biến thành phế nhân. Từ xưa kết hôn, môn đăng hộ đối, nay Diệp Tinh Hà đã đến nước này, định vô nhan trèo cao. Cố hôm nay gửi thư, đính hôn như vậy coi như thôi. Thư hôn. Tô gia, thư hôn. Một phong thư bên trong, nửa phần ân cần thăm hỏi Diệp Tinh Hà đều không có. Biết được Diệp Tinh Hà biến thành phế nhân, không rõ sống chết, bọn hắn không quan tâm, không thèm để ý, ngược lại phản bội hắn. Người cũng không tới, chỉ đưa một phong thư đến, liền như là nắm Diệp Tinh Hà như một con chó mở dạng, đuổi ra khỏi nhà. Diệp Hồng run lên trong tay tin, trêu tức cười nói, Diệp Tinh Hà, nghe được rồi hả? Tô Tình Tuyết, hối hôn. Hắn đánh giá Diệp Tinh Hà, chật chật hai tiếng, ban đầu ngươi cái phế vật này, nếu như lần này may mắn bất tử, còn có khả năng đi Tô gia làm một cái tới cửa người ở rể. Mặc dù địa vị nhỏ bé, cũng có thể kéo dài hơi tàn, vượt qua cuối đời. Nhưng bây giờ, liền này một đầu cuối cùng đường lui cũng không có. Hắn ha ha cười lớn. Thế nhưng hắn không nhìn thấy, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi ảm đạm về sau, tiếp lấy dâng lên kiên nghị hào quang. Kiên nghị sau lưng là lửa giận ngập trời. Nhưng duy chỉ có không có kinh khủng, cùng tuyệt vọng. Diệp Hồng đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nói, đến mức ngươi cái kia yêu như chí bảo muội muội, ta cũng sẽ không quên. Diệp Hồng xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, mấy ngày nữa, ta cũng làm người ta nắm nàng tiếp trở về, đến lúc đó, sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Một ngụm mang máu nước bọt trực tiếp nôn tại Diệp Hồng trên mặt. Diệp Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt nổi giận. Một cước đem Diệp Tinh Hà đạp tại bùn nhau trên mặt đất, chân trên mặt của hắn ép tới ép đi. Diệp Tinh Hà, ta phế bỏ ngươi. Lúc này, một đạo định nọ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đại thiếu gia, ngài thân phận như vậy, đánh hắn, đó là ô uế ngài tay. Không nếu như để cho tiểu nhân làm thay. Một trung niên áo đen đi tới, sắc mặt tâm trầm, có chút tinh anh. Trương Đồng, từ bên ngoài đến võ giả, 10 năm trước bản thân bị trọng thương, tại Thanh Vân Thành cổng tuyết lớn bên trong, kém chút đông lạnh đói mà chết. Diệp Tinh Hà xuất ngoại đụng phải, lòng sinh thương hại, đưa hắn mang về chữa thương. Sau này, thực lực tăng lên đến thối thể cảnh tam trọng, tại Diệp gia trở thành quản sự, thủ hạ có lấy hơn 10 người hộ vệ. Diệp Tinh Hà đối với hắn có đại ân. Trương Đồng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, tấm mắt đạm mạc, không tình cảm chút nào. Người nói chuyện chính là Trương Đồng, hắn mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng sững sờ, sau đó cười to, có đạo lý, cơ hội này, thưởng ngươi. Diệp Hồng cúi đầu không lưng, sau đó quay người một tiếng nhe răng cười, trong tay côn sắt nện ở Diệp Tinh Hà cánh tay phải. Ca một tiếng vang dọn, cánh tay phải trực tiếp đứt gãy, xương cốt nát bấy. Sau đó là cánh tay trái, vô cùng đau nhức truyền đến đau nhức, Diệp Tinh Hà hai tay mềm nhũn rủ xuống. Diệp Hồng cười to rời đi, Diệp Tinh Hà, về sau mỗi ngày ta đều tới thu thập ngươi một lần. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Trương Đồng liếc mắt, tốt, Trương Đồng, ngươi rất tốt. Trương Đồng trầm thấp cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi năm đó ân cứu mạng, ta sẽ không quên. Nhưng ta không đáng vì ngươi cái phế vật này đắc tội gia chủ. Bình một tiếng, cửa sắt đóng cửa, võ hồn bị đoạn, biến thành phế nhân, hai tay vỡ vụn, vị hôn thê phản bội, muội muội nguy cơ sớm tối. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời gào to, ta không cam tâm, ta Diệp Tinh Hà, thiên tài chi tư, sao có thể luân vị người khác bàn đạp? Trời muốn giết ta, ta liền người tiên. Người muốn vong ta, ta liền giết người. Hôm nay lớn ta, nhục ta, hại ta người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hoa một tiếng, một ngụm trong lòng máu nóng phun tại ngực. Trước ngực hắn treo một cái ngọc phật, lộ ra tuyên cổ hoàng vu khí tức. Ngọc phật thủ chỉ chính là 10 cái nho nhỏ mã não khắc liền, mỗi một cây nho nhỏ mã não bên trong quanh quẩn lấy mây mù hình dáng huyết khí. Nhìn qua thần bí khó lường, chính là Diệp Tinh Hà mẫu thân ngày đó lưu lại, cũng là nàng duy nhất di vật. Máu nóng xâm nhập, ngọc phật nhẹ nhàng vù vù dâng lên. Các vị thân yêu độc giả, chương 2, thức tỉnh, thần cấp mệnh hồn. Chương 2, thức tỉnh, thần cấp mệnh hồn. Hồng quang lóe lên, Diệp Tinh Hà cảm giác đầu ông một tiếng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một mảnh màu xám không gian bên trong. Ta đạo cung khôi phục rồi. Diệp Tinh Hà mừng rỡ. Trước ngưng đạo cung mới có thể ngưng tụ mệnh hồn. Từ khi 10 ngày trước, mạng hắn hồn bị rút ra về sau, liền rốt cuộc không thể tiến vào đạo cung bên trong, nhưng khi Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng trước mặt cảnh tượng, lập tức sợ ngây người, tự lẩm bẩm, "Này, hay là của ta đạo cung sao?" Võ giả tầm thường đạo cung, bất quá một thức phương viên, chỉ có thể dung nạp nho nhỏ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà nhân cấp cựu phẩm mệnh hồn, đạo cung cũng bất quá là phương viên ba thước mà thôi, là bình thường võ giả chín lần. Nhưng lúc này, hắn đạo cung mênh mông vô bờ, lớn như cùng một cái thế giới. Chẳng qua là, mảnh thế giới này vô cùng hoang vu, trống trải. Tại dưới chân hắn là một mảnh nhỏ phương viên 3 mét trôi nổi lục địa phần cuối thì là một đạo thô to vô cùng xiềng xích, giống như một đạo cầu đối. Diệp Tinh Hà dõi mắt đi xa, xiềng xích phần cuối, một vùng tăm tối, sương mù bao phủ. Đỉnh đầu là tinh không mịt mùng, dưới chân là tĩnh lặng đại địa. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một quyển không tên sách đen, lộ ra tuyên cổ thê lương khí tức. Toàn thân đen kịt, cực kỳ thâm thúy. Phong trên mặt chỉ viết hai chữ, Thiên Thư. Theo Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, cái kia trang địa mở ra, trống rỗng. Diệp Tinh Hà trong lòng như có điều suy nghĩ, tâm niệm lại cử động, nghĩ đảo trang thứ hai, lại phát hiện dù như thế nào đều đảo bất động. Người tên là Thiên Thư, như vậy về sau liền gọi ngươi Thiên Thư mệnh hồn đi. Diệp Tinh Hà đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy Thiên Thư mệnh hồn. Thiên Thư mệnh hồn bỗng nhiên biến hóa, vậy mà hóa thành một cái hắc động vòng xoáy, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy, cho Diệp Tinh Hà một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, đột nhiên vang lên một cái chấn thiên động địa hạo đại thanh âm. Ôm ấp nhật nguyệt nuốt thiên địa, thiên hạ mệnh hồn ta đệ nhất. Thanh âm hạo đại, như hoàng trung đại lữ. Diệp Tinh Hà nghe, nhất thời ngây dại. Hắn trong lòng dâng lên vô tận xúc động, thiên hạ đệ nhất mệnh hồn. Bất quá lúc này, Thiên Thư mệnh hồn chung quanh, chỉ có một đạo vầng sáng màu vàng quanh quẩn. Chẳng qua là một đạo nhân cấp nhất phẩm mệnh hồn, cực kỳ nhỏ yếu, còn chỉ dừng lại ở nhân cấp nhất phẩm, cần đại lượng nguyên khí tăng lên. Ngay tại Diệp Tinh Hà này, đạo Thiên Thư mệnh hồn thức tỉnh trong nháy mắt đó. Đột nhiên, trên bầu trời có lôi vân ngưng tụ. Sau đó, kết một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Lôi vân bổ ra, một đạo dài đến mấy chục vạn trượng khổng lồ tia chớp màu đỏ ngòm, xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, hung hăng bổ rơi trên mặt đất, tạo thành ngàn dặm đất khô cằn, trong dãy núi vô số yêu thú kinh hoàng chạy tán loạn. Giờ khắc này, vô tận mênh mông đại lục, mấy chỗ tuyệt mật chỗ, có cường giả bỗng nhiên bừng tỉnh. Hơn nữa nhìn cái kia nối liền trời đất kia chớp màu đỏ ngòm, trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Hư hư thực thực thần cấp mệnh hồn xuất thế, có thể là vạn năm chưa từng xuất hiện đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn. Đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn, thôn vệ hết thảy, là hết thảy mệnh hồn chi đại địch. Không tiếc hết thảy, đem hắn cắn giết. Điểm rơi tại đại lục đông, vương triều đại viêm cảnh nội. Mấy đạo thư tuyệt mật hơi thở lan truyền ra. Tiếp theo, tại từng chỗ, mấy trăm tên đỉnh cấp cường giả chen chúc mà ra, tuôn hướng vương triều đại viêm. Còn không biết bên ngoài bởi vì chính mình này đạo thần cấp mệnh hồn thức tỉnh, nhấc lên vô tận gợn sóng. Diệp Tinh Hà vui sướng toát lên tại trong lồng ngực, cơ hồ nhịn không được muốn ha ha cười lớn, trời không tuyệt ta. Trời không tuyệt ta, ta mặc dù mất đi nhân cấp cựu phẩm mệnh hồn, lại thức tỉnh này đạo thần cấp mệnh hồn. Diệp Tinh Hà cường tự đem cố này vui sướng ép xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng nó hiện tại chẳng qua là nhân cấp nhất phẩm mà thôi. Nó cần phải tiến hóa, thăng cấp. Diệp Tinh Hà tầm mắt trong vắt, ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, liền là từ nơi này chạy đi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà rời khỏi đạo cung. Diệp Tinh Hà chú ý tới, 10 cái nho nhỏ mã não bên trong, một cây đã huyết khí mất sạch. Đột nhiên, địa lao khẩu một tiếng vang nhỏ, một bóng người cấp tốc đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn một thân kêu rên, tranh thủ thời gian che miệng lại, nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, có máu tươi từ khe hở chảy ra. Diệp Tinh Hà không khỏi một tiếng thét kinh hãi, "Ách thúc, Ách thúc!" Là mẫu thân năm đó đưa đến Diệp gia thân nhân duy nhất, tên là tôi tớ, kỳ thực thân nhân. Ách thúc vô phương lời nói, nét miệng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay. Trong lòng bàn tay, một viên thuốc đang tản ra sáng chói kim sắc quang mang. Diệp Tinh Hà xem xét không khỏi ngây dại, Đại Nhật Viêm Dương Đan, gia tộc chí bảo, Đại Nhật Viêm Dương Đan, tứ phẩm đan dược, có tái tạo lại toàn thân hiệu quả. An về sau, thực lực có khả năng liên tục tăng lên 3 cái đại đẳng cấp, chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể dùng luyện chế. Toàn bộ Thanh Vân Thành đều không có một cái nào tứ phẩm luyện dược sư. Đây là mấy trăm năm trước, Diệp gia tiên tổ theo một vị luyện dược sư đại năng nơi đó cầu tới, được cung phụng tại Diệp gia trong mật thất, bố trí xuống tầng tầng cơ quan phòng ngự. Bây giờ lại xuất hiện tại Ách Thúc trong tay. Diệp Tinh Hà lập tức chính là hiểu rõ. Hắn không khỏi hốc mắt nóng lên. Ách Thúc vì hắn đi trộm gia tộc chí bảo, bị cơ quan trọng thương. Ách Thúc, ngươi. Ách Thúc không khỏi điểm số, liền đem Đại Nhật Viêm Dương đan nhét vào Diệp Tinh Hà trong tay. Phịch một tiếng tiếng vang, địa lao đại môn bị người trực tiếp đá văng. Hơn 10 người tràn vào. Trương Đồng cười gằn, ngươi này lão cẩu, trộm cắp gia tộc chí bảo, còn tự tiện xông vào địa lao. Ta đã đem việc nơi này bẩm báo gia chủ. Hắn một tiếng bạo hống, lên. Hơn 10 người hộ vệ điên cuồng xông lên. Tựa hồ sau một khắc, Diệp Tinh Hà hai người liền sẽ bị dìm ngập. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại không có cái gì bối rối, nắm chặt trong tay Đại Nhật Viêm Dương Đan, chẳng qua là ánh mắt băng lãnh, "Ách Thúc, cho ta thời gian một nén nhang." Hắn biết Ách Thúc thực lực. Thời gian một nén nhang, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái phế vật này dùng thời gian một nén nhang liền có thể khôi phục thực lực? Trương Đồng khinh thường cười to. Những hộ vệ kia cũng đều phát ra một hồi cười vang. Lại chỉ có Ách Thúc, hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia vô cùng ánh mắt kiên định, trọng trọng gật đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chua xót. Không có người tin tưởng hắn, chỉ có Ách Thúc. Vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Sau một khắc, Ách Thúc chính là ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Một người chặn 10 cái hộ vệ. Diệp Tinh Hà không chút do dự, đem lại Nhật Viêm Dương Đan nuốt vào. Đạo cung bên trong, Thiên Thư Mệnh Hồn bỗng nhiên ở giữa hóa thành hắc động vòng xoáy, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Đại Nhật Viêm Dương Đan trực tiếp bị Thiên Thư Mệnh Hồn thôn phệ. Tiếp theo, Thiên Thư Mệnh Hồn bên trong, một cỗ khổng lồ mà lại tinh khiết lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, lưu chuyển vào Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể. Diệp Tinh Hà cảm giác lực lượng của mình tại cấp tốc tăng lên, chỗ có thương thế trong nháy mắt khôi phục, mà lại thể xác kiên cố hơn thực. Đại Nhật Viêm Dương đang tại tăng lên điên cuồng thể chất của hắn. Ngay một tiếng, hắn chấn động toàn thân, trực tiếp đạt đến tối thể cảnh đệ nhất trọng. Tối thể cảnh, hấp thu thiên địa nguyên khí, rèn luyện thân thể. Trong nháy mắt, liền đã có ngàn cân lực lượng, mà lại còn không đình chỉ. 1000 cân, 2000 cân. Diệp Tinh Hà lực lượng điên cuồng tăng lên, mai cho đến 3000 cân mới vừa dừng lại. Đại Nhật Viêm Dương Đan đã bị triệt để luyện hóa. Như thường cần một tháng mới có thể luyện hóa đan dược, bất quá là một nén nhang, liền bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Thiên hạ đệ nhất mệnh hồn, quả nhiên lợi hại. Loại kia đã lâu lực lượng cảm giác, một lần nữa tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể tuôn ra. Diệp Tinh Hà hiện tại mặc dù chỉ có thối thể cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng lực lượng lại là đạt đến 3000 cân, trọn vẹn tương đương với bình thường thối thể cảnh tam trọng cường giả. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lập tức muốn rách cả mí mắt, sát cơ bùng hơi. Ở trước mặt hắn, Ách Thúc toàn thân nhuốm máu, trên thân bị đánh chém không biết bao nhiêu đao. Chương 3. Sau một tháng, gia tộc thi đấu. Chương 3. Sau một tháng, gia tộc thi đấu. Lung lay sắp đổ, nhưng hắn lại như là kiên cố nhất hàng rào, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Nửa bước đã lui. Diệp Tinh Hà hơi dùng lực một chút, mấy đạo thủ đoạn độ lớn xích sắt, trực tiếp bị hắn lực lượng mạnh mẽ cho vỡ nát đi. Ách Thúc quay người nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ách Thúc, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ách Thúc trong lòng rung lòng, lập tức đau đớn kịch liệt cùng cảm giác suy yếu ập tới, thân thể lung lay sắp đổ. Diệp Tinh Hà một thanh ôm hắn lên, thả sau lưng tự mình. Hắn nhìn chằm chằm Trương Đồng, gàn từng chữ, các ngươi đều phải chết. Trương Đồng ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ, vừa rồi Diệp Tinh Hà đánh gãy xích sắt một màn kia, khiến cho hắn một hồi kinh hãi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trực tiếp giết tới trong đám người. Một quyền liền đem một gã hộ vệ đánh một tiếng hét thảm, xương sườn đứt gãy, gai ngược vào trái tim. Lại một cước đem một người khác trực tiếp đá bay. quay người một khuỷu tay, chính chính đụng vào một người cổ chỗ. Ca một tiếng, cái cổ hĩnh đứt gãy, cái này người trực tiếp khí tuyệt mà chết. Bất quá một lát, tại chỗ mười mấy người, hoặc là chết, hoặc là trọng thương. Chỉ còn Trương Đồng một người đứng thẳng. Hắn run run rẩy rẩy, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Đông nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cuống quýt giật đầu, "Thiếu gia, tha mạng, tha mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ." Diệp Tinh Hà khát máu cười một tiếng, đấm ra một quyền. "Vừa rồi, ngươi đánh ta, đánh vô cùng thoải mái a." Trương Đồng liều mạng ngăn cản, nhưng như thế nào chống đỡ được. Vị này 3000 cân một quyền, trực tiếp đập bay, tầng tầng đụng ở trên tường, chậm rãi trượt rơi xuống đất, đã không có khí tức. Giờ phút này, đông nhiên bên ngoài vang lên ồn ào tiếng người, hơn 10 người tràn vào. Đều là Diệp gia cao tầng. Thấy phía trước nhất hai người, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên lăng lệ sắc cơ. Cắn răng, từ trong hàm răng đầu nhảy ra hai cái tên, Diệp Tuyển, Diệp Hồng. Hai người bên cạnh, càng có một lão giả, râu tóc bạc trắng. Trên thân khí thế có chút hùng vĩ, nhìn như nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng kỳ thực tầm mắt khép mở ở giữa, nhưng lại có không nói ra được như thế. Diệp gia đại trưởng lão, Diệp gia sau lưng thực tế trưởng khống giả. Hắn nói một câu, liền gia chủ Diệp Tuyển đều không dám không nghe. Diệp Tuyển thanh âm đạm mạc, phản phất phán quyết, "Lão cậu, ta Diệp gia nuôi ngươi, ngươi lại trộm cướp tổ tông chí bảo, lén xông vào địa lao, trái với tộc quy." "Chết." Hắn trong thanh âm tràn đầy đạm mạc cùng mệnh lệnh chi ý, tựa hồ hết thảy đã thành kết cục đã định. Diệp Tinh Hà mặc dù khôi phục thực lực, nhưng cũng chỉ tương đương với thối thể cảnh tam trọng mà thôi. Diệp Tuyển, thối thể cảnh cửu trọng cao thủ. Diệp Hồng so Diệp Tinh Hà lớn mười mấy tuổi, thối thể cảnh bắt trọng. Mà đại trưởng lao đối tất cả những thứ này cũng là không có phản đối. Diệp Tinh Hà cũng không bối rối. Hắn nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trầm giọng nói, "Đại trưởng lão, ta nhớ được tộc bên trong có quy định, nếu như có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ, như vậy có khả năng đặc xá tộc bên trong một người tội ác, đúng hay không?" Đại trưởng lão con ngươi mở ra, dị dạng hào quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, "Không sai, là có như thế một quy củ." Diệp Hạo khinh thường cười nhạo nói, "Diệp Tinh Hà, một giới phế vật, còn muốn làm gia chủ? Ngươi là nằm mơ, vẫn là điên rồi." Người chung quanh vang lên một mảnh chế rêu thanh âm. Diệp Tinh Hà đơn giản bị điên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Diệp Hồng là thiếu gia chủ, nếu như ta có thể hạ gục Diệp Hồng, như vậy dĩ nhiên chính là đời tiếp theo gia chủ." Hắn nhìn về phía Diệp Hồng, "Diệp Hồng, một tháng sau, gia tộc cuối năm thi đấu, ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Diệp Hồng nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, "Ngươi không có tư cách này." Hắn bây giờ đang ở Thanh Vân Thành, thanh danh vang dội, danh xưng Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Dựa vào đánh cắp Diệp Tinh Hà võ hồn, mới có hôm nay, vẫn còn ở đây, đối Diệp Tinh Hà ngạo mạn kinh thường. Ở trước mặt người ngoài, tư thái cực cao. Bên cạnh Diệp Hạo cười nhạo nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cái phế vật tiện chủng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng khiêu chiến ta đại ca." Diệp Tinh Hà quay người nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, "Diệp Hạo, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, nhưng nếu là ngươi ngay cả ta phế vật này cũng không là đối thủ, ngươi lại tính là thứ gì? Ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi." Diệp Hạo khinh thường nói. Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một tiếng gào to, chính là trực tiếp hướng về Diệp Hạo giết tới. "Ngươi cái thối thể cảnh nhất trọng phế vật, cũng dám khiêu khích ta?" Diệp Hạo đấm ra một quyền, thanh thế hiển hách. Lực lượng trên không trung nhấp nhô chấn động. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, 3000 cân lực lượng ầm ầm tuôn ra, trực tiếp cùng quyền kia đầu đụng vào nhau. Bình một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, bình nhiên vô sự. Mà Diệp Hạo thì là thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước, vịn cổ tay, liền tiếng kêu thảm thiết. Cổ tay của hắn đã là mất tự nhiên uốn lượn dâng lên. Hắn lại bị Diệp Tinh Hà một quyền đưa tay cổ tay trực tiếp giảm giá. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Một quyền, Diệp Hạ bại. Mà Diệp Tinh Hà không ngừng nghỉ chút nào, bước chân tiến lên trước, xuất liên tục bốn quyền. Tinh chuẩn vô cùng chính là rơi vào cũng tốt hai tay, hai chân. Tạch 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 két. Diệp Hạ hai tay hai chân trực tiếp bị đánh gãy. Hắn tứ chi đứt gãy, té ngã trên đất, kêu thê lương thảm thiết. Đau đến lăn lộn đầy đất. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng hiểu rõ hắn ý tứ, lấy máu trả máu. "Ngươi đoạn ta hai tay, ta đoạn ngươi tứ chi." Diệp Hạo vẻ mặt tảm đạm, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy run sợ. Mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà không phải biến thành phế nhân sao? Làm sao khôi phục thực lực? Mà lại, hắn tuy chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, lại có thể hạ gục thối thể cảnh tam trọng Diệp Hạo. Diệp Hạo khàn giọng nói, "Ngươi không phải thối thể cảnh nhất trọng sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực đạo?" Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, nhìn về phía Diệp Hồng, "Hiện tại, ta có hay không khiêu chiến tư cách của ngươi? Khôi phục một chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng." Diệp Hồng nhìn xem Diệp Tinh Hà, lắc đầu, đầy sức nhìn xuống chi sắc. "Cũng tốt, sau một tháng, gia tộc thi đấu, ta liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Đến lúc đó, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt, chính thức hạ gục Diệp Tinh Hà, khiến cho hắn thành vì mình đã đặt chân. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tinh Hà, đều như là xem một người điên một dạng. Mặc dù hắn đánh bại Diệp Hạo, nhưng không ai cho là hắn lại là Diệp Hồng đối thủ. Cho dù là thiên tài, mong muốn theo thối thể cảnh nhất trọng tăng lên tới thối thể cảnh thất trọng, ít nhất cũng phải thời gian 5 năm. Diệp Tinh Hà sợ là điên rồi, còn muốn khiêu chiến Diệp Hồng. Thiếu chủ một ngón tay là có thể đưa hắn nghiền chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi duỗi ra một ngón tay, sau một tháng, gia tộc thi đấu. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chậm rãi nói, "Yên tâm, một tháng này bên trong, ai cũng không động đậy này cấm điếc." Diệp Tuyên mắt sáng lên, tiếp lấy khôi phục như thường. "Cái kia, liền lại để cho ngươi sống tạm một tháng." Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tinh Hà bất quá là đem tử vong thời gian kéo sau một tháng mà thôi. Sau một tháng, liền là tử kỳ của hắn. Diệp Hồng hờ hững nói, sau một tháng, gia tộc thi đấu, Thanh Vân Thành các đại gia tộc thậm chí là Diệp gia chủ mạnh người, đều sẽ đến đây xem lễ. Đến lúc đó, ta lại ở tất cả mọi người trước mặt, đưa ngươi đạp tại dưới chân, hung hăng nghiền ép. Nhưng ngươi biết, ai mới là Diệp gia thiên tài chân chính. Tính toán của hắn, là tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục Diệp Tinh Hà. Giết người chu tâm. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bách Thúc liếc mắt, quay người rời đi. Chương 4. Cùng ta so mệnh hồn. Ngươi xứng sao? Chương 4. Cùng ta so mệnh hồn. Ngươi xứng sao? Ầm. Ầm. Một hồi đập nện tiếng sen lẫn kêu thảm truyền đến. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Diệp Tinh Hà lung lay nằm đấm, cười khổ một tiếng, nếu ta có đẳng cấp cao võ kỹ, giết xúc sinh này cũng không đến mức phí khí lực lớn như vậy. Trên mặt đất nằm một bộ thi thể khổng lồ. Thanh giác man nhu, cấp 2 yêu thú, vô cùng có ma lực, thực lực đồng đẳng với thối thể cảnh tam trọng. Diệp Tinh Hà tốn sức xé mở thanh giác man nhu phần lưng cứng rắn ra dày, theo hắn xương sống lưng bên trong lấy ra một viên nhỏ lớn chừng ngón cái màu xanh tinh thể. Bên trong như là có long quyển phong đang xoay tròn, lộ ra linh khí nồng nặc. Đây là thanh giác man nhu thú hạch, cũng là nó lực lượng tinh hoa ngưng tụ. Diệp Tinh Hà triệu hoán tiên thư mệnh hồn. Mệnh hồn hấp động vòng xoáy xuất hiện, vậy cái kia màu xanh thú hạch trực tiếp hấp thu đi vào. Diệp Tinh Hà cảm giác, một cỗ tinh thuần lực lượng hùng hậu tràn vào trong cơ thể mình, hắn vận chuyển bạch kim luyện khí quyết, khống chế sức mạnh ở trong người lưu chuyển, hấp thu. Diệp Tinh Hà khí thế không ngừng tăng lên, lực lượng càng ngày càng mạnh, cơ bắp phồng lên, gân mạch vững chắc. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà mở to mắt, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Một quyền hung hăng nện ở bên cạnh cự thạch phía trên. Cự thạch kia trực tiếp bị hắn đập ra một vết nứt. Lực lượng của hắn đã là đạt đến 3500 cân. Chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà trầm ngâm nói, này bạch kim luyện khí quyết đẳng cấp quá thấp, chẳng qua là học cùng công pháp nhập môn. Cao nhất cũng bất quá là có thể đi đến tối thể cảnh tứ trọng thôi. Ta nếu như muốn đi đến cảnh giới cao hơn, thế tất yếu đổi một loại công pháp. Diệp Tinh Hà tiến vào Lăng Vân Tông thời gian ngắn ngủi, chỉ bị truyền thụ cái môn này bạch kim luyện khí quyết. Hắn hiện tại đối với đẳng cấp cao võ kỹ công pháp cực kỳ khao khát. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên, trong rừng rậm hai người đi ra. Diệp Tinh Hà thấy, lập tức lông mày nhíu lại. Hai người này, hắn nhận biết. Đi ở phía trước Hoa Y công tử, tên là Cao Hổ, cũng là Lăng Vân Tông đệ tử, bất quá hắn là hồn thú phân biệt. Lăng Vân Tông, đệ tử gần ngàn dựa theo mệnh hồn khác biệt, chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Thú, lục đại phân biệt. Diệp Tinh Hà mệnh hồn Long Văn Tử Kim Đỉnh, bị phân đến Bạch Kim phân biệt. Cao Hổ đích thân huynh trưởng, so với hắn lớn trọn vẹn 12 tuổi, nghe nói chính là một cái cực đại tông môn chân truyền đệ tử. Địa vị cực cao, vượt qua Lăng Vân Tông giáo tập. Lúc trước Cao Hổ ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo, bị Diệp Tinh Hà hung hăng giáo huấn qua. Hai người cũng là kết xuống cửu án. Bên cạnh người thì là hắn gã sai vặt, tên là Cao Lục. Nha, đây không phải chúng ta Lăng Vân Tông đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, Diệp Tinh Hà sao? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Cao Hổ trông thấy Diệp Tinh Hà, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười. Hắn tại thiên tài hai chữ bên trên, phá lệ nhấn mạnh, tràn ngập ý trào phúng. Diệp Tinh Hà mệnh hồn phá toái sự tình, đã chuyển đến Lăng Vân Tông. Cao Lục nhỏ giọng khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta đừng thêm chuyện. Cao Hổ hừ lạnh nói, cái gì gọi là thêm chuyện? Không trêu chọc nổi người, gọi là thêm chuyện. Trêu chọc hắn. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, khinh thường cười nhạo một tiếng, cái phế vật này, trêu chọc thì đã có sao. Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản không thèm để ý, trực tiếp hướng lệch ra đi đến. Đồng nhiên, Cao Hổ nhìn xem Diệp Tinh Hà, tà tà cười một tiếng, chậm rãi. Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, cũng không quay đầu lại, chuyện gì? Cao Hổ lặng lẽ cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cứ như vậy nắm trong nhà của ta nuôi yêu thú đánh chết, còn muốn đi? Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, lông mày nâng lên. Này dãy núi Thanh Vân bên trong yêu thú vốn là vật vô chủ, Cao Hổ lại nói là nhà hắn nuôi, còn bị chính mình đánh chết. Rõ ràng liền là mượn cơ hội khiêu khích. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Cao Hổ, vẻ mặt đạm mạc, Cao Hổ, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Ngươi đánh chết ta nuôi trong nhà này con yêu thú, ta cũng không cần ngươi nhiều. Hắn duỗi ra một ngón tay, đổi ta 100 khối yêu thú tinh hạch, chuyện này liền đi qua. 100 con yêu thú tinh hạch, hắn đây rõ ràng là dọa dẫm. Diệp Tinh Hà không những không giận mà còn cười, ta nếu là không cho đâu. Ngươi phê vật này, còn dám nói chuyện với ta như vậy? Cao Hổ nghiêm nghị quát. Sau lưng hắn, một hồi hào quang lóe lên. Đột nhiên, có từng tiếng lệ ưng gãy thanh âm truyền đến. Tiếp theo, huy bịch một hồi vang, một đầu kim dược thiết trảo cự ưng liền xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Dương cánh có tới 4 thước, khí thế khổng lồ hung ác, rất là thần tuấn. Chính là Cao Hổ mệnh hồn, nhân cấp nhị phẩm, kim dược thiết trảo cự ưng. Chỉ đỉnh đầu cái kia kim dược thiết trảo cự ưng, Cao Hổ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhìn thấy không? Diệp Tinh Hà, đường đường nhân cấp tứ phẩm mệnh hồn. Ta nghe nói, mệnh hồn của ngươi có thể là nhân cấp cửu phẩm, rất lợi hại đâu. Tới nha, lấy ra nhường ta kiến thức một chút. Bên cạnh Cao Lục tựa hồ lòng có không đành lòng, hắn thấp giọng nói, thiếu gia, mạng hắn hồn đã bể nát. Ai nha, xin lỗi, ta nắm vụ này đem quên đi. Cao Hổ làm ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra, thật có lỗi, quên ngươi bây giờ đã là người phế nhân. Diệp Tinh Hà giống như là xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn, chậm rãi phun ra một câu, cùng ta so mệnh hồn. Ngươi xứng sao? Cao Hổ cười gần nói, Diệp Tinh Hà, trang, tiếp tục giả bộ. Ngươi bây giờ phế nhân một cái, lấy cái gì cùng ta so? Hắn một tiếng bạo hống, kim dự, lên. Hắn muốn đem Diệp Tinh Hà hạ gục, hung hăng nhục nhã. Diệp Tinh Hà cười lạnh, cái kia, ngươi cho ta trận to mắt cho thấy rõ ràng. Sau một khắc, Thiên Thư Mệnh Hồn đống nhiên xuất hiện, lập tức như hắc động lốc xoáy điên cuồng xoay tròn lấy. Tựa hồ nó đối với mệnh hồn có vô cùng đặc thù hứng thú, lúc này biểu hiện ra sức chiến đấu cùng dục vọng, so vừa rồi tràn đầy rất nhiều. Cao Hổ lập tức cảm giác trong lòng phát lạnh, mà hắn cái kia vốn là hướng Diệp Tinh Hà vô đánh mà đi kim dực thiết chảo cự ứng, khi nhìn đến cái kia Thiên Thư Mệnh Hồn hắc động lốc xoáy thời điểm, lại là phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm kinh khủng. Cánh dương ra, hướng về chạy trốn. Nó tựa hồ đối với hắc động kia lốc xoáy cực kỳ e ngại, nhưng lại như thế nào trốn được? Đột nhiên, Thiên Thư Mệnh Hồn hắc động lốc xoáy xoay tròn càng nhanh, hấp lực tăng lớn. Một đạo hắc quang lóe lên, kim dược thiết chảo cự ưng ầm ầm nổ nát vụn thành vô số khối. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, lại hơi ngừng. Tiếp theo, kim dược thiết chảo cự ưng khối vụn liền bị hắc động vòng xoáy hút vào. Kim dược thiết chảo cự ưng đã là trực tiếp biến mất. Lúc này Diệp Tinh Hà cảm giác theo cái kia Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên, một đạo hùng hậu tinh thuần lực lượng lao qua, khiến cho hắn như uống thuần rượu, không nói ra được dễ chịu. Hắn lực lượng lại có tăng lên, trong nháy mắt đi đến 1900 cân. Khoảng cách đột phá vào thối thể cảnh nhị trọng, chỉ kém cách một con đường. Mà ngay một khắc này, đột nhiên, Diệp Tinh Hà đầu chấn động. Đạo cung bên trong truyền tới một vô cùng hạo đại thương mang thanh âm. Đạo thứ nhất mệnh hồn, thôn vệ thành công. Phẩm cấp, nhân cấp nhị phẩm. Chư Thiên Thần Ma Tháp, tầng thứ nhất, mở ra. Diệp Tinh Hà toàn thân rung mạnh, Chư Thiên Thần Ma Tháp. Cái kia là địa phương nào? Trong óc hắn, đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh, đạo cung bên trong, xiển xích phần cuối, sương mù đã tan đi, lộ ra một cái vô cùng cao ngất to lớn thân ảnh. Chương 5, Chư Thiên Thần Ma Tháp. Chương 5, Chư Thiên Thần Ma Tháp. Không hổ là thiên hạ đệ nhất mệnh hồn có thể thôn vệ hết thảy. Một bên khác, kim dược thiết trảo cự ứng phá toái, Cao Hổ đạo cùng cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn hét thảm một tiếng, phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, không dám tin kinh ngạc nói, mệnh hồn của ngươi không phải phế bỏ sao? Vì sao lại xuất hiện cái này mệnh hồn, làm sao lại lợi hại như vậy? Ta nhân cấp nhị phẩm mệnh hồn, vậy mà không chịu nổi một kích. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Cao Hổ nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy e ngại. Cái kia hung hăng càn quấy đã bị Diệp Tinh Hà dùng thực lực triệt để đánh vỡ. Diệp Tinh Hà nhìn xem Cao Hổ, mỉm cười nói, Cao Hổ, ta đã sớm nói, đừng cùng ta so mệnh hồn. Câu nói này như một cái bạt hai, phiến tại Cao Hổ trên mặt, nhường sát mặt hắn cực kỳ khó coi. Diệp Tinh Hà không chút khách khí, trực tiếp nắm Cao Hổ không gian giới chỉ lôi xuống. Lung lay trong tay không gian giới chỉ, Cao Hổ, nhớ kỹ, có người, ngươi đắc tội không nổi. Quay người rời đi. Cao Hổ nhìn xem bóng lưng của hắn, trong ánh mắt tràn ngập e ngại, càng xen lẫn một tia bán động. Đi vào một chỗ bí ẩn hang động, Diệp Tinh Hà đống nhiên dừng lại, phun ra một ngụm trọc khí, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ta đạo cung, tựa hồ phát sinh dị biến. Diệp Tinh Hà thần tâm chìm vào đạo cung bên trong. Lúc này, khói đen đều đã tán đi. Diệp Tinh Hà thấy, to lớn xiềng xích phần cuối, đúng là một khối khắc phù không đại lục, phương viên có tới trăm dặm. Đại lục phía trên, đứng vững vàng một tòa khổng lồ tháp cao. Tháp cao nguy nga vô cùng, như cùng một cái sâm thiên cự sơn, cao đến siêu việt cuối tầm mắt, một mực chui vào đỉnh chóp cái kia bóng tối vô tận bên trong. Chỉ là Diệp Tinh Hà thấy, ít nhất liền có mấy trăm tầng nhiều. Tại tháp thân chu vi, càng có 10 đạo khổng lồ xiềng xích, đem hắn tầng tầng trói lại. Xiềng xích phía trên, điêu khắc vô số cự long, thần ma, thượng cổ yêu thú, chờ chút này, liền là Chư Thiên Thần Ma Tháp sao? Diệp Tinh Hà hoa mắt thần mê. Hắn rất nhanh liền ổn quyết tâm thần, bước qua từng đoạn như lầu các kích cỡ tương đương xiềng xích, đi vào cái kia cự tháp trước đó. Đi tới gần, càng ngày càng cảm giác sự cao to. Phản phất một tòa núi cao đè xuống, mang theo không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Trước mặt, cự tháp tầng thứ nhất cửa tháp, đổ sộ sừng sững. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào trên đó, cửa tháp ầm ầm mở ra. Diệp Tinh Hà từng bước mà lên. Bước vào cửa tháp trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà phảng phất một hồi choáng váng, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền thấy trong tháp cảnh tượng. Lập tức, tầm mắt co rụt lại. Trước mặt là một kiện rộng rãi thạch thất, trong thạch thất, một bộ khô lâu đang ngồi ngay ngắn. Khô lâu sau lưng, trên thạch bích, khắc lấy 8 chữ to, Long tượng chân nhân chôn xương chỗ. Này loại chữ, chính là chữ triệt cổ, Diệp Tinh Hà rõ ràng không biết, nhưng lại tự nhiên biết hắn hàng nghĩa. Bên cạnh còn có số hàng chữ nhỏ, Long tượng chân nhân, đan dương của người, tung hoành cả quốc, trăm năm vô địch thủ. Thiên sinh thần lực, một mình sáng tạo. Lúc này, một cô manh ác gió tanh từ phía sau hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu. Hang động chỗ sâu, một con cự mãng đúng là xuyên ra ngoài, hướng hắn hung hăng đánh tới. Nay cự mãng có tới thùng nước độ lớn, lộ ở bên ngoài liền có dài 7, 8 mét ngắn, căn bản không biết đến cỡ nào to lớn. Toàn thân đều là huyết hồng chi sắc, trên thân càng là mọc ra u lam hoa văn. Lam văn huyết mãng. Diệp Tinh Hà con người co rụt lại. Lam văn huyết mãng, bốn cấp yêu thú, tương đương với thối thể cảnh tứ trọng cường giả. Một thân lực lượng, tiếp gần vạn cân, xa không phải hiện tại Diệp Tinh Hà có khả năng địch nổi. Lam văn huyết mãng ngụm lớn kéo ra, màu đỏ tươi lưới rắn phun ra nuốt vào, gió tanh đập vào mặt, nghe nóng muốn nói. Rõ ràng, này Lam văn huyết mãng không chỉ lực lượng cực cường, đủ để đưa hắn cắn giết, càng là có chứa kịch độc. Cái kia song băng lánh tối con mắt màu vàng bên trong lập lòe khinh thường cùng trêu tức ánh sáng, như cùng ở tại bắt chuột mèo con như thế. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đã đến sống chết trước mắt. Sau một khắc, Lam văn huyết mãng hội công đến trước mặt. Chỉ cần nó cái kia miệng lớn hợp lại, liền đủ để đem Diệp Tinh Hà thôn vệ đánh giết. Đứng trước nguy cấp như vậy tình huống, Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì bối rối. Vừa vặn tương phản, hắn đôi mắt như băng, trong lòng bình tĩnh vô cùng, tại cấp tốc phân tích. Lam Văn Huyết Mãng, vạn cân lực lượng, cộng thêm kịch độc, ta tuyệt không phải đối thủ. Hiện tại, lá bài tẩy của ta chỉ có một tấm, liền là Thiên Thư Mệnh Hồn. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đã là có quyết đoán. Lúc này, cự mạng huyết buồn đại khẩu đã là đến trước mắt. Lưỡi rắn phun một cái, liền muốn đem Diệp Tinh Hà cuốn lấy, toàn bộ thôn phệ. Diệp Tinh Hà một tiếng bạo hống, hoàn toàn không có chỗ tránh, ngược lại trực tiếp hướng về Lam Văn Huyết Mãng ngụm lớn vọt tới. Một cử động kia, trực tiếp nhường Lam Văn Huyết Mãng sợ ngây người, động tác đều là chỉ hoãn một thoáng. Khi nó kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tinh Hà đã là tiến vào nó huyết buồn đại khẩu bên trong. Tiến đến miệng rắn, Diệp Tinh Hà phong cảm giác một cỗ kịch liệt tanh hôi đập vào mặt, kém chút đưa hắn hung ngất. Diệp Tinh Hà lại là không lo được, hắn điên cuồng hướng về phía trước. Sau đó, một tiếng bạo hống, Thiên Thư Mệnh Hồn. Thiên Thư Mệnh Hồn trực tiếp tại Diệp Tinh Hà đầu ngón tay tuôn ra. Sau đó, hắc động kia vòng xoáy cấp tốc tuôn ra động, trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Mà bọn hắn nhắm vào mục tiêu chính là Lam Văn Huyết Mãng lưng chỗ. Nơi đó chính là thú hoạch vị trí. Lam Văn Huyết Mãng lúc này cảm giác được trong cơ thể động tĩnh, lập tức nghĩ tới điều gì. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra khủng bố chi sắc, phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Nhưng đã không còn kịp rồi, sau một khắc, theo xùy một tiếng vang nhỏ, Thiên Thư Mệnh Hồn trước đó, máu thịt đều nổ nát vụn. Sau đó, một đạo to lớn thú hoạch trực tiếp bay ra. Này thú hoạch có tới Hải Nhi nắm đấm một kích cỡ tương đương. Toàn thân màu xanh, bên trong thì còn chất chứa một cỗ tĩnh mịch tà ác màu đen, biểu hiện ra này con yêu thú chính là phong hệ bên trong dung hợp độc hệ. Lam Văn Huyết Mãng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thú hoạch trực tiếp liền bị Thiên Thư Mệnh Hồn hắc động vòng xoáy thôn vệ đi vào. Âm ầm nghiền nát, hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này, như thiên hà treo ngược. Linh lực màu xanh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà bao vây. Đây chính là một đầu cấp 5 yêu thú bản nguyên lực lượng. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác lực lượng khổng lồ điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Hắn xương cốt càng kiên cố hơn, cơ bắp càng thêm cô đọng, lực lượng điên cuồng tăng trưởng. 4000 cân, 4500 cân, 5000 cân, 6000 cân. Diệp Tinh Hà ầm ầm đột phá, tiến vào thối thể cảnh tầng thứ 2. Mà lúc này, lực lượng tăng trưởng còn chưa ngừng. 7000 cân. Diệp Tinh Hà lực lượng trực tiếp đột phá đến 7000 cân. Mới vừa dừng lại, cảm nhận được trong cơ thể cái kia bạo tạc tính chất lực lượng, Diệp Tinh Hà phát ra hưng phấn cuồng hống, một quyền hung hăng vung ra. Lập tức, phịch một tiếng vang, đúng là trực tiếp đem này Lam Văn Huyết Mãng vênh thành hai đoạn. Diệp Tinh Hà đầy người đầy máu, theo cái kia Lam Văn Huyết Mãng đoạn trong miệng bò lên ra tới. Lúc này, Lam Văn Huyết Mãng lại còn thừa một hơi. Cái kia con mắt thật to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, lộ ra một vẻ hối hận chi sắc. Tựa hồ tại hối hận, vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà. Sau đó, co quắp hai lần, trực tiếp bất động. Chương 6. Thiên Thư Mệnh Hồn tấn cấp. Long Tượng Chiến Thể Quyết. Chương 6. Thiên Thư Mệnh Hồn tấn cấp. Long Tượng Chiến Thể Quyết. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh Thiên Thư Mệnh Hồn. Lại cảm giác Thiên Thư Mệnh Hồn cực độ mệt mỏi, thậm chí Diệp Tinh Hà tâm niệm khu động, Thiên Thư Mệnh Hồn đều là không phản ứng chút nào. Diệp Tinh Hà lập tức cực kỳ đau lòng. Rõ ràng, đối với Thiên Thư Mệnh Hồn tới nói, bốn cấp yêu thú đẳng cấp quá cao, đối phó rất là cố hết sức. Hiện tại, nó đã là lực lượng hao hết. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Tinh Hà biết, Thiên Thư Mệnh Hồn lúc này có thể đối phó cực hạn, liền là bốn cấp yêu thú. Hơn nữa còn cần nhu lợi. Đang muốn đem Thiên Thư Mệnh Hồn thu hồi, lúc này, cái kia Lam Văn Huyết Mãng trên thi thể, đúng là chậm rãi hiện ra một cái to lớn hư ảnh. To như thùng nước, chiều dài có tới hơn 10 mét, cùng Lam Văn Huyết Mãng giống như lúc. Chỉ bất quá, chính là một cái bóng mờ, mà lại ánh mắt mờ mịt, tựa hồ tùy thời có khả năng tiêu tán. Hồn thú, đây là Lam Văn Huyết Mãng hồn thú. Hồn thú cũng không phải là mỗi con yêu thú đều có, chỉ có một ít đẳng cấp khá cao hoặc là đặc thù yêu thú mới có thể ngưng tụ. Cảm giác được này hồn thú, Thiên Thư Mệnh Hồn lập tức hưng phấn lên. Hắc động vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, khổng lồ hấp lực truyền đến. Cái kia Lam Văn Huyết Mãng hồn thú tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng, điên cuồng giằng co, mong muốn đào thoát. Nhưng lại như thế nào trốn được? Trực tiếp bị hút vào hắc động trong nước xoáy. Sau một khắc, cái kia Thiên Buộc Mệnh Hồn chi bên trên tán phát ra một cỗ vui sướng chi ý, tựa hồ đối với thôn vệ cái này thức ăn phi thường hài lòng. Thiên Thư Mệnh Hồn toàn thân kịch liệt lắc một cái, lực lượng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Không chỉ sinh cơ sức sống hoàn toàn khôi phục, mà lại so vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tiếp theo, Thiên Thư Mệnh Hồn đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái, hình thể đúng là tăng lên một điểm. Mà tại Thiên Thư Mệnh Hồn diện thì là xuất hiện hai đạo ánh sáng vòng. Diệp Tinh Hà vừa mừng vừa sợ, Thiên Thư Mệnh Hồn tấn cấp. Hai đạo ánh sáng vòng, điều này nói rõ Thiên Thư Mệnh Hồn đã tấn cấp đến nhân giai nhị phẩm mệnh hồn. Chẳng qua là, nhân cấp nhị phẩm mệnh hồn quần sáng màu sắc hẳn là màu vàng nhạt, mà Thiên Thư Mệnh Hồn lại là một mảnh màu vàng kim. Lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn tựa như là khả một đạo viền vàng một dạng, sáng chói hoa mỹ. Thiên Thư Mệnh Hồn tấn cấp nhân cấp nhị phẩm, uy lực tăng cường, hoàn toàn khôi phục. Lần này nó hấp thu hồn thú, Diệp Tinh Hà không có đạt được bất kỳ lực lượng nào. Diệp Tinh Hà hiểu rõ tại tâm, chắc hẳn này Thiên Thư Mệnh Hồn thôn vệ thú hoạch, nguyên khí các loại sẽ hóa thành linh lực đem đại bộ phận cho ta. Nhưng nếu như là thôn vệ thú hồn loại này, như vậy thì dùng để tăng trưởng tự thân, tăng lên tự thân đẳng cấp. Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng bên cạnh ngồi xếp bằng lấy khô lâu, cẩn thận tìm kiếm. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà tìm một vòng, trên mặt lại là lộ ra một vẻ tiếc nuối vẻ thất vọng. Nguyên lai, cái này khô lâu trên thân không có bất hắc, liền không gian giới chỉ đều không có. Diệp Tinh Hà không khỏi có chút tiếc nuối, vốn cho rằng nơi này có thể có bảo đảm, kết quả lại không nghĩ rằng không thu hoạch được gì. Khả năng trước đó đã có người đến qua, đem này bảo tàng lấy đi. Hắn thở dài, bất quá cũng không tâm tính mất cân bằng. Chém giết Lam Văn Huyết Mãng, thực lực của ta tăng lên đến tối thể cảnh tam trọng, mệnh hồn cũng tăng cấp, thu hoạch không ít. Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi, hắn cất bước đi đến Khô Lâu trước người, trầm giọng nói ra: Tiền bối, mặc dù vãn bối tới đây không thu hoạch được gì, nhưng nhìn thấy tiền bối bình sinh, tưởng tượng năm đó hào hùng, đã là vừa lòng thỏa ý. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không người một cái thật sâu, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Tinh Hà vừa rồi đứng chỗ đứng, đột nhiên lõm luôn xuống dưới. Sau đó, bộ một tiếng, cái kia bạch cốt Khô Lâu ngồi xếp bằng địa phương, trực tiếp bay lên một cái cao chừng 3 thước bệ đá. Trong bệ đá có một cái nho nhỏ lõm, bên trong tựa hồ để đó đồ vật. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà trợn cả mắt lên. Tiếp theo, hắn liền bật cười: Tiền bối a, ngươi thật sự là đủ ra. Chắc hẳn, nếu như ta thất vọng phía dưới đột nhiên giận dữ, nói năng lỗ mãng, thậm chí đem này bạch cốt trực tiếp đập nát, như vậy bảo vật này liền cùng ta cách biệt. Diệp Tinh Hà tiến lên, trong ngăn kéo để đó là một quyển thật mỏng bí tịch. Hắn nắm bí tịch cầm trong tay, nhìn kỹ lại. Long Tượng Chiến Thể Quyết, viễn cổ cường giả Long Tượng chân nhân sáng tạo, là cực kỳ cường đại đoán thể loại công pháp luyện thành. Môn công pháp này, trước yếu sau mạnh, mỗi tăng lên một tầng, thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Trung phân 3 tầng. Tầng thứ nhất, sau khi luyện thành, ngưng tụ cự tượng thân thể, có được một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. Tầng thứ hai, sau khi luyện thành, ngưng tụ giao long thân thể, có được một đầu biển sâu cự giao lực lượng. Tầng thứ ba, sau khi luyện thành, ngưng tụ long tượng chiến thể, có được một long một tượng chi lực. Diệp Tinh Hà nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, ít nhất cũng là đi đến mấy vạn cân đi. Đây chẳng phải là tương đương với mấy cái thối thể cảnh cựu trọng cường giả? Mà giao long, càng là trong truyền thuyết mới có yêu thú, một con giao long lực lượng mạnh bao nhiêu? Quả nhiên là khủng bố. Coi như là yếu nhất tầng thứ nhất, cũng đủ làm cho ta có mấy vạn cân cự lực, có thể so với thối thể cảnh cựu trọng cường giả. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta tướng ngang cấp vô địch, thậm chí vượt cấp chém giết. Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng sau nhìn lại. Long Tượng Chiến Thể Quyết cần dùng cường đại yêu thú máu tươi tiến hành phối luyện, đẳng cấp càng cao hiệu quả càng tốt. Mong muốn luyện thành tầng thứ nhất, cần hấp thu ít nhất tam đầu cấp 5 yêu thú máu tươi. Nhưng Diệp Tinh Hà càng vui mừng chính là Long Tượng Chiến Thể Quyết là hoàng cấp lục phẩm công pháp, võ kỹ công pháp điểm 4 đại đẳng cấp, từ cao đến thấp phân biệt là tiên, địa, huyền, hoàng. Toàn bộ Thanh Vân Thành, hết thể gia tộc đẳng cấp cao nhất công pháp cũng bất quá chỉ là hoàng cấp tứ phẩm mà thôi. Hoàng cấp lục phẩm, chỉ sợ cũng liền Lăng Vân Tông chân truyền đệ tử đều không có tư cách tiếp xúc. Diệp Tinh Hà lật hết, khép lại bí tịch, tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí. Có này Long Tượng Chiến Thể Quyết, thực lực của ta càng có thể bay nhanh tăng lên. Lăng Vân Tông, ta trở về. Linh Khê muội muội, ta trở về. Ta muốn bảo vệ tốt ngươi, tăng cao thực lực. Sau đó, giết trở lại Thanh Vân Thành. Nợ máu trả bằng máu. Bên cạnh một cái thanh đồng cửa lớn, cao có 6 mét, tựa hồ là thông hướng tầng thứ 2. Nhưng Diệp Tinh Hà hiện tại lại không cách nào mở ra. Tầng thứ nhất là Long Tượng chân nhân chôn xương chỗ, tầng thứ 2 lại là cái gì đâu? Diệp Tinh Hà rất là chờ mong. Chương 7. Tô gia. Ác độc như vậy. Chương 7. Tô gia. Ác độc như vậy. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng hơi động. Độc thú thủ hộ chỗ, mỗi lần có dị bảo xuất thế, đầu này Lam Văn Cự Mãng như thế cường hãn, càng có kịch độc. Diệp Tinh Hà hướng cái kia vách núi vết nước nhìn lại, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, sắc mặt hắn vui vẻ, đi tới gần. Nước trong khe, tầng tầng màu đen dây leo quấn quanh bên trong, một đóa yêu giá hoa sen lặng yên nở rộ. Sắc như mặt ngọc, trên đó lại có màu vàng kim mạch lạc như kim tuyến quấn quanh. To lớn như bát, cánh hoa phức tạp, cực kỳ hoa mỹ, càng có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Đây là, Diệp Tinh Hà kinh hỉ nói, mặt ngọc yêu liên. Mặt ngọc yêu liên chính là tứ phẩm linh dược, bên trong linh khí khổng lồ, cực kỳ hiếm thấy. Liên có thể chính mình hấp thu, cũng có thể bán được giá tiền rất lớn. Diệp Tinh Hà cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy xuống, để vào trong nhận chứa đồ, mà bốn phía nhìn một chút, lại không lộ chút sơ hở, liền nhẹ lướt đi. Năm ngọn núi cao vút trong mây, hình dạng như năm ngón tay, như cự thủ nâng bầu trời, lăng vân mà lên. Mỏm núi rìa có mảng lớn kiến trúc, giống như một tòa thành trì nhỏ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, Lăng Vân Tông đến. Thanh Vân Thành nhân khẩu 50 vạn, Đan Dương quận quản lý bên dưới thành trì mấy chục tòa, nhân khẩu ngàn vạn. Lăng Vân Tông chính là Đan Dương quận 10 đại tông môn một trong. Nghe nói, cũng là Đan Dương quận một cái nào đó kinh khủng nhất thế lực to lớn chi nhánh. Lăng Vân Tông, đệ tử mấy ngàn, 3 tháng sát hoạch một lần, mỗi tháng sơ 10 năm 2 ngày, đi đan dược đường nhận lấy đan dược, đi tàng kinh các nhận lấy võ kỹ công pháp. Ngày thường thì đều là chính mình tìm kiếm địa phương tu luyện. Cũng không ít đệ tử đều là con em nhà giàu, mang theo hàng loạt tôi tớ nô bộc hầu hạ. Bởi vậy, hình thành một tòa thành trì. Một tòa hoa lệ phủ đệ, màu vàng kim trên tấm bảng, sách viết hai cái chữ to, Tô phủ. Bộp một tiếng, đại môn mở ra. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị theo bên trong hung hăng ném đi ra tới, ngã xuống đất. Một cái bất quá 10 tuổi trên dưới gầy yếu nữ hài, đầu cúi tại bậc thang sừng bên trên. Lập tức, máu chảy ồ ạt. Bên cạnh một tên thanh ý lão giả la lớn, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhanh chân xông tới, "Vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Nhà chúng ta thiếu gia có thể là các ngươi tiểu thư bị hôn phu." "Bị hôn phu?" Liền hắn cũng xứng. Một đạo khinh thường thanh âm truyền đến. Một tên 14-15 tuổi thiếu niên từ giữa chậm rãi đi ra. Hắn dáng người hơi mập, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng khinh thường. "Tô Dương, Tô gia đại thiếu gia, Tô Tình Tuyết đệ đệ." Hắn đi đến thanh ý lão giả trước mặt, lạnh cười nói, "Diệp Đông lão cẩu, ngươi muốn nhận rõ một sự kiện. Cái kia Diệp Tinh Hà
đã là một cái phế vật. Mà ta Tô gia chính là Lăng Vân tông nhân vật có mặt mũi, tỷ tỷ của ta làm sao lại gả cho tên phế vật kia? Các ngươi hai cái không biết tốt xấu đồ vật, tại ta nhà lại lâu như vậy, hiện tại đem các ngươi đổi ra, có vấn đề sao? Diệp Đông, Diệp gia người hầu, là Diệp Tinh Hà bên người duy nhất lão bộc, trung thành tuyệt đối. Mà cái kia tóc trái đào thiếu nữ thì là Diệp Tinh Hà muội muội Diệp Linh Khê. Diệp Linh Khê bưng bít lấy cái chán vết thương, la lớn, không cho phép nói như vậy ca ca ta. Tô Dương cùng với Tô gia chúng nhanh bước, tất cả đều phát ra trêu tức tiếng cười. Tin tức đã xác định, cái kia Diệp Tinh Hà hiện tại đạo cung phá thoái, mệnh hồn tan biến, về sau không bao giờ còn có thể tu luyện. Cái gì cầu thí thanh vân thành thiên tài, về sau biến thành một giới phế vật. Chính là lúc trước hắn tại chúng ta trong phủ thời điểm, ta liền nhìn hắn không thuận mắt. Những người này lúc trước từng cái đối Diệp Tinh Hà không nói ra được định nọt định bợ, hiện tại thì là tại bỏ đá xuống giếng, mở miệng chào phúng. Tô gia gia chủ, Tô Kiến Nghiệp, Lăng Vân Tông chấp sự một trong. Lăng Vân Tông có 6 cái đường, đường chủ phía dưới thị trưởng lão phía dưới là chấp sự. Diệp Tinh Hà dùng thiên tài chi tư tiến vào Lăng Vân Tông, Tô Kiến Nghiệp kiệt lực giao hảo, thịnh tình mời Diệp Tinh Hà ở tại trong phủ. Càng chủ động nhường nữ nhi cùng hắn ký kết đính hôn, hỏi han ân cần, cực kỳ thân cận. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà mệnh hồn tan biến tin tức truyền sau khi trở về, Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tinh Tuyết lập tức trở mặt. Lời nói lạnh nhạt, thậm chí đánh chửi ngược đãi. Hôm nay, càng là trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Tô Dương, trước đó liền yêu đi theo Diệp Tinh Hà bên người, mở miệng một tiếng tỷ phu, làm cho vô cùng ngọt. Diệp Tinh Hà đối với hắn rất tốt, đủ loại truyền thụ võ kỹ khiến cho hắn trong người đồng lứa trở thành người nổi bật. Hiện tại, là hắn tự mình mang theo Tô phủ nhanh bước, đem Diệp Linh Khê, Diệp Đông đuổi ra, còn nắm Diệp Linh Khê đả thương. Diệp Đông mặt mũi tràn đầy thê lương chi sắc, nghiêm nghị nói, năm ngoái nhà ngươi lão gia bệnh nặng sắp chết, là thiếu gia liều tính mạng, đi núi sâu hái tới linh dược, cứu hắn một mạng. Tô gia quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, vô sỉ hạng người. Tô Dương trong mắt vẻ mặt lạnh lẽo, lão cẩu, muốn chết. Một bước tiến lên, trực tiếp dẫn theo Diệp Đông quần áo đưa hắn hung hăng ngã xuống đất, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, một cước chính là đạp tại Diệp Đông trên bàn chân. Lập tức, ca một tiếng vang dọn. Diệp Đông đùi phải trực tiếp bị hắn cắt ngang. Nhưng hắn lại là cắn răng, mặc dù đã đau đến toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là cắn răng thê lương nói, "Tô gia, các ngươi chờ lấy. Thiếu gia sau khi trở về nhất định sẽ vì ta nhóm báo thù." Tô Dương khinh thường cười lạnh nói, "Vậy ngươi liền để tên phế vật kia tới tìm ta a. Ta liền hắn cùng một chỗ giết." Bụp một tiếng, cửa lớn tầng tầng đóng cửa. Nơi xa góc đường không ít người chỉ trỏ, nhưng không ai dám tiến lên nơi quản. Diệp Linh Khê đỡ lấy Diệp Đông, đi vào mấy con phố bên ngoài một chỗ vắng vẻ biệt nhỏ. Bọn hắn ban đầu ở chỗ này, sau này Tô gia cầu nhiều lần, bọn hắn mới chuyển vào Tô gia. Nơi này cũng là hoang phế. Diệp Đông nặng nề mà thở dốc một hơi, an ủi nói ra, "Tiểu thư, yên tâm đi. Thiếu gia trở về nhất định sẽ vì ta nhóm báo thù." Hai người vừa mới vừa vào sân nhỏ. Đột nhiên, ba một tiếng vang lớn, cửa sân bị trực tiếp đá văng. Một người đi đến, chính là Tô gia gia phó một chồng, Tô Lục Tử. "Các ngươi lại tới làm gì?" Tô Lục Tử cười hắc hắc, "Ba người các ngươi, trước đó tại ta Tô gia ăn uống chùa lâu như vậy, ta nhà đại thiếu gia nói, cũng không cho các ngươi hướng nhiều tính. Ba người, một người 100 lạng bạc ròng. Ba ngày sau đó, chúng ta tới lấy tiền." Diệp Đông Bi phẫn hô to, "Gia sản của chúng ta đều bị các ngươi cho lưu tại Tô gia, các ngươi làm sao như thế vô sỉ?" "Cái này ta mặc kệ." Tô Lục Tử cười ha ha nói, "Ba ngày sau đó, nếu là không bỏ ra nổi 300 lượng bạc ròng." Hắn ánh mắt rơi vào Diệp Linh Khê trên thân. Diệp Linh Khê mặc dù niên tuế còn nhỏ, nhưng lại tướng mạo tuyệt mỹ, xem xét liền biết là cái mỹ nhân thôi. Trong mắt của hắn viết đầy tham lam, "Chúng ta Tô gia liền đem này tiểu nương môn cho bán đến trong thanh lâu đi. Chỉ sợ có rất nhiều người tốt này khẩu chút đấy." Dứt lời, nên ngang rời đi. Diệp Đông trong lòng bi phẫn, sắp đem lồng ngực nhét đầy nổ tung lên. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc hô to, "Thiếu gia, ngươi mau trở lại đi." Sau lưng môn nhẹ nhàng vang lên, "Các ngươi lại tới làm gì?" Diệp Đông bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn ngơ, tiếp lấy hóa thành mừng như điên, "Thiếu gia." Chương 8. Linh dược là ngươi trộm. Chương 8. Linh dược là ngươi trộm. Diệp Tinh Hà vốn là muốn đi Tô gia, tại đây bên trong nghe thấy Diệp Đông thanh âm, liền vào tới. Lúc này, thấy hai người tình huống, đã đại khái đoán được cái gì. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra lạnh tấu xương sắc cơ. "Tô gia, rất tốt. Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, Tô Dương, các ngươi đều rất tốt." Hắn lạnh lùng nói ra, "Yên tâm, các ngươi nhất định sẽ trả giá bằng máu." Diệp Linh Khê nhìn thấy Diệp Tinh Hà, gương mặt bên trên không nói ra được vui vẻ, thật nhanh chạy tới, "Ca ca, ôm." Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cương triều chi sắc, liền muốn đưa nàng ôm lấy. Nhưng lúc này, Diệp Linh Khê bỗng nhiên toàn thân run lên, vẻ mặt trở nên ảm đạm vô cùng, té ngã trên đất. "Ha ha ha" đánh lấy lạnh quóng, trên thân nổi lên một tầng mạch xương, như cùng một cái khối băng lớn, Diệp Tinh Hà đều bị đông cứng đến rét lạnh tận xương. Muội muội lạnh chứng lại phà bảo. Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt trong lòng đau xót, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lực lượng liều mạng dâng lên, một hồi lâu về sau, Diệp Linh Khê thân thể mới thoáng chậm lại. Diệp Linh Khê, kỳ thật cũng không là hắn thân sinh muội muội, mà là Diệp Tinh Hà khi còn bé, theo bờ sông nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Nàng đánh hạ thân liền yếu, từ nhỏ càng là nhiễm lên này loại kỳ quái chứng bệnh. Cách mỗi 10 ngày, chính là sẽ xuất hiện loại tình huống này, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, thần trí không rõ, như cùng một cái khối băng lớn. Linh Khê tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đáng hận, ta Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn bị hủy, bằng không thì có khả năng thuận lợi trở thành luyện đan sư, cứu tốt Linh Khê. Diệp Tinh Hà trước đó muốn trở thành luyện dược sư, rất lớn nguyên nhân chính là vì cứu tốt Linh Khê. Diệp Tinh Hà trước đó liền tốn hao cực lớn đại giới, cầu lấy 10 cây linh diễm thảo. Mỗi lần chứng bệnh phát tác, ăn một gốc là đủ. Diệp Tinh Hà nhớ kỹ, linh diễm thảo ít nhất còn thừa lại hơn phân nửa. Đông Bá, chúng ta những linh diễm thảo đó đâu? Diệp Đông trên mặt lộ ra một vẻ bi phẫn chi sắc, thiếu gia, chúng ta bị đuổi ra ngoài thời điểm. Tô Dương, tự tay nắm linh diễm thảo đều ném xuống đất, đập nát nhừ. Diệp Tinh Hà trên mặt sát cơ càng thịnh. Hắn trước đem Diệp Đông gãy chân nối liền, đắp lên thảo dược. Dặn dò hắn chiếu cố tốt Linh Khê, liền ra cửa. Ra cửa qua hai con đường, đi vào một chỗ phồn hoa đường phố. Nơi đây, Lăng Vân Tông khu vực phồn hoa nhất, một đầu mọc ra 7-8 dặm trên đường, hai phía san sát nối tiếp nhau, có tới mấy trăm cửa hàng. Ngoại trừ này chút chính thức cửa hàng bên ngoài, tại hai bên đường phố càng là có vô số quán nhỏ. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ tiệm thuốc trước đó, thừa thư ba chữ to, Dược Vương Cát. Dược Vương Cát, Đan Dương quận lớn nhất chi nhánh. Kỳ thế lực khổng lồ, tại Đan Dương quận cùng chung quanh mấy cái quận, mấy trăm trong thành trì đều có chi nhánh. Bởi vì Dược Vương Cát chẳng những có thể bán thuốc, còn có thể bán đan. Dược vật phổ biến, đan dược hiếm thấy, có tiền cũng mua không được. Chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện chế, luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, địa vị tôn sùng. Cho dù là Lăng Vân Tông bên trong, luyện đan sư đều là phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Dược Vương Cát sau lưng, nghe nói là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại đan sư. Bởi vậy, có số lượng nhất định đan dược bán. Diệp Tinh Hà đi vào trong đó. Dược Vương Cát khá lớn, phương viên trăm mét, bên trong dược mùi thơm khắp nơi. Trung quanh thả đầy kệ hàng, bày đầy các loại dược liệu. Hơn 10 tên thanh y liề người hầu bàn ở bên trong xuyên qua, bên trong khách hàng cũng là không ít. Một tên thanh y liề người hầu bàn chào đón, đánh giá hai mắt, trong ánh mắt chính là lộ ra mấy lần kinh miệt. Diệp Tinh Hà một bộ thanh sam, hơi có cổ xưa, rơi trong mắt hắn, liền là phi thường nghèo túng. Hắn lười biếng nói, vị công tử này, không biết là mua thuốc, vẫn là mua đan a. Đan dược hiệu quả rất tốt, dược liệu mua sau khi trở về, còn muốn chính mình chế biến, hiệu quả càng là không kịp đan dược một thành. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà liếc mắt, đột nhiên trêu tức cười một tiếng, "Hả, thật có lỗi, lỡ lời. Xem ngươi bộ dáng này, cũng không giống là có thể mua được đan dược." Hắn mặc dù ngoài miệng nói là thật có lỗi, nhưng nơi nào có nửa phần ý xin lỗi. Ngược lại trong thanh âm tràn ngập trân trọng. Diệp Tinh Hà cao mày, từ tốn nói, "Bán thuốc." "Bán thuốc?" Thanh y liền người hầu bàn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà. Chẳng qua là, hắn cũng không có nhìn ra Diệp Tinh Hà thực lực. Từ khi có được cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy thiên thư mệnh hồn về sau, Diệp Tinh Hà khí tức liền trở nên cực kỳ nội liễm sâu lắng. Cho dù là cao hơn hắn mấy cái tầng cấp người đều là nhìn không ra cảnh giới của hắn, huống chi này thanh y liền người hầu bàn. Nhưng, này rơi trong mắt hắn, liền thành Diệp Tinh Hà thực lực thấp. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc, liên tục phất tay, "Mau mau cút, đừng tại đây mà quấy rối." Trên thân liền khí tức đều không có phế bật, còn bán thuốc tài. "Ngươi từ đâu tới dược liệu?" Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, mắt chó coi thường người khác phải không? Nơi này một phen tranh chấp, lại là dẫn tới trong tiệm người đều hướng bên này nhìn qua. Thanh y liền người hầu bàn càng là đắc ý, liên tục phất tay, "Ngươi này quỷ nghèo, liền võ giả đều không phải là phế vật, cút nhanh lên. Đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn." Diệp Tinh Hà vung tay lên, nhẫn chữ vật mở ra. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa màu đen hào quang óng ánh, chính là cái kia đóa mặc ngọc yêu liên. Yêu dị mà mỹ lệ. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Cho dù là lại thế nào không hiểu công được người, cũng có thể nhìn ra được, này gốc hoa sen tuyệt đối chính là dị bảo. Thanh y liền người hầu bàn nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, vừa vặn có một tên áo lam trung niên, có phần hơi trầm ổn, tầm mắt có chút hung ác nham hiểm, từ nội đường bên trong đi ra. Thấy này mặc ngọc yêu liên về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước. Cố ý dùng thân thể chặn hào quang màu đen kia, "Công tử, bảo vật này là của ngài." Diệp Tinh Hà gật đầu. Tại Hạ Ninh Dương, Dược Vương các chủ sự. "Công tử, mời vào bên trong, chúng ta mời đến nội đường nói." Áo lam trung niên cười rạng rỡ. "Vật này, ta ban đầu nghĩ bán. Bất quá." Diệp Tinh Hà nhìn về phía nhân viên phục vụ, chậm rãi nói, "Quý điếm, tựa hồ không thế nào hoan nên ta." Điếm tiểu nhị này khuôn mặt lập tức liền nóng rát. Lúc này hắn như thế nào còn không biết, chính mình đây là mắt chó coi thường người khác, không thể nhận ra vị công tử này là cao nhân. Bên cạnh chủ sự Ninh Dương đã là mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nhìn lại, nhìn chăm chăm hắn hung hăng mắng, "Ngươi vừa rồi dám mạn đãi vị công tử này." Thanh y liền người hầu bàn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, liên tục khoát tay, "Ta..." Lời còn chưa nói hết, Ninh Dương chính là đi lên, ba ba hai cái bạn thai mạnh tử, lạnh giọng mắng, "Mắt chó coi thường người khác đồ vật, còn không tranh thủ thời gian cho vị công tử này nói xin lỗi." Thanh y liền người hầu bàn tranh thủ thời gian xoay người lại, nhìn xem Diệp Tinh Hà, cúi đầu không lưng, "Vị công tử này, ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng tiểu nhân chấp nhận." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hướng vào phía trong đường đi đến. Sau lưng, Ninh Dương lại là quyền đấm cước đá, đem cái kia thanh y liền người hầu bàn đánh tiếng kêu rên liên hồi. Nội đường bên trong, hai bên ngồi xuống. Áo lam trung niên nhìn kỹ Diệp Tinh Hà đóa này mặc ngọc yêu liên về sau, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc tán thán chi sắc. 500 năm mặc ngọc yêu liên, mà lại, này 500 năm ở giữa, có một đầu rất độc vật tại thủ hộ vật này. Cho nên đây là một đóa biến dị yêu liên, càng thêm chân quý. Diệp Tinh Hà nghe, lông mày giãn ra, tầm mắt chớp lên. Mặc ngọc yêu liên, cực kỳ có tiếng dược liệu, thuộc về tứ phẩm linh dược. Biến dị mặc ngọc yêu liên thì tương đương với ngũ phẩm linh dược. Tại Lăng Vân Tông đều coi là có chút hiếm thấy. Linh Sương rỗi ra năm ngón tay, 5000 lượng bạc ngân. Diệp Tinh Hà gật đầu. Nay cùng lúc trước hắn đoán, đại khái không kém. 5000 lượng bạc ngân đã là một khoản tiền lớn, muội muội cần cái kia linh diễm thảo, 500 lượng một gốc. 10 cây, đầy đủ nàng chống đỡ 3 tháng. 3 tháng về sau, Diệp Tinh Hà tin tưởng, chính mình nhất định có thể tìm tới tốt hơn đan dược. Linh Sương cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Tinh Hà. Nghe được cái tên này, Linh Sương tầm mắt hơi hơi lóe lên, cũng không nói chuyện. Công tử còn mời chờ một chút, tại hạ cái này đi vì ngươi lấy ngân lượng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Rất nhanh, Linh Sương trở về. Nhưng hắn cũng không phải là một người trở về. Sau lưng hắn còn có 3 người. Diệp Tinh Hà thấy, lập tức con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ băng lãnh sắc ý. Tiến đến người, lại là Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, Tô Dương 3 người. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Linh Sương trên thân, đây là mấy cái ý tứ. Tô Kiến Nghiệp tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên mặt quét qua, nhưng căn bản không có dừng lại. Rõ ràng, căn bản không có đưa hắn để vào mắt, hoàn toàn không nhìn. Ánh mắt trực tiếp chăm chú vào cái kia đóa mặc ngọc yêu liên phía trên, lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hờ hững nói ra, ta liền nói, trong phủ chân tảng cái kia đóa mặc ngọc yêu liên, làm sao không thấy? Ngươi lai, đúng là bị ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung phế vật cho trộn. Chương 9. Vô sỉ cực điểm. Chương 9. Vô sỉ cực điểm. Hắn chưa rất giống, thật giống như đóa này mặc ngọc yêu liên thật chính là bọn hắn Tô gia chân tảng một dạng. Kém chút liền Diệp Tinh Hà chính mình cũng tin. Tô Tình Tuyết thì là nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lưỡng lự. Tiếp theo, cái kia lưỡng lự liền biến thành một vẻ nhìn xuống cùng hờ hững. Tô Tình Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, Diệp Tinh Hà đã là một cái phế vật. Hắn hiện tại cùng ngươi không phải người của một thế giới. Hắn hoàn toàn không xứng với ngươi. Nàng một bộ váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, chậm rãi mở miệng, "Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi đối với ta Tô gia đưa ngươi đổi ra một chuyện, ghi hận trong lòng. Thế nhưng ngươi phải biết, ngươi đã biến thành phế nhân, không còn là cái kia thanh vân thành thiên tài. Ngươi cùng ta, trời đất cách biệt, hiểu chưa? Hai chúng ta không thể nào." Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy đau lòng. "Ngươi vì sao muốn đem ta ra bảo giấu mấy năm mặc ngọc yêu liên trùng đi? Phụ thân ta lúc nào cũng có thể vết thương cũ tái phát, vật này là phải dùng đến cứu mạng a. Ngươi muốn cái khác, ta đều có thể cho ngươi, vật này 100 triệu không được." Tô Kiến Nghiệp vân vê râu ria, từ tốn nói, "Mặc ngọc yêu liên, ta nhớ được là khóa tại trong khu phòng, ngươi là thế nào nhường Diệp Tinh Hà trộm đi?" Tô Tình Tuyết khom người một cái, trên mặt lộ ra một vẻ thấy náy, "Phụ thân, này mặc ngọc yêu liên mặc dù là cực có tiếng dược liệu, nhưng cũng là đẹp đẽ xinh đẹp tới cực điểm. Đêm hôm đó ta lấy trở về phòng bên trong thưởng thức, kết quả mắt thấy quá muộn, liền không có thả lại tàng bảo khố, không nghĩ tới ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà liền cùng mặc ngọc yêu liên cùng một chỗ không thấy." Hai người kẻ sướng người họa, làm như có thật. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh mắt lại nhìn, khóe miệng chẳng qua là lộ ra một tia cười lạnh. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ cực điểm điểm. Diệp Tinh Hà cuối cùng kiến thức đến Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tinh Tuyết là hạng gì người vô sỉ. Thật giống như Diệp Tinh Hà tội ác tày trời, theo bọn hắn Tô gia trộm đồ. Bên này phát sinh sự tình, cũng là đưa tới Dược Vương các bên trong mặt khác khách hàng, gã sai vật chú ý mọi người thấy bên này, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nguyên lai cái này người liền là Diệp Tinh Hà. Nghe nói, hắn trước kia cũng coi là bên trên là cái tiểu thiên tài, nhưng sau này mệnh hồn phá toái, đã biến thành phế vật. Không nghĩ tới hắn không chỉ phế vật, mà lại làm người vậy mà như thế ti tiện, ở tại Tô gia còn theo Tô gia trộm được đồ vật. Vô sỉ. Trên mặt mọi người hết thảy đều lộ ra vẻ khinh thường, mở miệng chảo phúng. Tô Kiến Nghiệp nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, "Diệp Tinh Hà, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi, lại còn muốn đem Tình Tuyết gả cho ngươi. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những là cái phế vật, càng là vong ân phụ nghĩa. Ở tại ta Tô gia, an tại ta Tô gia, lại còn theo ta Tô gia trộm đồ." Mọi người nghe, càng là chỉ trỏ. Không nghĩ tới, này Diệp Tinh Hà vẫn là ăn bám. Ăn bám không sao, còn ăn cây táo rào cây sung. Thật tình không biết, lúc trước Tô Kiến Nghiệp 3 lần 4 lượt đi thỉnh Diệp Tinh Hà. Tô Tình Tuyết càng là đau khổ cầu khẩn, Diệp Tinh Hà lúc này mới tiến vào Tô gia. Tô Kiến Nghiệp làm như thế, chính là vì tạo thành Diệp Tinh Hà cùng Tô Tình Tuyết có quan hệ cố định sự thật. Tốt đem Diệp Tinh Hà cái này có lớn tiền đồ tốt dễ hiền buộc lại. Bây giờ đang ở trong miệng hắn, cũng là thành Diệp Tinh Hà ăn nhà hắn, uống nhà hắn. Lúc này, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người thấy đi. Diệp Tinh Hà một bên vỗ tay, một bên mỉm cười nói, đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc. Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, các ngươi hai cái, rất biết diễn a. Diễn coi như không tệ, kém chút nhường chính ta đều tin. Linh Sương lúc này bỗng nhiên nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng Tô đại nhân cùng Tình Tuyết chất nữ nói lời. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, trong ánh mắt sắc cơ lướt qua. Linh Sương, ngay tại lúc này cục diện này kẻ cầm đầu. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt liền đoán được Linh Sương vì cái gì làm như thế. Hắn là nghĩ liên hợp Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, đem này giá trị 5000 lượng bạch ngân mặc ngọc yêu liên mất riêng, phân chia hết ban đầu thứ thuộc về chính mình. Nói nghe một chút. Diệp Tinh Hà trên mặt mang theo ý cười, nhưng nụ cười kia rất lạnh. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là một cái phế vật, mà mặc ngọc yêu liên bên cạnh có cường đại yêu thú tồn tại. Ngươi làm sao có thể là yêu thú kia đối thủ? Linh Sương ngoài cười nhưng trong không cười nói, Linh chủ sự nói đúng. Tô Tình Tuyết gật đầu, này mặc ngọc yêu liên là đệ đệ ta hao hết khí lực mới ngắt lấy trở về. Hắn kem chút chết đang tại bảo vệ lấy mặc ngọc yêu liên yêu thú thủ hạ. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, chiếu các ngươi nói như vậy, này mặc ngọc yêu liên là Tô Dương ngắt trở về, mà ta căn bản cũng không có thực lực ngắt lấy. Không sai. Cái kia, nếu là ta có thể đem Tô Dương hạ gục đầu. Tô Kiến Nghiệp một tiếng cười nhạo, Diệp Tinh Hà, nhìn một chút ngươi bây giờ cái phế vật này bộ dáng, ngươi có thể là con ta Tô Dương đối thủ. Tô Tình Tuyết thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, đừng vùng đấy. Cũng không cần cố gắng ở trước mặt ta chứng minh chính mình, ngươi đã là người phế nhân, không xứng với ta. Diệp Tinh Hà nghe, chỉ cảm thấy buồn cười. Tô Tình Tuyết tính là thứ gì, cũng xứng chính mình ở trước mặt nàng chứng minh. Thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Tô Tình Tuyết, ngươi nói có đạo lý, hai chúng ta xác thực không có khả năng. Tô Tình Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà cúi đầu. Nhưng Diệp Tinh Hà gió câu nói tiếp theo, liền để nàng biến sắc. Bởi vì, ngươi căn bản không xứng với ta. Ninh Sương hướng chung quanh mở miệng, chư vị, các ngươi tại đây bên trong làm một cái chứng kiến. Nếu như Diệp Tinh Hà hạ gục Tô Dương, như vậy chúng ta liền thừa nhận này Mặc Ngọc Yêu Liên là hắn ngắt trở về. Ninh Sương cử động lần này là khiến Diệp Tinh Hà không thể không đánh với Tô Dương một trận. Hắn thấy Diệp Tinh Hà phong sẽ tùy tiện bị Tô Dương đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp chém giết. Nếu như hắn không phải, Tô Kiến Nghiệp tiếp lời nói, ta sẽ để cho Hình Đường người tới đón việc này. Cái này người làm thật ác độc cực điểm, lấy hết Hình Đường, không chết cũng phải lộ ra. Tốt. Tô Dương cười to, Diệp Tinh Hà, có lá gan đánh với ta một trận sao? Hắn đung nhiên trầm thấp cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, cái kia lão cẩu Trần chính là ta cắt ngang, ngươi có thể làm gì ta? Hắn cố gắng chọc giận Diệp Tinh Hà phong, càng là muốn nhìn Diệp Tinh Hà nộ tới cực điểm, lại lấy chính mình không thể làm gì dáng vẻ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không được tốt lắm, chỉ bất quá cũng nắm hai tay hai chân của ngươi cắt ngang thôi. Hắn đang cười, thế nhưng nụ cười kia lại vô cùng băng lãnh. Tô Dương biến sắc, phế vật, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ban đầu vị thiên tài kia? Ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tô Dương một tiếng bạo hống, đấm ra một quyền. Chương 10, ngươi động người nhà của ta, ta giết cả nhà ngươi. Chương 10, ngươi động người nhà của ta, ta giết cả nhà ngươi. Sau lưng mơ hồ có mãnh hổ tiếng giống giận dữ vang lên, chính là Tô gia tổ truyền tuyệt học, mãnh hổ quyền, hoàng cấp tam phẩm võ kỹ. Đấm ra một quyền, rất có uy thế, có tới ngàn cân lực lượng. Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết đều là thần thái dễ dàng. Trong mắt bọn họ, này một trận chiến, Tô Dương sẽ dễ dàng đem Diệp Tinh Hà đánh thành tàn phế. Diệp Tinh Hà sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Diệp Tinh Hà lắc đầu, thản nhiên nói, quá chậm, quá mềm, quá yếu. Sau một khắc, đấm ra một quyền, không bất kỳ hoa tiêu gì, cũng là không có sử dụng bất kỳ võ kỹ, chẳng qua là một quyền mà thôi. Quyền phong gào thét, mọi người biến sắc. Một quyền này, lực lượng thật mạnh. Diệp Tinh Hà nắm đấm, cùng Tô Dương nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Tô Dương một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy sóng lớn phong ba lực lượng cường đại vọt tới, khiến cho hắn căn bản là không có cách chống cự. Thủ đoạn răng rắc một tiếng vang dọn, đã là bị Diệp Tinh Hà giảm giá. Diệp Tinh Hà quyền thế không kiệt, hung hăng nện ở trên ngực hắn, trực tiếp đem Tô Dương đánh xương sườn đứt gãy, đâm vào nội tạng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân hình hắn bị trực tiếp đánh bay, cũng là bị Diệp Tinh Hà một tay nắm lấy cổ áo, giơ lên thật cao. Sắc mặt hắn đỏ lên, hô hấp gian nan, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, theo trong cổ họng gạt ra không dám tin lời nói, "Ngươi không phải phế đi sao?" Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, vẻ mặt đại biến. Diệp Tinh Hà, đây là khôi phục thực lực. Hai người bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một vẻ kinh hãi. Nếu như Diệp Tinh Hà thật khôi phục thực lực, đối Tô gia tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Diệp Tinh Hà tiện tay đem Tô Dương ném xuống đất. Sau đó, một cước đạp tại đùi phải của hắn phía trên, mỉm cười, "Ngươi cắt đứt, là đồng bá đùi phải." Tô Dương mặt mũi tràn đầy run sợ, âm thanh kêu lên, "Ngươi dám đụng đến ta?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, một cước hung hăng đạp xuống. Két một tiếng vang dọn, Tô Dương đùi phải, xương cốt vỡ vụn. Tô Dương phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. "A, a, chân của ta." Đùi phải của hắn dùng một loại không bình thường hình dạng, phản gãy trở về. Tô Tình Tuyết quát lên, "Diệp Tinh Hà, ngươi dám?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại là một cước hạ xuống, lại đem Tô Dương chân trái cũng cho trực tiếp đập nát. Hắn nhìn xem Tô Tình Tuyết, cười nhạt nói, "Ta có gì không dám?" Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Tô Kiến Nghiệp trên thân, "Ngươi cũng nói đi, còn kém ngươi câu này." "Ngươi nói xong, ta đem hắn ở giữa cái chân kia cũng cho nghiền nát." Tô Kiến Nghiệp mặt mũi tràn đầy hận ý, tức giận đến mức cả người run run, nhưng lại một chữ cũng không dám nói. Hắn thật sợ nói, chính mình liền đoạn tử tuyệt tôn. Ánh mắt mọi người chớp lên, "Này Diệp Tinh Hà, ra tay làm thật ngoan độc. Nói đoạn chân ngươi liền đoạn chân ngươi." Diệp Tinh Hà cúi đầu, chân đạp tại Tô Dương trong tay trái, thản nhiên nói, "Hiện tại nói cho ta biết, này Mặc Ngọc Yêu Liên, làm sao tới?" Tô Dương con ngươi hơi chuyển động, còn muốn nói láo. Ca một tiếng vang dọn, tay trái đã bị Diệp Tinh Hà sinh sinh dập nát. Vô số đốt xương đâm ra tới, máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Ta kiên nhẫn rất kém cỏi." Tô Dương căn bản không nghĩ tới Diệp Tinh Hà như thế dứt khoát. Tay đứt ruột sót, đau nhức truyền đến. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, "A, không muốn, ta nói." Tên hoàn khố tử đệ này chỗ nào chịu được như vậy đau đớn? Tô Dương tiếng kêu rên liên hồi, "Vừa rồi, Linh Sương tiến vào nhà chúng ta phủ đệ, nói cho chúng ta biết, ngươi mang theo một đóa không rõ lai lịch Mặc Ngọc Yêu Liên ra bán đi. Hắn nghĩ liên hợp chúng ta, đem này Mặc Ngọc Yêu Liên nuốt mất. Sau đó, chúng ta chia đều." Soạn. Mọi người xôn xao, tất cả đều run sợ biến sắc. "Này Linh Sương, Tô Kiến Nghiệp đáng người, đúng là như thế ác độc. Bọn hắn cũng quá vô sỉ. Trong trận hố Diệp Tinh Hà bảo vật a." "Đúng vậy à, trước đó chúng ta còn bị bọn hắn che đậy, coi là thứ này thật chính là Diệp Tinh Hà theo Tô gia trộm được." Linh Sương không có chút nào phẩm đức, Tô gia thấy lợi quên nghĩa, thật sự là ác tâm. Cũng có người đầy mặt sợ hãi thán nói, "Trước đó không phải nói Diệp Tinh Hà đã biến thành phế vật sao? Vì sao hắn thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ như thế?" Mọi người gật đầu. Bọn hắn phát hiện, Diệp Tinh Hà cũng không phải là trong truyền thuyết tên phế vật kia. Tô Dương gia cảnh không sai, thiên phú không tồi, lấy được tài nguyên cũng là tương đương nhiều, tại 16-17 tuổi người đồng lứa bên trong thực lực tuyệt đối tính là cực giả. Kết quả lại bị Diệp Tinh Hà một quyền hạ gục. Diệp Tinh Hà thực lực tuyệt đối người đồng lứa bên trong người nổi bật, không thể khinh thường. Không ít người vừa rồi nhìn xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hiện tại thì đã là lặng yên cải biến cái nhìn. Bất quá, Linh Sương, Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết đều là da mặt cực dày người. Hoang Luân bị đương chúng bạch trần, lại là mặt không đổi sắc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, rất tốt. Dứt lời, lại là một cước đạp xuống, đem tay phải của hắn cũng cho trực tiếp dầm nát. Tô Dương, hai tay hai chân tận thế. Hắn kêu thảm nói, ta đều nói rồi, ngươi còn đạp ta phải tay. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, ta nói đoạn ngươi hai tay hai chân, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, muốn nói được thì làm được. Diệp Tinh Hà khẽ vươn tay, nắm Tô Dương ném đi trở về. Tô Kiến Nghiệp hung hăng khẽ cắn răng, chúng ta đi. Trước khi đi, Tô Tình Tuyết nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà lên mắt, chỉ có hận ý cùng với mấy phần kiên kỵ. Diệp Tinh Hà này một trận chiến, phong mang tất lộ, làm cho tất cả mọi người ý thức được, hắn không chỉ không phải phế vật, ngược lại có được thực lực cường đại. Diệp Tinh Hà nhìn xem Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, đột nhiên mỉm cười, ta sẽ nhường các ngươi hai cái làm chuyện hôm nay mà hối hận cả đời. Diệp Tinh Hà nói, là hai ngày này Tô gia làm tất cả mọi chuyện, phản bội Từ Hôn, đoạn Diệp Đông Chân, thương Diệp Linh Khê, ước hiếp bắt chẹt, ngang ngược vũ oan, muốn đến Diệp Tinh Hà vào chỗ chết. Diệp Tinh Hà nhìn xem hai người, mỗi chữ mỗi câu, ngươi động người nhà của ta, ta giết cả nhà ngươi. Thanh âm rất nhẹ, lại chém đinh chặt sắt, bên trong có vô cùng lực lượng cùng kiên định. Tựa hồ nói đến liền có thể làm được. Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết hai người đều là toàn thân run lên, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ run rẩy cùng hối hận. Chúng ta làm là đúng hay sai? Diệp Tinh Hà đã triển lộ ra cái này tiềm lực. Ta vừa rồi nói với Tô Dương, hiện tại còn muốn cùng các ngươi lặp lại một lần. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nói đến liền muốn làm đến. Hắn híp mắt nhìn về phía Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tình Tuyết, các ngươi nói, đúng hay không? Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tình Tuyết, cơ hồ là trốn rời đi dược vương cát. Chương 11, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Chương 11, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Diệp Tinh Hà đem Mặc Ngọc Yêu Liên thu hồi, nhìn xem Linh Sương. Linh chủ sự, đáng ra không? Linh Sương biết hắn là có ý gì, bị vừa nói, ta cùng Tô gia, theo như nhu cầu mỗi bên. Bọn hắn muốn thừa cơ vu hãm ngươi, tốt nhất đưa ngươi hạ hình đường nhà ngục giam giữ, ở bên trong tùy tiện liền chỉnh chết rồi. Mà ta, đòi tiền. Mặc Ngọc Yêu Liên bán đi nhiều ít, tất cả thuộc về ta. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ mỉm cười, thần thái phi thường nhẹ tùng. Rõ ràng, căn bản không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thì ra là thế, vì 5000 lượng bạc đem ta đắc tội đến chết, ngươi cảm thấy đáng ra sao? Ta cảm thấy rất đáng. Linh Sương không chút nào yếu thế, đón ánh mắt của hắn. Vậy ngươi hối hận không? Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười hỏi. Linh Sương cười lạnh, dĩ nhiên không hối hận. Diệp Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Linh Sương nhìn xem bóng lưng của hắn, suy cười, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Lại không nói hắn là thối thể cảnh ngũ trọng cao thủ, Diệp Tinh Hà không phải là đối thủ của hắn, càng quan trọng hơn là, hắn đứng sau lưng chính là toàn bộ Dược Vương Các. Căn bản cũng không sợ đến tội Diệp Tinh Hà. Hắn thấy, Diệp Tinh Hà bất quá là tiện tay liền có thể bóp chết tiểu nhân mà thôi. Hắn rõ ràng liền là nói cho Diệp Tinh Hà, ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta. Diệp Tinh Hà đi ra Dược Vương Các, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tất sát trên danh sách, lại thêm một cái. Lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến, Diệp công tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hướng bên cạnh nhìn lại, đã thấy một tên lão giả tóc trắng đang đứng ở nơi đó. Dáng người mập lùn, mặt đỏ lên, trên mặt mang theo một tia khôn khéo. "Diệp công tử, xin mời đi theo ta." Lão giả tóc trắng hướng bên cạnh đi vài bước. Diệp Tinh Hà trong lòng đề phòng, nhưng vẫn là đi theo. Không đi hai bước, chẳng qua là đến đường phố đối diện mà thôi. Lão giả tóc trắng dẫn Diệp Tinh Hà tiến vào một tòa cửa hàng, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lên, này nhưng cũng là một tòa tiệm thuốc, Thanh Dương Dược Trai. "Thanh Dương Dược Trai?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, hắn biết căn này tiệm thuốc mở thật lâu, nhưng sinh ý bị Dược Vương các ép không thở nổi. Tiến vào trong tiệm, lão giả tóc trắng cười nói, tại hạ Ngụy Đàm Vân, nơi đây Thanh Dương Dược Trai chủ quỹ. Hắn nói ngay vào điểm chính, công tử trong tay cái kia đóa 500 năm sinh biến dị Mặc Ngọc Yêu Liên, bản điếm nguyện ý dùng 6000 lượng bạch ngân thu mua. Diệp Tinh Hà chẳng qua là phun ra hai chữ, vì sao? Lão giả biết hắn hỏi là cái gì, vì sao muốn đối Diệp Tinh Hà chiếu cố, dùng giá cao thu mua. Ngụy Đàm Vân cười nói, vì kết một cái thiện duyên. Ta nghe nói, Diệp công tử trước đó đã thức tỉnh nhân cấp cựu phẩm mệnh hồn, Long Văn Tử Kim Đỉnh, lại trở thành luyện đan sư đỉnh cấp thiên phú. Diệp Tinh Hà tự giễu cười một tiếng, đúng, nhưng bây giờ ta cái kia mệnh hồn đã phế đi. Ngụy Đạm Vân lại không thèm để ý chút nào, ép sợi râu, nhưng ta xem Diệp công tử tiềm lực tựa hồ so trước kia còn phải lớn hơn nhiều, mà lại hiện tại không thành được, chưa hẳn về sau không được. Trong lời nói của hắn thâm ý sâu sắc, Diệp Tinh Hà đã là trong lòng hiểu rõ, giống như là Ngụy Đạm Vân loại người này cũng không hiếm thấy, bọn hắn hơn phân nửa đại biểu một cái thế lực ở các nơi tìm kiếm vô cùng có tiềm lực tuổi trẻ võ giả tới giao hảo. Về sau võ giả này nếu là trưởng thành, tự nhiên đối bọn hắn có lợi thật lớn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nói, ngươi thế lực sau lưng ở đâu? Thương Lô của thành. Ngụy Đạm Vân chỉ trên trời, phun ra bốn chữ. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái. Thương Lô của thành, trong phạm vi 9000 dặm, lớn nhất thành trì. Nghe nói nhân khẩu ngàn vạn, võ đạo cường thịnh, cường giả vô số. thống linh Thương Nô quận, Đan Dương quận, Tử Dương quận ba cái quận, chính là ba quận mấy chục triệu người trong mắt chí cao thánh địa. Lão giả tóc trắng thấp giọng nói, chúng ta thuộc về Thanh Dương Thương hội, mà Dược Vương các sau lưng Dược Vương đường, chính là chúng ta Thanh Dương Thương hội lớn nhất đối đầu. Diệp Tinh Hà hiểu rõ. Diệp Tinh Hà đống nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình Long Văn Tử Kim Đỉnh. Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn mặc dù bị phế, nhưng Diệp Tinh Hà chưa bao giờ buông tha trở thành một vị luyện đan sư. Các ngươi Thanh Dương Thương hội có không mạnh mẽ luyện đan sư tiền bối sao? Ngụy Đạm Vân cười nói, dĩ nhiên, có vài vị mạnh mẽ luyện đan sư tỏa chấn. Tại hạ rất chờ mong cùng Thanh Dương Dược Trai tiếp tục hợp tác. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hai người ánh mắt đụng một cái, đều là ngầm hiểu. Diệp Tinh Hà nói, ta hiện tại cần một chút linh diễm thảo, cùng với yêu thú tinh hạch. Linh diễm thảo, đây là hắn nhất định phải cho muội muội mua được linh dược. Nhắc tới cũng xảo. Ngụy Đạm Vân cười nói, tiểu hào còn thật sự có. Dứt lời, chính là quay người từ kệ hàng bên trên xuất ra một hộp linh diễm thảo. Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng càng là kinh ngạc, này linh diễm thảo tựa hồ so Dược Vương các chất lượng còn tốt hơn một chút. Xem ra Thanh Dương Thương Hội lai lịch thật không đơn giản. Diệp Tinh Hà mua 10 cây linh diễm thảo, Ngụy Đạm Vân cũng là vì hắn ưu đãi, chỉ phí đi 3000 lượng bạc, đầy đủ muội muội dùng 3 tháng. Đến mức yêu thú tinh hạch, Ngụy Đạm Vân mỉm cười, thỉnh Diệp Tinh Hà tiến vào nội thất. Bên trong phòng, đơn giản lại rộng rãi, thiết tường để đó mấy cái cao lớn thùng đựng hàng. Ngụy Đạm Vân đưa tay đem đại ngăn tủ kéo ra, lập tức, đủ mọi màu sắc, hào quang lấp lánh. Đại ngăn tủ trên dưới tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng phía trên đều là để đó màu sắc khác nhau yêu thú tinh hạch. Nhìn một cái, chỉ sợ đủ có con số mấy ngàn. Càng lên cao, liên đại biểu lấy yêu thú tinh hạch đẳng cấp càng cao, yêu thú tinh hạch số lượng cũng lại càng ít, thế nhưng mỗi một cái lại là càng ngày càng tinh xảo đặc sắc, lại còn có phẩm chất cao như vậy. Diệp Tinh Hà trong lòng khác biệt, càng là cảm giác này Thanh Dương Thương hội thâm bất khả trắc. Ngụy Đạm Vân trên mặt mang theo một vẻ ngạo nghễ đủ cười, cái gì cần có đều có, công tử ngươi mong muốn loại kia. Diệp Tinh Hà phong trầm ngâm một lát, nói, ta muốn đẳng cấp tương đối cao, ít nhất cũng phải thối thể cảnh tứ trọng yêu thú tinh hạch. Thế nhưng, nhất định phải chất lượng tương đối hỗn tạp, giá cả tương đối thấp. Cái gì? Ngụy Đạm Vân cho là mình nghe lầm. Ngươi muốn hôn tạp cái chủng loại kia, yêu thú tinh hạch cũng chia cao thấp quý tiện. Đẳng cấp càng cao yêu thú tinh hạch liền càng chân quý, cùng một cấp bậc bên trong, càng tinh khiết hơn yêu thú tinh hạch càng chân quý. Phẩm chất hôn tạp, tại quá trình hấp thu bên trong, cần phải hao phí cực lớn khí lực tới tiến hành tinh luyện. Rất là không có lời. Cùng cấp bậc yêu thú tinh hạch, phẩm chất hôn tạp giá cả tương đương với phẩm chất tinh khiết 1/10 tả hữu. Cứ việc không hiểu, nhưng Ngụy Đạm Vân cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn trở về chọn lựa một phen, chính là tuyển ra có chừng 30 miếng tinh hạch. Đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt, đều là có chút hỗn tạp. Ngụy Đạm Vân nói, này chút tinh hạch đẳng cấp thấp nhất cũng là thối thể cảnh tam trọng yêu thú, đẳng cấp cao nhất càng là đạt đến thối thể cảnh lục trọng yêu thú. Thối thể cảnh lục trọng yêu thú, này đã so Diệp Tinh Hà chém giết cái kia một đầu U Lam cự mãng cao hơn một tầng cấp. Này chút yêu thú tinh hạch, nếu là tương đối tinh khiết cái chủng loại kia, ít nhất cũng phải 3 vạn lượng bạc ngân. Nhưng này chút hỗn tạp, giá cả bất quá 3000 lượng. Diệp Tinh Hà đem hắn mua xuống, khoe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. Phẩm chất hỗn tạp tinh hạch, người khác không cách nào hấp thu, ta lại có thể. Thiên thư mệnh hồn căn bản không kén ăn. Tại nó mà nói, có thể đem hết thể thôn vệ dung luyện, tinh khiết hoặc là hỗn tạp, hiệu quả không kém bao nhiêu. Diệp Tinh Hà lại hoa cuối cùng 1000 lượng mua thật nhiều dược thảo, đến tận đây, hắn vừa mới lấy được cái kia 6000 lượng, đã là triệt để tiêu hết. Sau đó, Diệp Tinh Hà cáo từ rời đi, trở về trên đường, lại mua mấy ngày nay thường ăn mặc chi phí đồ vật. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà trở lại biển đỏ. Chương 12, Thiên nhãn mệnh hồn. Đạo thứ 2 mệnh hồn xuất hiện. Chương 12, Thiên nhãn mệnh hồn. Đạo thứ 2 mệnh hồn xuất hiện. Linh Khê ăn vào linh diễm thảo về sau, cuối cùng khôi phục như thường. Ba người lại là ăn non nê, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Bóng đêm càng thâm. Diệp Tinh Hà vừa tắm rửa qua, như mực tóc dài bảy vẫy mà xuống. Một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, chính là thiếu niên như ngọc. Ngồi xếp bằng, thiên thư mệnh hồn treo ở trước người. Hắn lấy ra cái kia 30 miếng yêu thú tinh hạch, cái thứ nhất yêu thú tinh hạch bị Diệp Tinh Hà đặt vào thiên thư mệnh hồn phía trên. Lập tức, thiên thư mệnh hồn phía trên liền có vòng xoáy màu đen tuôn ra, trực tiếp đem này yêu thú tinh hạch thôn phệ mà vào. Một lát sau, chính là trực tiếp xoắn nát hấp thu. Diệp Tinh Hà một viên để lên. Đạo mắt thiên thư mệnh hồn chính là thôn vệ năm ai. Mà này thiên thư mệnh hồn diện, cái kia màu vàng cùng một bên, cũng lập tức liền trở nên sáng ngời ngưng luyện rất nhiều. Mà lúc này, tựa hồ thiên thư mệnh hồn ngại một viên thôn vệ quá chậm. Hấp động vòng xoáy bên trong, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Ao ào ào một hồi tiếng vang, đúng là trực tiếp đem Diệp Tinh Hà phong trong tay tất cả yêu thú tinh hạch toàn bộ hút vào. Bên trong, cũng bao quát cái kia duy nhất một viên tối thể cảnh lục trọng yêu thú. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là nghe được một hồi thanh thúy phá toái thanh âm. Linh lực khổng lồ tại vòng xoáy màu đen bên trong bao phủ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thấy, cái kia thiên thư mệnh hồn đột nhiên chấn động, mãnh liệt chính là bành trướng lên, toàn bộ giống như là người ăn no rồi một dạng. Hình thể so trước kia lớn hơn một vòng. Lúc này, thiên thư mệnh hồn đã có một thước khoảng 4 tốc độ cao. Mà càng làm cho Diệp Tinh Hà vui vẻ thì là, thiên thư mệnh hồn trung quanh, cái kia ánh sáng màu vàng vòng số lượng, đã theo ban đầu 2 đạo biến thành hiện tại 3 đạo. Thiên thư mệnh hồn đã là tấn cấp làm nhân cấp tam phẩm mệnh hồn. Võ giả tầm thường chi mệnh hồn, căn bản không thể thăng cấp. Mà Diệp Tinh Hà mệnh hồn, hôm nay bên trong, liên thăng 2 cấp, tương lai càng có vô hạn khả năng. Sau một khắc, nhường Diệp Tinh Hà càng rung động một màn xuất hiện. Hắn toàn thân chấn động, trực tiếp nín thở, thở mạnh cũng không dám. Nguyên lai, lúc này Diệp Tinh Hà thấy, cái kia thiên thư mệnh hồn, không gió mà bay, trang bìa lật ra, lộ ra bên trong tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất vốn là trống rỗng, lúc này phía trên lại có quang mang bắt đầu ngưng tụ. Thiên thư mệnh hồn tờ thứ nhất muốn xuất hiện đồ án sao? Cái này lại ý vị như thế nào? Diệp Tinh Hà trong lòng đã là có suy đoán. Cái suy đoán này khiến cho hắn càng là thấp thỏm trong lòng lại chờ mong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm. Qua không biết bao lâu, tờ thứ nhất bên trên một cái đồ án cuối cùng thành hình. Đồ án thành hình trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác trong đầu ong ong một thoáng, cả người tựa hồ cũng là rung động một thoáng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu thượng cổ dị trùng, hồng hoang yêu thú theo dõi. Trong nháy mắt, dùng mình có một loại bị triệt để nhìn thấu, toàn thân bí mật không chỗ che thân cảm giác. Giờ khắc này, phảng phất liền huyết dịch đều đã ngưng kết. Diệp Tinh Hà toàn thân run lên, đột nhiên thanh tỉnh lại. Mà hắn cũng biết, vì sao vừa rồi chính mình sẽ có loại cảm giác này. Nguyên lai, xuất hiện tại Thiên Thư Mệnh Hồn tờ thứ nhất bên trên đồ án, vậy mà chính là một con mắt, một đầu dựng đứng con mắt, vô cùng thâm thúy, phản phất bên trong có toàn bộ thế giới. Sau một khắc, con mắt này chính là từ Thiên Thư Mệnh Hồn chi bên trong bay ra, cao chừng ba tấc, trôi nổi tại Thiên Thư Mệnh Hồn bên cạnh có một đạo tia sáng màu vàng bao phủ, biểu hiện ra người khác cấp nhất phẩm đẳng cấp. Khí tức của nó cũng là chính cống mệnh hồn khí tức. Này, vậy mà cũng là mệnh hồn, một đạo hoàn toàn mới, thuộc về ta mệnh hồn. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ, tĩnh mịch cảm đạm vô cùng, trung quanh trang trí vô số hoa văn, đường cong cực kỳ đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại cực mạnh lực lượng cảm giác, như là cái kia thượng cổ tiên dân tế bái thời điểm, tiện tay vẽ đồ án, viễn cổ man hoang thê lương khí tức đập vào mặt. Vậy liền gọi ngươi, Thiên Nhãn, mệnh hồn. Diệp Tinh Hà vì cái này mệnh hồn lấy ra cái tên này, chẳng qua là này Thiên Nhãn mệnh hồn lại phải làm thế nào sử dụng đâu? Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, bắt đầu từ cái kia đạo cung bên trong lui ra ngoài. Sau một khắc, Thiên Thư mệnh hồn cùng Thiên Nhãn mệnh hồn đều trôi nổi ở trước mặt hắn. Thiên Nhãn mệnh hồn đúng là trực tiếp bay tới, kề sát ở Diệp Tinh Hà trên trán của. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác cái trán một hồi lạnh buốt. Hắn hướng trong gương đồng chiếu đi, chỉ thấy trán của mình phía trên đã là xuất hiện một đầu dựng đứng con mắt. Chẳng qua là dạng này thiên sinh dị tượng, không khỏi sẽ quá làm người khác chú ý. Theo Diệp Tinh Hà trong lòng ý nghĩ này dâng lên, Thiên Nhãn mệnh hồn trong nháy mắt chính là tan biến. Diệp Tinh Hà cái trán một mảnh trơn bóng, cái gì đều không nhìn thấy, cùng thường nhân không khác. Nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng có thể cảm giác được Thiên Nhãn mệnh hồn tồn tại. Diệp Tinh Hà tập trung hết thể lực chú ý nhìn về phía trước, hắn chợt thấy trước mặt vách tường có chút mơ hồ, phía trên tựa hồ xuất hiện rất nhiều lỗ rách. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, tựa hồ ý thức được cái gì. Tiếp theo, hắn liền tập trung hết thể lực chú ý, hội tụ tại cái kia Thiên Nhãn mệnh hồn phía trên. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai, vách tường ở trước mặt hắn, không ngờ là biến thành một mảnh trong suốt. Hắn xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp xem ra đến bên ngoài trong đình viện tình huống. Chẳng lẽ, này Thiên Nhãn mệnh hồn thần hiệu, lại là thấu thị? Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đây chính là một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực. Mà là nếu là có thể nhìn thấu kẻ địch, nhìn thấu bản thân, như vậy vô luận là đối với mình tu luyện, vẫn là đối chiến thắng kẻ địch, đều có trợ giúp thật lớn. Bực này thấu thị năng lực, Diệp Tinh Hà còn chưa từng nghe nói có cái gì mệnh hồn có được. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, nguyên lai, đây mới là Thiên Thư mệnh hồn chân chính điểm mạnh. Không hổ là danh xưng thiên hạ mệnh hồn đệ nhất. Thiên Thư mệnh hồn, chẳng những có thể thôn vệ hết thảy, càng là có thể ngưng kết ra cái khác mệnh hồn. Tờ thứ nhất là Thiên Nhãn mệnh hồn, trang thứ hai, trang thứ ba đâu? Tương lai ta sẽ có bao nhiêu mệnh hồn? Hai cái mệnh hồn người, Diệp Tinh Hà không phải chưa nghe nói qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, không phải Thanh Vân Thành tiểu thiên tài cái kia một cấp bậc, mà là phóng nhãn toàn bộ Đan Dương quận, thậm chí Thương Ngô ba quận đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên tài. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà có khả năng có nhiều hơn mệnh hồn. Này chút mệnh hồn cũng đều có thể thăng cấp. Tiếp xuống một hai canh giờ, Diệp Tinh Hà đều đang không ngừng diễn luyện. Cuối cùng, cũng là quen thuộc này Thiên Nhãn mệnh hồn dùng pháp. Thiên Nhãn mệnh hồn năng lực, Diệp Tinh Hà tạm thời chỉ phát hiện một hạng, thấu thị. Mà lại cần tiêu hao tương đối lớn tinh thần lực. Sử dụng mấy lần về sau, Diệp Tinh Hà liền cảm giác đau đầu muốn nứt, rõ ràng này Thiên Nhãn mệnh hồn chỉ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã là đạt đến cực hạn của mình. Diệp Tinh Hà thu lấy Thiên Nhãn mệnh hồn, điều tức mấy canh giờ, mới vừa chậm lại. Lúc này, đã là rạng sáng, chính là thời khắc hắc ám nhất, toàn bộ thành trì đều đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong ánh mắt lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc, bỗng nhiên đứng dậy, là ai? Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cười nhẹ, không nghĩ tới, trong truyền thuyết phế vật lưu danh vô thực, chẳng những có thực lực mà lại vậy mà có thể phát hiện ta, không sai. Hắn nói xong khen ngợi Diệp Tinh Hà, thế nhưng kỳ thực tràn ngập trên cao nhìn xuống chi ý rõ ràng, chưa đem hắn để vào mắt. Chương 13, ta cảm thấy ngươi giết không được ta. Chương 13, ta cảm thấy ngươi giết không được ta. Diệp Tinh Hà chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, trong bóng tối, một vệt bóng đen lặng yên đứng thẳng. Hắn đứng ở nơi đó phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Người áo đen chậm rãi đi ra, một thân sát thủ cách ăn mặc, chẳng qua là trên mặt nhưng lại chưa che mặt. Gương mặt hẹp dài mà gầy gò, một đôi mắt còn hơi hơi hướng phía dưới phía lấy, mang theo không nói được âm tàn. Trong tay một thanh màu đen tê kiếm, chậm rãi lay động, như là độc xà lẻ lưỡi. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này người hiển nhiên là một tên sát thủ, thực lực cực cường. Một tên sát thủ, khi nàng không mang theo khăn che mặt thời điểm, cũng chỉ có một tình huống, đó chính là hắn sẽ đem nhìn thấy hắn tất cả mọi người giết chết. Tối nay, trong tiểu viện sẽ không một người còn sống. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Sát thủ áo đen nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa lòng, ta đường đường tối thể cảnh lục trọng cao thủ, vậy mà phái ta tới ám sát ngươi, làm thật đại tài tiểu dụng. Hắn tựa hồ hắn cảm thấy giết Diệp Tinh Hà đều có nhục thân phận của hắn. Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ sát cơ chợt lóe lên, tiếp lấy thì là bình tĩnh nói ra, Tô gia mời ngươi tới. Ngươi đảo thông minh. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, Tô gia ra tay quả nhiên đủ hung ác đủ tay. Tô Kiến Nghiệp đa mưu túc trí, Tô Tình Tuyết cũng là âm hiểm hơn người. Ban ngày vừa phát sinh xung đột, ban đêm lập tức liền mời sát thủ tới diện sát chính mình. Sát thủ lão đen thần thái nhàn nhã nói, Tô gia ra giá cao, muốn tính mệnh của ngươi. Tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi người tên là Quỷ Xà. Sát thủ lão đen không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Âm lanh cười một tiếng, thân hình giống như rắn độc phiêu hốt, nào thân mà lên. Màu đen tế kiếm phun ra nuốt vào, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Một kiếm đâm ra, Diệp Tinh Hà liền biết chính mình tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cái này người thối thể cảnh lục trọng, một thân 7-8 ngàn cân lực lượng, mà lại hàn kiếm nhanh đến khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt càng hợp đâm ra lục kiếm. Cái này khiến hắn dù cho tại thối thể cảnh lục trọng đều coi là tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là 10 cái Diệp Tinh Hà hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng sau một khắc, thế công của hắn chính là trực tiếp định lại ở đó, không nhúc nhích. Diệp Tinh Hà chỉ nói một câu nói. Đối mặt đâm tới một kiếm này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không sợ hãi chút nào, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một vẻ ý cười. Hắn chẳng qua là nói một câu nói, Quỷ Xà ngươi có phải hay không gần nhất, lực lượng vận hành đến đan điền thời điểm, luôn là có vạn châm đâm xuyên thống khổ. Quỷ Xà toàn bộ đều choáng váng. Trừng mắt Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra không thể che hết vẻ hoảng sợ, ngươi là làm thế nào biết? Đây là hắn bí mật lớn nhất, Diệp Tinh Hà làm sao lại biết? Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn bỗng nhiên ở giữa phát động. Ẩn nấp tại ẩn nấp với hắn mi tâm ở giữa, đã là trong nháy mắt liền đem Quỷ Xà nhìn một cái lượn. Hắn thấy, Quỷ Xà trong đan điền có lớn nhất đoàn màu đen máu bầm, tích tụ tại này. Máu bầm bên trong, thậm chí còn có đang bò làm được cực nhỏ cổ trùng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi là Huyết Ý Đường sát thủ a. Huyết Ý Đường, Đan Dương quận lớn nhất tổ chức sát thủ. Lăng lệ hung ác, thủ khẩu như mình. Tô gia mong muốn triệt để trừ tận gốc hậu họa, tự nhiên sẽ đi mời bọn họ. Quỷ Xà gật đầu. Ta nghe nói, Huyết Ý Đường hết thảy sát thủ đều đi qua tàn khốc huấn luyện. Vì khống chế các ngươi, tại các ngươi trong cơ thể rơi xuống cấm chế. Hàng năm một khóa giải dược, như không giải dược, lúc tu luyện, đan điền đau nhức, sống sờ sờ đau chết. Quỷ Xà tiếp tục gật đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, cái kia cấm chế chính là cổ trùng, này chút cổ trùng tiến vào trong cơ thể ngươi về sau, sẽ theo huyết dịch đến đan điền của ngươi. Ở nơi đó dừng lại, thời gian dài phía dưới, tự nhiên sẽ như thế. Cái gọi là giải dược, kỳ thật cũng bất quá chỉ là tê liệt thân thể, giảm bớt đau đớn mà thôi. Diệp Tinh Hà tự nhiên không biết Huyết Y Đường khống chế thủ đoạn, nhưng hắn có khả năng suy đoán ra tới. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Quỷ Xà, tươi sáng cười một tiếng, chúc mừng ngươi, giết ta về sau, ngươi sống tối đa bất quá một tháng. Này chút cổ trùng đã sắp muốn cắn phá đan điền của ngươi. Quỷ Xà thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định. Hắn có ý không tin, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn biết Diệp Tinh Hà nói không sai chút nào. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, âm lanh nói ra, ngươi có thể cứu ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngoại trừ ta, không ai có thể cứu. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết này chút cổ trùng đến cùng ở đâu. Quỷ Xà tin, hắn biết chuyện nhà mình, không biết tìm qua bao nhiêu danh y đi xem, có chút danh y để có thể đoán được là cổ trùng, nhưng không một người dám nói có thể cứu. Đan điền yếu hại, hơi chút vô ý, cổ trùng không có lựa đi ra, tu vi liền phế đi. Quỷ Xà nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm trầm nói ra, ngươi cứu ta một mạng, ta hôm nay tha ba người các ngươi, trở về liền nói thất thủ. Thanh âm hắn chém đinh chặt sắt. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, tốt, ngươi nói được thì làm được. Yên tâm, ta Quỷ Xà người mặc dù tàn nhẫn, nhưng hướng tới nói lời giữ lời. Quỷ Xà trầm giọng nói ra. Chẳng qua là, hắn trong mắt lóe lên một vẻ ý trào phúng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Quả nhiên là kinh nghiệm sống chưa nhiều danh con, thậm chí ngay cả loại lời này đều tin. Diệp Tinh Hà khiến cho hắn vào phòng, ngồi trên ghế, thoát áo, lộ ra ngực bù. Hắn trên thân thể tràn đầy vết sẹo. Diệp Tinh Hà tập trung lực chú ý, tầm mắt gắt gao rơi vào đan điền của hắn vị trí. Thiên nhãn mệnh hồn ở đây phát động. Diệp Tinh Hà thấy, ở trong đan điền của hắn có 7 đạo cổ trùng tại chậm rãi nhúc nhích. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, thân thể lung lay, chỉ cảm thấy đại não một hồi choáng váng. Thiên nhãn mệnh hồn mang đến cho hắn tinh thần gánh vác rất lớn, bất quá còn tốt, hắn đã đem cái kia 7 cái cổ trùng vị trí nhớ tinh tường. Diệp Tinh Hà lấy ra dao nhỏ, còn có một cây châm dài, từ tốn nói, nhị được. Sau một khắc, chính là vận đao như gió. Xoạt xoạt xoạt, tại hắn trên đan điền, liền cắt thất đao. Sau đó, dùng cái kia châm dài, liền đâm 7 lần, sau đó, chậm rãi rút ra. Diệp Tinh Hà thường phun ra một ngụm trọc khí, đem châm dài đưa tới Quỷ Xà trước mặt, Quỷ Xà thấy, căn này châm dài phía trên, mặc vào 7 cái bất quá nửa tấc dài ngắn nhỏ tiểu côn trùng. Toàn thân màu đen, bộ dáng ghê tởm, mặt ngoài có cốt giáp, nhìn qua cứng rắn vô cùng. 7 con cổ trùng bại lộ trong không khí về sau, trong nháy mắt chính là phát ra một hồi cực thấp, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng dãy rủa. Sau một lát, thì là đều hóa thành khói xanh tan biến. Diệp Tinh Hà ngón tay liền chút, phong bế Quỷ Xà máu vết thương mạch. Sau đó lại lấy ra thuốc trị thương, đem vết thương này phong bế, phủi phủi tay nói, "Tốt, khó khăn nhất chính là tại không kinh động cổ trùng tình huống dưới, dùng đủ tốc độ nhanh liền cắt thất đao, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, dùng châm dài đưa chúng nó lựa đi ra. Cho nên việc này, Diệp Tinh Hà có thể làm, người khác không thể làm." hắn thiên nhãn mệnh hồn thấu thị phía dưới, có thể thấy bảy cái cổ trùng vị trí, mà người khác không cách nào phán đoán phía dưới, từng chút cắt chém, thì là cực kỳ dễ dàng liền đem liền kinh động này bảy con cổ trùng. Chúng nó sẽ chết mệnh cắn thủng đan điền, vậy liền triệt để không cứu nổi. Quỷ xà cảm giác một thoáng, quả nhiên, loại kia vạn châm đâm xuyên cảm giác đau đớn trong nháy mắt tan biến. Trong lòng của hắn mừng như điên, trực giác toàn thân dễ dàng, cười to nói, Diệp Tinh Hà, làm thật lợi hại. Nhưng tiếp theo, vẻ mặt liền biến thành âm lãnh, âm tàn cười một tiếng, hiện tại chưa khỏi, ngươi cũng nên chết đi. Sau một khắc, thân hình nổi lên, trong tay trường kiếm màu đen hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đâm tới. Mà Diệp Tinh Hà liền đứng ở nơi đó, động đều không động, chẳng qua là lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập giọng nghĩa mai chi ý, ta cảm thấy, ngươi giết không được ta. Chương 14. Hoàng cấp lục phẩm. Nhất tự địa kiếm. Chương 14. Hoàng cấp lục phẩm. Nhất tự địa kiếm. Quỷ xà trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Sau một khắc, hắn chính là cảm giác trái tim cơn đau, toàn thân lực lượng trong nháy mắt tan biến, thẳng tắp té ngã trên đất. Một ngụm tâm đầu huyết, thẳng bắn ra. Hắn điên cuồng dãy rủa muốn đứng lên, nhưng căn bản làm không được. Hắn không dám tin quát, ngươi làm cái gì? Diệp Tinh Hà cười đến rất là sáng lạ. Ta vừa rồi, đúng là thay ngươi đem bảy con cổ trùng cho lấy ra, chỉ bất quá nhà. Hắn gõ gõ ngón tay, từ tốn nói, ta còn hướng bên trong tăng thêm một vật. Đồ vật gì? Quỷ xà cắn răng run giọng nói. Diệp Tinh Hà đem cái kia châm dài, lại tại quỷ xà trước mặt khoa tay một thoáng. Quỷ xà bỗng nhiên ánh mắt đọc lại. Hắn bất ngờ phát hiện, cái kia châm dài không có cây kim mà. Thấy được, ta đánh gãy châm dài cây kim, cái kia dài không quá nửa tấc cây kim, lưu tại trong huyết mạch của ngươi mặt. Diệp Tinh Hà phong mỉm cười nói, ngươi vừa mới muốn động thủ giết ta, máu chảy ra tốc, tuôn hướng tâm mạch. Kim thép chuyển động theo, hiện tại đoán chừng đã vạch phá trái tim của ngươi. Diệp Tinh Hà buông buông tay, mặt mũi tràn đầy thương xót chi sắc, không có thuốc chữa. Lúc này, quỷ xà bỗng nhiên cảm giác vô cùng kinh khủng. Hắn toàn thân đều run rẩy lên, hắn đã từng tự tay giết qua tính mạng của vô số người, những người kia chết thời điểm thống khổ cầu khẩn, hắn không biến sắc chút nào, ngược lại hưởng thụ này loại giết chóc vui sướng. Nhưng lúc này, làm chết người là hắn thời điểm, hắn mới phát hiện mình sợ tới cực điểm. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, van cầu ngươi, mau cứu ta, ngươi tha ta. Ta nắm biết đến đều cho ngươi, ta nắm ta hết thảy bảo vật đều cho ngươi. Nói xong, hắn dãy rủa lấy quỷ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu. Giống như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Nào có nửa phần trước đó cao ngạo. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, Diệp Tinh Hà thật là đáng sợ, ta vì sao muốn tới trêu chọc đường. Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt nàng, túi đầu nhìn xuống hắn, không cần đến. Giết ngươi, chúng nó đều là ta. Sau một khắc, chính là một trường vô tại quỷ xà trên đỉnh đầu. Lập tức, quỷ xà một tiếng ngắn ngủi tê thảm, khoe miệng có máu tươi tràn ra, thân hình nặng nề mà lung lay một thoáng, chính là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Trong mắt đã mất đi sinh cơ. Ánh mắt hắn gắt gao trừng mắt, chết không nhắm mắt. Gặp quỷ rắn triệt để tắt thở rồi, Diệp Tinh Hà Phương mới nhẹ khẽ hít một cái khí, thân hình lay động một cái, cũng là tâm lực lao lực quá độ. Vừa rồi cùng quỷ xà lần này đấu trí đấu dũng, hao hết tâm lực. Diệp Tinh Hà theo quỷ xà trong ngực tìm kiếm một lát, lại là không có cái gì. Hắn nhíu mày, tầm mắt rơi vào hắn tay trái ngón út phía trên một viên chữ vật giới chỉ lấp lánh chớp lóe. Diệp Tinh Hà đem chữ vật giới chỉ mở ra, bên trong ước chừng có 4 cái lập phương tả hữu không gian, cũng là so Diệp Tinh Hà trước đó muốn lớn hơn nhiều. Bên trong trắng bóng một mảnh, đổ đầy vàng lóng ánh đông tuyết bạc. Diệp Tinh Hà mơ hồ đến một cái, có tới 2 chừng và lượng. Trừ cái đó ra, còn có một cái mỏng sổ. Diệp Tinh Hà đem cái kia sổ cầm trong tay, đã ố vàng sách cổ, thượng thư 4 chữ lớn, nhất tự địa kiếm. Diệp Tinh Hà lật ra nhìn lại, liền gặp tờ thứ nhất bên trên có đấm máu mấy hàng chữ lớn. Trường kiếm ra. Cửu Địch Chu. Trong vòng 3 thước, quỷ thần lui tránh. Diệp Tinh Hà xem xong, liền cũng hiểu rõ. Nhất tự địa kiếm, hoàng cấp lục phẩm kiếm pháp. Không có cái khác bí quyết, liền là một chữ, nhanh. Kiếm ra, người vong. Kiếm pháp tam trọng. Đệ nhất trọng, sát kiếm thức. Sát tâm cực nặng, kiếm ra vô ngã, một cái chớp mắt có thể đâm ra tam kiếm. Mỗi một kiếm đều tại đối phương yếu hại. Hoặc biết hầu, hoặc mặt, hoặc tim. Kiếm kiếm tất sát. Tầng thứ hai, linh kiếm thức. Kiếm pháp nhẹ nhàng rơi chậm chậm, một cái chớp mắt có thể đâm ra lục kiếm. Có thể giết địch, cũng có thể khống địch. Đệ tam trọng, tâm kiếm thức. Dùng tâm ngự kiếm, bất quá đâm ra một kiếm mà thôi, nhưng tâm linh tự nhiên cảm ứng đối phương sơ hở. Vô luận đối phương là hạng gì phòng ngự, nhất kích, nhất định phá. Môn này kiếm pháp, Diệp Tinh Hà mục lục vẻ hưng phấn, cực kỳ lợi hại, mà lại vô cùng thích hợp ta hiện tại sử dụng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, hoàng cấp lục phẩm võ kỹ, coi như là Lăng Vân Tông, chỉ sợ đều không có mấy người có thể có được. Đặt ở quận thành một cấp, cũng là vật chân quý. Dùng quỷ xa thân phận, rất không có khả năng sẽ có được. Diệp Tinh Hà đoán cũng không kém. Nhất tự địa kiếm, chính là một vị danh chấn thương nô ba quận kiếm pháp đại gia suốt đời sở học chi ngưng tụ, uy lực to lớn. Bị huyết y đường biết được, phái ra hàng loạt cao thủ vây giết, trả giá to lớn đại giới, cuối cùng đem hắn sinh sinh mà chết. Quỷ xà tại đã quyết định dồn bỏ huyết y đường, bởi vậy len lén lẻn vào tổng đàn đem hắn trục ra, bỏ trốn mất dạng. Mà hắn muốn chạy trốn, liền phải lượng lớn tiền tài, cho nên mới sẽ tiếp cái này bình thường chướng mắt nhỏ việc. Dù sao, Tô gia ra giá tiền đủ cao. Diệp Tinh Hà đem những vật này đều thu nhập chính mình trong nhận chứa đồ, đang muốn đem thi thể xử lý sạch, sau lưng bỗng nhiên vang lên lạnh thanh âm sâu kín, công tử, này chút giao cho lão nô đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu. Diệp Đông còng lưng thân thể, đứng tại cửa ra vào. Người cũng nhìn thấy. Diệp Tinh Hà cau mày nói, quỷ xá lúc tiến vào, ta liền tỉnh. Diệp Đông nhẹ nói ra. Diệp Tinh Hà không có nhiều lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Diệp Đông thành thạo đem quỷ xà thi thể kéo ra ngoài, bất quá một lát, chính là nhàn nhạt xử lý sạch sẽ. Chỉ còn lại có một bãi hắc thủy mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Đông liếc mắt, vị này chính mình lão bục, năm đó đâu biết, chỉ sợ cũng có một đoạn quá khứ a. Diệp Đông nhìn xem Diệp Tinh Hà, nhếch miệng cười một tiếng, người đều có bí mật. Bất quá công tử ngài chỉ cần biết rằng, ta cái mạng này là của ngài, vì công tử cùng tiểu thư, cho dù là ta liều mạng cái mạng này đều có thể. Ta hiện tại suy nghĩ, chẳng qua là bang công tử phân ưu. Diệp Tinh Hà vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười. Trong sân, suy suy trường kiếm tiếng xé gió chưa từng dừng lại. Diệp Tinh Hà càng là một khắc đều không có ngừng. Trường kiếm, đâm. Trường kiếm, đâm. Diệp Tinh Hà đã đâm ra mấy ngàn mấy vạn kiếm. Hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, quần áo đã bị ướt đẫm, cảm giác cánh tay đau nhức vô cùng, cơ hồ nhất cũng không ngẩng lên được. Con mắt càng là một hồi nhói nhói. Bởi vì cực độ nhìn chăm chú phía trước, ngưng tụ tinh thần lực, nhường tinh thần lực của hắn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là cắn răng, một kiếm lại một kiếm đâm ra. Hắn tại tu luyện nhất tự địa kiếm. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trở nên bất động, đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Cái kia nắm tinh tế trường kiếm, liền bị ý sách trong tay. Lúc sáng sớm, sương mù hơi sương. Đã là cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh. Một trận gió đến, xoay chuyển đập vào, đem lá cây bao bọc ở bên trong, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Lá rụng rực rỡ, một mảnh khô héo. Mà đúng lúc này, Diệp Tinh Hà nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên động. Hoành không bên trong, một đạo sáng như tuyết kiếm quang chợt lóe lên, liền đâm tam kiếm. Chỉ bất quá, tốc độ quá nhanh, đến mức rơi vào trong mắt người, phản phất chỉ có một đạo sáng như tuyết kiếm quang. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chậm rãi dựng thẳng lên trường kiếm trong tay. Trên mũi kiếm, mặc vào ba mảnh lá cây. Toàn bộ đều là từ gân lá ở giữa chỗ bị trường kiếm xuyên qua, không sai chút nào, mỗi mảnh lá cây cách xa nhau ba tấc, cũng là không sai chút nào. Diệp Tinh Hà chi kiếm, nhanh đến mắt trần khó gặp. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, lãng tiếng cười dài, nhất tự điện kiếm đệ nhất trọng. Sát kiếm thức đã luyện thành. Chương 15, làm có dễ. Chương 15, làm có dễ. Diệp Tinh Hà phát hiện, chính mình có được thiên thư mệnh hồn về sau, đối với võ đạo tu luyện lĩnh ngộ tốc độ là tăng lên rất nhiều. Lúc này hắn cũng đã mệt mỏi hơi thay, ngồi ngay đó, thở hổn hển. Nhưng trong mắt lại tràn đầy đều là thoải mái. Thống khoái tắm nước nóng, Diệp Tinh Hà liền ra cửa. Mà cùng lúc đó, Diệp Đông mang theo Diệp Linh Khê, cũng lặng lẽ leo tường ra ngoài. Sáng sớm lạnh lẽo, sương mù dày đặc, không ai thấy hành tung của bọn hắn. Sau nửa canh giờ, mấy đạo nhân ảnh lặng yên chui vào biển nhỏ, thận trọng bốn phía tra xét một phen. Không có một ai. Bọn hắn chỉ có thấy được trong sân, cùng trong phòng mấy chỗ vết máu, sân nhỏ trong góc một bãi chất lỏng màu đen. Bọn hắn liếc nhau, cấp tốc rời đi. Sau nửa canh giờ, Tô phủ nghe xong mấy tên tinh anh gia đình báo cáo, Tô Kiến Nghiệp khoát khoát tay ra hiệu hắn xuống. Môn vừa đóng lại, hắn liền kìm nén không được cười to, "Tình Tuyết, hiện tại Diệp Tinh Hà ba người đều đã bị giết, hóa thành một bãi hắc thủy. Chúng ta Tô gia không cần lại lo lắng." Tô Tình Tuyết cũng làm mím môi cười một tiếng, "Quỷ xà không hổ là đỉnh cấp sát thủ, quả nhiên lợi hại." Hai người tâm tình đều là phá lệ bừng lòng. Lăng Vân Tông khu vực hạch tâm. Lăng Vân Tông, diện tích cực lớn. Dưới núi thành trì phía bắc, tới gần mỏm núi địa vị trí thì là có một tòa quảng trường khổng lồ. Trung quanh quảng trường, sáu tòa thật to kiến trúc. Phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Hồn thú, lục đại phân biệt. Chính là Lăng Vân Tông chỗ cốt lõi. Hết thảy Lăng Vân Tông đệ tử, khắp nơi này nhận lấy đan dược, nhận lấy mỗi tháng tài nguyên tu luyện. Tại dãy núi phía trên, tầng tầng lớp lớp kiến trúc thì là tàng kinh đường, dự đường, hình đường, chuyển võ đường trở chút. Quảng trường nhất bắc, một mặt tường cao. Cao trên tường, treo đầy các loại quần trụ. Từ trên xuống dưới, tổng cộng chia làm tứ sắc, tím, bạch, kim, thanh. Nơi này là Lăng Vân Tông tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Nhân vật điểm 4 đẳng cấp, màu tím độ khó cao nhất, ban thưởng phong phú nhất, số lượng ít nhất. Màu xanh độ khó thấp nhất, ban thưởng ít nhất, số lượng nhiều nhất. Một bóng người, thân xuyên đấu đồng màu đen, đi vào cao dưới tường, dương mắt lên nhìn, rơi vào chỗ cao nhất. Màu tím nhiệm vụ chỉ có 3 cái. Ánh mắt của hắn rơi vào ở giữa một cái kia. Nhiệm vụ vật phẩm, Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc một gốc. Nhiệm vụ ban thưởng, Xích Huyết Cấu Nguyên Đan. Tuyên bố nhiệm vụ người, Tàng Kinh Đường Vương trưởng lão. Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc, lục phẩm linh dược đẳng cấp cực cao, mà lại đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ đặc thù. Sinh trưởng tại phải có nhật nguyệt lãng chiếu, nhưng hết lần này tới lần khác chướng khí trải rộng ẩm thấp chỗ. Trung quanh càng có ít nhất thối thể cảnh lục trọng yêu thú thủ hộ. Đã siêu việt Lăng Vân Tông đệ tử cực hạn, rất khó hoàn thành. Treo ở nơi này đã có mấy tháng lâu, đều không có người hoàn thành. Nhiệm vụ gian nan như vậy, ban thưởng tự nhiên phong phú. Xích Huyết Cấu Nguyên Đan, tứ phẩm đan dược, cũng là Lăng Vân Tông sở có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất đan dược. Xích Huyết Cấu Nguyên Đan, thứ nhất, có thể cố bổn bồi cơ khiến cho võ giả căn cơ vô cùng vững chắc. Thứ hai, cũng là càng nghịch thiên một hạng năng lực, thì là chỉ cần tại thối thể cảnh bên trong dùng về sau, liền có thể trực tiếp thăng một cấp. Không sai, bỏ qua cảnh giới. Vô luận là thối thể cảnh nhất trọng, vẫn là thối thể cảnh bát trọng, chỉ cần là tại thối thể cảnh bên trong. Như vậy nuốt mất về sau, là có thể trực tiếp trèo thăng một cấp. Đây là rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử tha thiết ước mơ chí bảo. Bởi vậy, tại đây hạng nhiệm vụ phía dưới, có cực kỳ nhiều người vây xem, đều là thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, đều không dám tiếp chính là. Đấu đồng màu đen người nhẹ nhàng thở một hơi, liền là ngươi. Ta tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, Xích Huyết Cấu Nguyên Đan hai hạng năng lực, với ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Là ta toàn bộ kế hoạch cuối cùng một khối ghép hình, có nó về sau, có thể vì ta tiết kiệm ít nhất thời gian 1 tháng. Dạng này, liền có thể đổi bên trên sau 1 tháng tông môn tỉ thí. Thân hình hắn nhảy lên một cái, đem nhiệm vụ này quyển trục nắm trong tay. Thấy cảnh này, trung quanh rất nhiều đệ tử đều là phát ra thở nhẹ. Có người đón lấy tìm kiếm thất tinh linh nguyện trúc nhiệm vụ. Người này là ai? Toàn thân áo đen, nhìn không thấy diện mạo, nhưng nếu dám đón lấy nhiệm vụ này, chắc hẳn có nơi dựa dẫm. Nhưng cũng có đệ tử, mặt mũi tràn đầy ghen ghét, lạnh cười nói, bất quá là một cái lòng tham hạng người, muốn chết mà thôi. Ta xem trọng hắn lần này, vừa đi không còn hồi trở lại, trực tiếp chết tại trong núi sâu. Chính bọn hắn không dám nhận nhiệm vụ, liền nguyền rủa người khác. Một bộ đấu đồng màu đen, chính là Diệp Tinh Hà. Sở dĩ không lấy chân diện mục gặp người, là bởi vì Diệp Tinh Hà muốn tạo ra một loại giả tượng. Nhưng Tô Gia coi là một nhà ba người đã bị quỷ xà giết chết. Tô Gia hiện tại tất giết hắn trò thông khoái, mà lại cực kỳ ti tiện, sẽ đối với Diệp Đông cùng Diệp Linh Khê độc thủ. Cho nên sáng sớm, hắn nhường Diệp Đông mang theo Diệp Linh Khê tạm thời đi chung quanh thành trì tránh né. Dạng này ba người đều mất tích. Diệp Tinh Hà khỏe miệng chứa lên một tia cười lạnh, Tô Gia trở lấy. Ta trở về ngày, liền là các ngươi cả nhà bị giết thời điểm. Dưới thạch bích, một cái bàn đằng sau ngồi mấy cái nhiệm vụ đường đệ tử. Chức trách của bọn hắn là theo từng cái trưởng lão nơi đó nhận lấy nhiệm vụ, ở đây tuyên bố, đồng thời xác minh nhiệm vụ, cấp cho ban thưởng. Quyền lực khá lớn. Nhiệm vụ đường, người không nhiều, xuống càng ít, mà lại có thể tiếp xúc đến không ít hơn tầng nhân vật. Đồng thời có thể theo bên trong dở trò, vơ vét rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, có thể tại nhiệm vụ trong nội đường người làm việc, đều là các đại trưởng lão con cháu thân tín hạng người. Bọn hắn luôn luôn hung hăng càn quấy nạ mạn, không đem những người khác để vào mắt. Diệp Tinh Hà đi đến trước bàn, chậm rãi nói, ta tới nhận nhiệm vụ này. Những người kia liếc nhau, đều là bộc phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. Lại tới một cái muốn chết, lòng tham không đủ, cho là mình là ai, cũng xứng nhận nhiệm vụ này. Hắn muốn tìm cái chết liền tùy hắn đi thôi, cùng ta có quan hệ gì? Trên mặt mấy người đều là tràn ngập giọng địa mai chi sắc. Người cầm đầu, dáng người cao tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Diệp Tinh Hà nhận ra, cái này người tên là Thân Cao Phi. Trước đó nhận nhiệm vụ thời điểm, đã từng khó xử qua hắn không ít lần. Diệp Tinh Hà mau tới lăng lệ cương chính, không chịu hướng hắn đưa chỗ tốt, chính là bị đủ loại nhầm vào. Nhiệm vụ này, tại trước ngươi, đã có dòng giá 6 người nhận lấy. Trong đó, còn có một nhánh chính là một nhánh 6 người đội ngũ, thế nhưng Thân Cao Phi xích lại gần Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy ác ý, bọn hắn một cái cũng chưa trở lại, toàn đều đã chết. Hắn nhìn xuống Diệp Tinh Hà, ai cho ngươi tự tin, cảm thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Thanh âm hờ hững, Thân Cao Phi lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Lúc này, bên cạnh nhiệm vụ đường đệ tử nói ra, hộ tống này phần nhiệm vụ cùng một chỗ phát ra, còn sẽ có một tấm bản đồ. Phía trên tiêu chú mấy cái thất tinh linh nguyệt trúc có thể sẽ sinh trưởng khu vực. Nói xong, đem cái kia địa đồ đưa về phía Diệp Tinh Hà. Đến một nửa, cũng là bị Thân Cao Phi trực tiếp cầm xuống dưới. Hắn một tay đem cái kia địa đồ cùng nhiệm vụ của chủ, đồng thời nhấn tại bàn trên bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt âm hiểm. Chương 16. Lăng Vân thứ nhất, ngoài ta còn ai? Chương 16. Lăng Vân thứ nhất, ngoài ta còn ai? Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thân Cao Phi âm hiểm cười nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đắc tội ta, ta có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi. Hiện tại, nhiệm vụ này ta quyết định không phát cho ngươi. Bản đồ nhiệm vụ, ngươi cũng đừng hỏng. Trừ phi nha. Bên cạnh Thân Cao Phi tùy tùng, gom góp thú cười nói, trừ phi như thế nào? Thân Cao Phi lặng lẽ cười nói, trừ phi ngươi đưa lên 1 vạn lượng bạc. Dĩ nhiên. Hắn khinh bỉ nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, nhìn ngươi cũng là bị mèo, không giống như là có thể xuất ra 1 vạn lượng bạc tới, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hắn chỉ lên trước mặt mặt đất, ngươi quỳ gối nơi này, cho ta đập cái đầu, hô một tiếng đại gia. Ta liền đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, lên tiếng cười lớn. Trung quanh mấy tên nhiệm vụ đường đệ tử đều là hắn tùy tùng, cũng là cười to lên, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Diệp Tinh Hà. Trung quanh không ít trước tới nhận chức vụ đệ tử đều là vây quanh, có người đầy mặt xúc động phẫn nộ chi sắc, này Thân Cao Phi như thế hung hăng bá đạo. Đúng vậy a, chuyện này hắn làm không chỉ một lần, dọa dẫm bắt chẹn, việc ác bất tận. Cũng có người nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ai kêu cái này mà cáo đen áo choàng tiểu tử dám đắc tội Thân Cao Phi? Đáng đời. Diệp Tinh Hà tầm mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Thân Cao Phi, gằn từng chữ, ngươi chắc chắn chứ? Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà đôi trong mắt kia, Thân Cao Phi lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tầm mắt băng lãnh, sát cơ bắn ra bốn phía, khiến cho hắn trong nháy mắt trong lòng lạnh bướt, dâng lên thấy lạnh cả người. Trong lòng của hắn nhảy một cái, tiểu tử này lai lịch ra sao? Làm sao cho ta cảm giác đáng sợ như thế? Diệp Tinh Hà tay đã là chậm rãi đặt tại thép tinh trường kiếm trên chuôi kiếm. Mặc dù nói hắn không muốn giết người, không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là Diệp Tinh Hà có thể bị người kiểu này làm đủ. Diệp Tinh Hà đã quyết định phải thật tốt cho Thân Cao Phi một bài học. Ngươi dùng tay trái ấn xuống lấy nhiệm vụ quyển trục cùng địa đồ đúng không? Cái kia, ta liền đoạn tay trái ngươi. Dương cung bạc kiếm. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ ra tay. Lúc này, đột nhiên có thanh âm giàn mua vang lên, Thân Cao Phi, đây là có chuyện gì? Thân Cao Phi đám người nhất thời đều là run lên, tranh thủ thời gian quay người không lưng hành lễ, gặp qua Vương trưởng lão. Một tên lão giả tóc trắng chậm rãi rơi trên mặt đất. Màu đen trường bào, tiên phong đạo cốt, nhìn qua ước chừng ngoài 60 tuổi, trên thân khí thế cực kỳ cường đại. Hắn vừa đến, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình khí tức tựa hồ bị hoàn toàn áp chế. Ở trước mặt hắn, căn bản đều không thể ra tay. Trong lòng của hắn nhảy một cái này người nếu là muốn giết ta, chỉ sợ một chiêu liền có thể, ta căn bản không hề có lực hoàn thủ. Này, liền là Lăng Vân Tông trưởng lão thực lực cường đại sao? Rất nhiều đệ tử cũng đều là khom lưng hành lễ. Vương trưởng lão nhìn xem một bộ đồ đen áo choàng Diệp Tinh Hà, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nói, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này? Diệp Tinh Hà gật đầu. Vương trưởng lão đưa tay, theo bàn kia trên bàn, đem địa đồ cùng quyển trục cùng một chỗ lấy tới, đưa cho Diệp Tinh Hà. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, chậm rãi nói, chú ý an toàn, chớ có miễn cưỡng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Vương trưởng lão dứt lời, quay người nhìn Thân Cao Phi liếc mắt, lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn cũng không nói chuyện, thế nhưng cái ánh mắt này cũng đã nhường Thân Cao Phi trong lòng run lên, biết Vương trưởng lão cũng là đối với mình có ý kiến. Bất quá, hắn cũng không thế nào e ngại. Hắn người sau lưng thế lực cũng là không kém hơn Vương trưởng lão. Vương trưởng lão quay người rời đi. Thân Cao Phi phủi phủi quần áo, đứng thẳng người, âm tàn nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Tay hắn chỉ gật một cái Diệp Tinh Hà, chờ đó cho ta, lão tử có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà đạm mạc nhìn hắn một cái, lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu, quay người liền đi. Thân Cao Phi còn không biết hắn đã trốn qua nhất kiếp. Giống như là thực lực như hắn, Diệp Tinh Hà dễ dàng liền có thể chém giết mấy cái. Nếu là Vương trưởng lão tới chậm một điểm, hắn một cái tay đã bị Diệp Tinh Hà chém rụng. Này tôm kép lại nhép, lại còn ở nơi này khiêu khích lấy Diệp Tinh Hà. Không biết trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà nhận lấy nhiệm vụ về sau, lập tức lại có phụ trách tuyên bố nhiệm vụ đệ tử, đem đồng dạng một phần nhiệm vụ treo đi lên. Đối với Vương trưởng lão tới nói, thất tinh linh nguyệt trúc càng nhiều càng tốt, mà lại hắn cũng không tin một vị đệ tử có thể chính mình hoàn thành nhiệm vụ này. Ngay tại Diệp Tinh Hà vừa muốn đi ra quảng trường thời điểm, đột nhiên trên bầu trời có từng tiếng rủa ưng lệ thanh vang lên. Tiếp theo, một đầu to lớn màu đen hùng ưng chính là chậm rãi lượn vòng lấy, rơi vào trong sân rộng trên đài cao. Hùng ưng to lớn, dương cánh đạt 7-8 mét, cực kỳ thần tuấn, sát miệng ngân câu. Hắc ưng sứ giả đến rồi. Đây là chuyên môn làm tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đưa tin hắc ưng sứ giả, không biết có gì việc lớn phát sinh. Cự ưng phía trên, một bóng người chậm rãi đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới rất nhiều đệ tử. Trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. Chư vị đệ tử, nghe cho kỹ. Sau 21 ngày sẽ tiến hành tông môn thi đấu. Hết thảy chưa đủ 20 chi đệ tử đều có thể tham gia. Mọi người nghe vậy đều là kinh ngạc. Thi đấu không phải 3 năm một lần sao? Lần trước khoảng cách hiện tại bất quá 1 năm mà thôi. Đúng vậy a, tại sao lại đột nhiên tới này sao một lần? Hắc ưng sứ giả mỉm cười nói, lần này sở dĩ như vậy đột nhiên là bởi vì một cái nào đó kinh khủng thế lực lớn muốn chiêu nạp người mới, cho chúng ta Lăng Vân Tông 10 cái danh ngạch. Tông môn thi đấu thực lực mạnh nhất 10 người sẽ có tiến vào cái kia thế lực lớn cơ hội. Hắn dừng một chút, mỉm cười nói, cái kia thế lực lớn có thể là Thương Ngô ba quận đều đứng đầu nhất thế lực lớn. Sau khi đi vào, một bước lên trời, làm thế nhân kính ngưỡng. Mọi người nghe xong càng là ồn ào, tiếp theo thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn mừng như điên. Thật sự là cơ duyên to lớn. Đúng vậy a, ta muốn cố gắng này trong 10 người một cái danh ngạch. Có người thỏa thuê mãn nguyện, tiến vào cái kia thế lực lớn, mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn, mạnh hơn võ kỹ công pháp. Bên cạnh người cười ha ha nói, ngươi nếu có thể tiến vào, ta chẳng phải là cũng có thể tiến vào. Có tiếng người trầm ổn, ta biết mình hơn phân nửa chỉ sợ vô phương tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, thế nhưng cũng nhất định sẽ nhiều một cái thứ tự tốt, thu hoạch được tông môn tiền bối ưu ái quan tâm. Mọi người dồn dập lớn tiếng nói xong. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là trong lòng hừng hực. Còn có 21 ngày. Như vậy, thực lực của ta tiến triển thì càng phải tăng tốc. Trước đó, hắn liều mạng tăng cao thực lực, là vì hướng Tô gia, Ninh Dương, báo thủ, là vì trở về Diệp phủ, rửa sạch nhục nhã. Hiện tại, lại thêm một cái mục đích. Diệp Tinh Hà chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ta không chỉ muốn đi vào 10 vị trí đầu, càng là muốn trở thành cái kia đệ nhất nhân. Lăng Vân thứ nhất, ngoài ta còn ai? Chương 17, cướp ta quái. Chương 17, cướp ta quái. Một chỗ sơn gốc, núi cao rừng rậm, ở giữa có một tòa hồ nước. Hồ nước bên cạnh có không ít yêu thú dấu chân, rõ ràng thường có yêu thú tới đây uống nước. Lúc này, ven hồ một tảng đá lớn phía trên, Diệp Tinh Hà đang ở ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, thiên thư mệnh hồn chậm rãi trôi nổi. Một khỏa ước chừng cây mận một kích cỡ tương đương màu đỏ tím yêu thú tinh hạch, trong nháy mắt bị thiên thư mệnh hồn thôn phệ. Thanh thúy phá toái thanh âm vang lên. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn bên trong liền có lượng lớn linh khí trực tiếp tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Sau một lát, trong tiếng hít thở, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh, hắn nhảy xuống, vang một tiếng, một quyền chính làn đện ở bên cạnh cự thạch phía trên. Lập tức, cái kia cao cỡ một người, nặng mấy ngàn cân cự thạch trực tiếp bị Diệp Tinh Hà ném ra một đầu to lớn khe hở, chậm rãi rạn nứt ra. Diệp Tinh Hà nhìn xem nắm đấm của mình, khóe miệng phát họa ra một vẻ ý cười. Thối thể cảnh tứ trọng thiên, ta đã đột phá vào thối thể cảnh tứ trọng thiên. Đấm ra một quyền, đã có 7000 cân lực lượng, so cái khác thối thể cảnh ngũ trọng cao thủ còn cường đại hơn. Hắn nhìn xem trước mặt thiên thư mệnh hồn, mỉm cười nói, đa tạ. Đây đã là Diệp Tinh Hà tiến vào Lăng Vân Sơn mạch ngày thứ 3. Lăng Vân Sơn mạch kéo dài nghìn dặm, Lăng Vân Tông sở tại, bất quá là trong đó nhất cạnh ngoài mấy ngọn núi mà thôi. Kỳ thật tại đằng sau, còn có cực kỳ rộng lớn tĩnh mịch rừng núi. Vùng quê bên trong, yêu thú vô số, càng là ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn, đồng thời cũng là ẩn giấu đi vô hạn kỳ ngộ. Thất tinh linh nguyệt chúc chỗ, tại Lăng Vân Sơn mạch chỗ sâu. Hắn hiện tại đã đi sâu Lăng Vân Sơn mạch hơn trăm dặm. Diệp Tinh Hà một đường chém giết yêu thú, giao cho Thiên Thư Mệnh Hồn thôn vệ. Trong mấy ngày tất cả linh khí, Thiên Thư Mệnh Hồn đều là phản hồi cho Diệp Tinh Hà. Bởi vậy, Diệp Tinh Hà tu vi cũng là đột phá cực nhanh. hôm nay bước vào thối thể cảnh tứ trọng thiên. Tại đây bên trong săn giết yêu thú, quả nhiên thăng cấp cấp tốc. Trong vòng 21 ngày mong muốn hoàn thành mục tiêu của ta, không đáng kể. Huống chi, tông môn thi đấu trong lúc đó, cũng là mấy ngày so sánh, cũng có thời gian tăng lên. Cự thạch bên cạnh trên bờ, mấy con yêu thú thi thể hoành đảo ở nơi đó, yêu thú tinh hạch đã bị lấy ra. Máu tươi chảy vào trong hồ nước, nhàn nhạt mùi máu tươi lan tràn. Tại cái kia hồ dưới nước, một đường to lớn bóng mờ lặng yên hướng bên này vọt tới. Tựa hồ là bị cái kia mùi máu tươi hấp dẫn. Sau một khắc, bọt nước văng khắp nơi, đầu kia bóng mờ trực tiếp nhào ra tới, hướng về Diệp Tinh Hà hùng hăng tát tới. Đúng là một đầu to lớn cá sấu, chiều dài có tới 5-6 mét, trên thân dày nặng lân giáp xem xét liền biết phòng ngự cực cường. Phía sau lưng mọc lên một hàng to lớn cốt thứ, trong mắt lập lòe giữ tận sát ý cước cốt cự ngạc. Thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú, miệng lớn tựa hồ một thoáng, liền có thể đem Diệp Tinh Hà trực tiếp thôn phệ. Diệp Tinh Hà lúc này lại là bỗng nhiên quay người, cười ha ha, xuất sinh, ta ở đây về sau ngươi đã lâu, ngươi can đảm này cũng không có gì đặc biệt, ai chờ hơn một canh giờ mới dám ra tay. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay như chớp giật đâm ra, nhất tự điện kiếm ầm ầm phát động, kiếm quang như điện, hoành phá hư không, trong nháy mắt liền đâm tam kiếm. Sau một khắc, cước cốt cự ngạc chính là phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, phát ra điên cuồng chu lên, cái đuôi hung hăng vỗ mặt nước, tại đây chỗ nước cạn phía trên điên cuồng quay cuồng, hai con mắt máu tươi điên cuồng chảy ra. Nguyên lai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà nhất tự điện kiếm trực tiếp đưa nó hai con mắt chọc mù. Cước cốt cự ngạc yếu hại chính là cái kia hai con mắt, lúc này bị đâm mù về sau, không chỉ đau tới cực điểm, mà lại cái gì đều nhìn không thấy, trong lòng kinh khủng bối rối vô cùng, điên cuồng lăn lộn, đúng là đi thẳng tới trên bờ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, xem lấy trường kiếm trong tay, màu lam yêu thú chi huyết từ bên trên trượt xuống, hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mê say. Nhất tự điện kiếm, quả thật là khủng bố. Cước cốt cự ngạc chính là thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú, da dày thịt béo, phòng ngự cực cường, lực có vạn cân, sức chiến đấu kinh người. Dù Diệp Tinh Hà hiện tại 7.000 cân lực lượng, nếu là không có này nhất tự điện kiếm, hơn phân nửa không phải nó đối thủ. Hiện tại trường kiếm vừa ra, trong nháy mắt liền có thể đem hắn trọng thương. Diệp Tinh Hà liền muốn một kiếm đem này cước cốt cự ngạc chém giết. Có này cước cốt cự ngạc tinh hạch cùng hồn thú, ta có khả năng trực tiếp đạt đến thối thể cảnh tứ trọng trung kỳ. Nhưng vào lúc này, thê lương tiếng xé gió truyền đến. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác được một hồi nguy hiểm. Hắn bản năng thân hình hướng bên cạnh một bên, sau đó chính là thấy một cây màu đen lớn tiến phá không tới, hung hăng đính vào đến đầu kia cước cốt cự ngạc trong miệng, trực tiếp đem này cước cốt cự ngạc đóng đinh. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. Nếu không phải hắn lẫn tránh nhanh, bây giờ bị đóng ở trên mặt đất, chính là hắn. Thanh thúy chống tiếng vỗ tay vang lên, một nữ tử thanh âm hưng phấn vang lên. Hứa công tử tốt tiến pháp. Một cái thanh âm nam tử mang theo vài phần cẩn thận cao ngạo, Lý cô nương quá khen, luyện kiếm 10 năm, có một chút thành tựu mà thôi. Đang khi nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh theo trong núi rừng đi ra. Một nam hai nữ. Nam tử dáng người có chút cao lớn, trên mặt mang theo vài phần ngạo khí. Bên cạnh một tên màu tím váy dài nữ tử, hai người đang cười cười nói nói. Nữ tử bên cạnh còn có một tên thị nữ cách ăn mặc, 16-17 tuổi, trên mặt mang theo vài phần mạnh mẽ. Ba người thấy Diệp Tinh Hà, nhưng là căn bản tầm mắt không có ở trên người hắn dừng lại, chính là rơi vào cái kia to lớn cước cốt cự ngạc phía trên. Hứa công tử tầm mắt hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới chính mình có thể một tiễn liền đem đầu này cường đại yêu thú bắn giết. Váy tím nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Hứa công tử, đây là thối thể cảnh lục trọng cường đại yêu thú a, không nghĩ tới công tử ngài lại có thể một tiễn đem hắn bắn giết. Liên một tiễn này, liền có thể nhường ngươi tại Thương Sơn thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng hàng đệ nhất. Hứa công tử trong lòng biết, có thể đem hắn bắn giết cũng không phải là công lao của mình. Nhưng mặt đối với thiếu nữ chi sùng bái, hắn cũng không phản bác, đem công lao này nắm vào trên người mình. Còn ra vẻ khiêm tốn nói, không có gì, bất quá bình thường một kiếm mà thôi. Ở bên cạnh, Diệp Tinh Hà nhìn xem, vuốt vuốt mũi, giống như cười mà không phải cười. Chẳng qua là, nụ cười kia lại là chậm rãi trở nên lạnh. Thị nữ kia bỗng nhiên nói, này màu u lam da cá sấu cực kỳ hiếm thấy, không bằng lấy bụng dưới da mềm, cho tiểu thư ngài làm đôi giày. Váy tím thiếu nữ nhãn tình sáng lên, đánh giá này cước cốt cự ngạc thi thể, vật này mặc dù giữ tận xấu xí, thế nhưng làm thành giày cũng là có khác phong bị. Một chủ một bộ tại đây bên trong thảo luận dùng đến da cá sấu làm giày sự tình. Phản phất này cước cốt cự ngạc đã là chiến lợi phẩm của bọn hắn, hoàn toàn không thấy bên cạnh Diệp Tinh Hà. Váy tím thiếu nữ phân phó thị nữ tiến đến lấy da cá sấu. Nhìn về phía Hứa công tử, ôn nhu nói, còn muốn đa tạ công tử. Diệp Tinh Hà cười nhạt cười, nhìn xem ba người, tựa hồ, này con yêu thú là ta chém giết. Ngươi chém giết? Thanh y thị nữ lập tức biết miệng, khinh thường nói ra, chúng ta vừa rồi đều thấy rõ, là Hứa Quân Hạo Hứa công tử, một tiễn đem hắn bắn giết. Chương 18, phế ngươi tu vi. Chương 18, phế ngươi tu vi. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết đầu này cước cốt cự ngạc. Ngươi còn muốn cảm giác tạ công tử nhà chúng ta cứu ngươi một mạng đâu? Lời ấy đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà, không cần hắn tới cứu. Rõ ràng là Diệp Tinh Hà trước chọc mù cước cốt cự ngạc hai mắt, khiến cho này cự thú đã mất đi sức phản kháng, là Hứa Quân Hạo thừa cơ đánh lén, đem hắn giết chết. Đến trong miệng nàng, ngược lại toàn thành Hứa Quân Hạo công lao. Váy tím nữ tử cau mày, nói khẽ với thanh y thị nữ nói hai câu, tựa hồ căn bản khinh thường tại nói chuyện với Diệp Tinh Hà. Thanh y thị nữ lập tức một mặt không tình nguyện. Bất quá, vẫn là nghe tiểu thư nhà mình mệnh lệnh. Nàng đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, trực tiếp vung ra mấy cái nén bạc rơi vào ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt trên mặt đất. Đây là 100 lạng bạc ròng, cầm hắn cút nhanh lên. Một bộ đuổi ăn mày biểu lộ. Hứa Quân Hạo thì là mỉm cười nói, Lý cô nương, kỳ thật không cần như thế. Tiểu tử này nếu là không biết điều, ta trực tiếp phế đi hắn tu vi chính là. Dứt lời, hắn xoay người lại. Thấy Diệp Tinh Hà còn đứng tại chỗ không động, cũng là không có nhặt lên cái kia trăm lượng bạc ngân. Hứa Quân Hạo lập tức trong lòng vui vẻ, vì chính mình có thể tại mỹ nhân trước mặt có cơ hội biểu hiện. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt nhàn nhạt, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Tựa hồ hắn nhiều nói với Diệp Tinh Hà một câu, đều là mất thân phận của hắn. Bọn hắn đoạt Diệp Tinh Hà phong chiến lợi phẩm, còn nhường Diệp Tinh Hà cút. Mà cái kia váy tím nữ tử cùng thanh y liễu thị nữ, tầm mắt nhìn về phía cái kia to lớn cá sấu, tựa hồ tại thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Theo các nàng, Hứa Quân Hạo nói ra câu nói này, Diệp Tinh Hà nên lập tức lăn mới đúng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười. Hắn sờ lên mũi, nhìn xem Hứa Quân Hạo nói ra, nếu là ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đang theo đuổi vị tiểu thư này là a. Nghe được Diệp Tinh Hà nói câu nói này, mà không có mở miệng phản bác, cùng mình chống lại. Hứa Quân Hạo vẻ mặt càng là đắc ý, cảm thấy Diệp Tinh Hà yếu thế. Hắn lạnh lùng nói ra, đúng, thì thế nào? Đừng ở chỗ này đổi chủ đề, ngươi cùng với ai lôi kéo làm quân đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, quả nhiên là đang theo đuổi mỹ nhân. Nghĩ tại mỹ nhân trước mặt có chỗ biểu hiện đâu, ta cũng hết sức lý giải, thế nhưng Diệp Tinh Hà lúc này, trên mặt ý cười đã là tan biến vô tung vô ảnh, một mảnh rét lạnh sắc ý, mong muốn dẫm lên ta Diệp Tinh Hà thượng vị, bắt ta Diệp Tinh Hà làm bản đạo. Ngươi, liền 10 phần sai. Hứa Quân Hạo nghe, giữ tợn cười một tiếng. Hắn tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, ta chính là muốn đạp ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Sau một khắc, từ phía sau rút ra một nhánh dài tới năm thước, như đoàn mâu cự tiễn, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Ngươi lai, trên người hắn này màu đen lớn tiễn, đã có thể chạy ra, đồng thời cũng nhưng làm cận chiến. Nhưng, ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Trường kiếm trong tay, đông nhiên ra khỏi vỏ. Hứa Quân Hạo đoàn mâu vừa mới đâm ra, liền cảm giác mình nơi đan điền đau đớn một hồi. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, Lương Khang lui lại mấy bước, lại cảm giác toàn thân lực lượng tựa hồ cũng là hướng ra phía ngoài điên cuồng tiết ra. Hắn nơi đan điền, một cái vết thương thật lớn, máu tươi điên cuồng trào ra ngoài, mà lực lượng cũng là tùy theo tuôn trào mà ra. Cả người trở nên vô cùng suy yếu. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ kêu thảm nói, "Ngươi, ngươi phế đi ta tu vi." Diệp Tinh Hà lại không để ý đến hắn, chẳng qua là khỏe miệng ngất ngác, không hổ là nhất tự địa kiếm. Hắn thu kiếm vào vỏ, đi ra phía trước, nhìn xem quỷ giảm xuống đất liên tục gào thảm Hứa Quân Hạo, hiện tại là ai phế đi người nào? Hứa Quân Hạo ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, trong lòng càng là hối hận. Thiếu niên này mạnh mẽ như thế, chỗ nào xuất hiện cao thủ thần bí? Ta vì sao muốn trêu chọc hắn? Diệp Tinh Hà ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, dạy ngươi cái nghe lời, không phải ai đều có thể đạt. Hứa Quân Hạo khuôn mặt đỏ lên. Đây là cực hạn nhục nhã. Diệp Tinh Hà đứng dậy, thản nhiên nói, ba cái hô hấp bên trong, theo trước mặt ta tan biến. Đúng, đúng. Hứa Quân Hạo tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Chấm đã. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng. Hứa Quân Hạo đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tha mạng. Hắn coi là Diệp Tinh Hà muốn giết mình. Diệp Tinh Hà mỉm cười, người đi, đồ vật lưu lại. Hứa Quân Hạo như được đại xá, nhanh lên đem chính mình nhẫn chứa vật lấy ra, để dưới đất. Liền váy tím nữ tử cũng quản ghê gớm, mau chóng rời đi. Váy tím nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt không còn chút nào nữa vừa rồi khinh miệt, ngược lại có một vẻ rung động. Tiếp theo, nàng điều chỉnh tâm tính, mỉm cười nói, vị công tử này không biết xưng hô như thế nào, trước ngạo mạn sau cung kính. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt, có nói cho ngươi tất yếu sao? Váy tím nữ tử lập tức vẻ mặt ngưng tụ, nhưng nàng cũng là rất có lòng dạ, tiếp lấy lộ ra một vẻ ý cười, tại hạ đến từ Thương Sơn thành Lý gia, vị công tử này thực lực mạnh mẽ, kiếm như lôi đỉnh, không bằng cùng ta kết bạn đồng hành được chứ? Trên mặt nàng mang theo một vẻ cẩn thận kiêu ngạo biểu lộ. Thương Sơn thành Lý gia thế lực khổng lồ, căn cơ thâm hậu, nàng cảm giác mình nếu nói ra những lời ấy, như vậy thì dùng Diệp Tinh Hà thì nhất định sẽ đáp ứng. Diệp Tinh Hà nhìn nàng một cái, chẳng qua là lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Lập tức, váy tím nữ tử vẻ mặt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi biết ta đến từ Lý gia, ngươi lại còn dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ Diệp Tinh Hà, quay người đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà đống nhiên lại nói ra, chờ đã. Váy tím nữ tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, sợ đúng không? Quả nhiên, này liền yêu cầu ta hồi tâm chuyển ý. Nàng xoay người, giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà mỉm cười, sao có thể dễ dàng như vậy liền nhường ngươi đi rồi? Cùng Hứa Quân Hạo một dạng, người có thể đi, đồ vật lưu lại. Váy tím nữ tử đáp ý biểu lộ ngưng kết trên mặt, không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Lời còn chưa dứt, trước mặt kiếm quang lóa mắt vô cùng, hoành không mà đến. Hai nữ phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, sợ mình sau một khắc liền bị mất mạng. Nhưng tiếp theo, các nàng phát hiện mình bình yên vô sự, nhưng sau một khắc lại là thét lên ra tiếng. Nguyên lai đỉnh đầu có mảng lớn tóc xanh bay xuống, hai người trong nháy mắt đều biến thành hai cái tên trọc. Đầu đầy tóc xanh đứt đoạn, này so giết các nàng còn làm cho các nàng khó chịu. Hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương sáng loáng đầu trọc, trong nháy mắt sụp đổ, khóc như mưa. Diệp Tinh Hà không thèm để ý, lấy ra này cước cốt cự ngạc yêu thú tinh hạch, này là một cái có tới mắt rồng cỡ như vậy màu lam tinh hạch. Ánh sáng mờ mịt, khí tức cường đại. Lại đem này dày nặng cự ngạc chi ra lột bỏ, cầm Hứa Quân Hạo nhận chữ vật, quay người rời đi. Sau lưng tiếng khóc ồ ồ còn không ngừng lại. Bóng đêm càng thâm. Diệp Tinh Hà đi ra rừng rậm, nhìn xem trước mặt một đạo hẻm núi. Hẻm núi hai bên, mỏm núi chen lẫn chỉ, cao tới ngàn mét, bên trong có ngũ sắc sương mù bay lên. Nơi này liền là Lăng Vân Sơn mạch núi tiếng tăm lừng lẫy vạn độc cốc a. Căn cứ địa đồ chỗ bày tỏ, vạn độc trong cốc sinh trưởng vô số độc trùng, chứng khí tràn ngập, chu giả chắc chắn phải chết. Đột nhiên, mây đen giăng đầy, thiên hàng mưa to, lôi đình và trượng, vô số ngân xả bổ ra bầu trời. Diệp Tinh Hà dự định từ nơi này hẻm núi bên cạnh đi vòng qua. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, hắn trong ánh mắt liền lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, lúc này, tại Diệp Tinh Hà trước mặt này tòa cao có ngàn mét đỉnh núi, đúng là có một bóng người ngồi xếp bằng. Thân hình hắn đồ sộ, không ngừng có sấm chớp hung hăng đánh xuống, mục tiêu tựa hồ đúng là hắn. Chương 19. Thái thượng trưởng lão, Lý Thuần Dương. Chương 19. Thái thượng trưởng lão, Lý Thuần Dương. Nhưng đạo thân ảnh kia sừng sững tại đây sấm chớp bên trong, đồ sộ bất động. Này chút lôi đỉnh, căn bản là đối với hắn không thể làm gì. Diệp Tinh Hà thấy trong lòng rung động không thôi. Đây là hạng gì dạng cường giả, đây là hạng gì dạng cảnh giới? Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ sợ cái này người cảnh giới còn cao hơn tối thể cảnh ra ít nhất một cái đại cảnh giới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động, tiếp lấy chính là tầm mắt nóng bỏng. Bực này cường giả, nếu có thể khoảng cách gần quan sát hắn tu luyện, như vậy chỉ sợ đối ta võ đạo tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Diệp Tinh Hà nghĩ đến đây, chính là có quyết đoán, thân hình lặng yên hướng lên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào khoảng cách núi đỉnh không quá hơn 100 mét chỗ. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng, đỉnh núi cự thạch phía trên, một lão giả ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Kết rồi một tiếng, một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh hung hăng đánh xuống. Lão giả thân hình chậm rãi động, hai tay vạch ra huyền ảo đường vòng cung, đem cái kia tia chớp dẫn hạ. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, hai tay nhấn tại ngực chính trung tâm. Rắc rắc phân phật. Một tiếng nổ vang, tia chớp hung hăng chính là đánh xuống tại lồng ngực của hắn. Lập tức, lồng ngực của hắn một mảnh cháy đen, quần áo trực tiếp phá toái, bốn phía bay lượn. Ngực chỗ, một làn khói xanh trực tiếp bốc lên. Mà hắn cũng là như bị thương nặng, rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ thống khổ, rõ ràng bị sét đánh mùi vị tuyệt không dễ chịu. Thế nhưng khiến Diệp Tinh Hà rất ngạc nhiên chính là, cái kia trong thống khổ lại còn mang theo không nói ra được thoải mái sảng khoái. Cười ha ha, thật dài bật hơi. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, hắn đột nhiên có cảm giác, tựa hồ đoán được cái gì. Thiên nhãn mệnh hồn, đột nhiên phát động. Trên trán xuất hiện một đạo dựng đứng con mắt hư ảnh, tiếp lấy thì lại là ẩn nấp tan biến. Sau một lát, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Tiếp theo, lão giả này chính là liền dẫn ba đạo lôi đỉnh vào cơ thể. Hắn bị đánh đến toàn thân một mảnh cháy đen, ngực chỗ càng là cơ hồ thành một mảnh than cốc, nhưng là không nói ra được sảng khoái. Liên thanh giống to, thoải mái, thoải mái. Nhưng vào lúc này, đông nhiên Diệp Tinh Hà sau lưng một tiếng khẽ kêu truyền đến, người nào? Lén lút tránh ở nơi đó. Một đạo kiếm quang hoành không mà đến. Một kiếm này so ở trên bầu trời như buôn lôi thiểm điện tựa hồ cũng không chút thua kém. Ít nhất cũng có thối thể cảnh cựu trọng thực lực, thậm chí càng mạnh. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ sợ Lăng Vân Tông phổ thông trưởng lão bên trong người mạnh nhất cũng chỉ đến như thế. Căn bản không phải Diệp Tinh Hà hiện tại đủ khả năng chống lại. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là tránh đều không có tránh, chẳng qua là mỉm cười đứng ở nơi đó. Sau một khắc, một thanh trường kiếm màu tím cùng cái kia trong đêm tối lặng yên bắn ra, như màu tím tường vi nở rộ, không nói ra được mỹ lệ. Kiếm nhận rơi vào Diệp Tinh Hà cổ chỗ. Một tên người mặc màu lửa đỏ áo da trang phục cao gầy nữ tử, cầm trong tay trường kiếm. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, chỉ so với Diệp Tinh Hà thấp một nửa. Tướng mạo lại là cực kỳ diễm lệ, người mặc màu lửa đỏ áo da, đem dáng người phát họa cực kỳ sôi động. Khuôn mặt thì là trắng non tú đẹp tới cực điểm. Tại đây trong đêm tối, liền như là một đóa màu đỏ hoa hồng, lặng yên nở rộ. Trang phục nữ tử nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Dám ở chỗ này nhìn trộm ra da của ta luyện công, có tin ta hay không một kiếm giết ngươi? Diệp Tinh Hà phong mỉm cười, nếu là ngươi một kiếm giết ta, chỉ sợ thế gian rốt cuộc không người có thể cứu ra da ngươi. Nghe lời này, trang phục nữ tử đầu tiên là sức sở, tiếp lấy lông mày bật lên, lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, chỉ bằng ngươi cứu ra da của ta? Ra da của ta đẳng cấp gì ngươi biết không? Đến cùng là ai phái ngươi tới? Trường kiếm trong tay của nàng hướng xuống chậm rãi để ép, nghiêm nghị quát, có phải hay không? Uy nghiêm lão giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trang phục nữ tử liền biết chính mình thất ngôn, mau ngậm miệng. Diệp Tinh Hà lại là không chút hoang mang, nhìn về phía uy nghiêm lão giả, cao giọng nói ra, tiền bối, ngươi là có hay không nhất gần 3 năm, ngực ở giữa, huyệt thiên trung tiếp theo tấc 3 phần, tổng cảm giác đau đớn bị đè nén không chịu nổi, mà lại càng ngày càng lợi hại, đã không thể chịu được. Uy nghiêm lão giả và Hồng Ý thiếu nữ đồng thời biến sắc. Diệp Tinh Hà tiếp lấy mỉm cười nói, mới đến cuồng phong bạo vũ chi dạng, huyệt thiên trung chính là phảng phất có đồ vật gì muốn nứt thể mà ra, đau cả người chết đi sống lại, hắn không thể muốn đem ngực dứt bỏ. Thế là tiền bối dưới sự bất đắc dĩ, đành phải dẫn lôi đỉnh vào cơ thể, mong muốn tạm thời giảm bớt. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn xem hai người, không biết vãn bối nói có đúng không. Cái kia nữ tử áo đỏ trên mặt vẻ khiếp sợ, chợt lóe lên, chợt liền nghiêm nghị quát, hầu nôn loạn ngữ, trường kiếm trong tay của ta cũng không phải ăn chay. Diệp Tinh Hà một mặt buồn cười nhìn xem nàng, đột nhiên cảm giác được cô bé này có chút đáng yêu. Nàng luôn muốn thu thập mình, muốn giết mình, kỳ thực lại từ vừa mới bắt đầu liền không có sát khí. Quả nhiên là nãi hung nãi hung. Nàng trực tiếp bị uy nghiêm lão giả cắt đứt, tốt, xanh dao. Hắn lấy ra một kiện rộng thùng thình áo bào màu xanh mặc vào, chậm rãi đi xuống. Vị tiểu hữu này chính là dị nhân, muốn dùng thành đối đãi, không thể nói xạo. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, không người một cái thật sâu, trầm giọng nói, tiểu hữu, lao hủ tên là Lý Thuần Dương. Tiểu hữu mới vừa nói, cũng không có chút sai lầm, còn mời tiểu hữu dạy ta. Hắn một tiếng này tiểu hữu, đã là đem Diệp Tinh Hà coi là cùng mình bình đẳng người đối đãi, thậm chí càng mang theo mấy phần tôn trọng. Lý Thuần Dương, cái này người đúng là Lý Thuần Dương. Diệp Tinh Hà cũng là không khỏi trong lòng nhảy một cái. Lý Thuần Dương, Lăng Vân Tông thái thượng. Người này là 40 năm trước Lăng Vân Tông một tên thiên tài, nghe nói hắn thiên phú dị bẩm, kiếm đạo vô song. Hắn mệnh hồn chính là một thanh sắc bén vô cùng xưa cũ trường kiếm, không có rực rỡ, chỉ có nồng đậm tới cực điểm xưa cũ kiếm ý. 17 tuổi bước vào thối thể cảnh cửu trọng thiên, sáng tạo ra toàn bộ Lăng Vân Tông nhanh nhất ghi chép. 23 tuổi đã là Lăng Vân Tông đệ nhất cường giả. Về sau liền mất tích không thấy, truyền thuyết đã tiến vào một phương thế lực lớn, trở thành cung phụng, địa vị cao cả. 10 năm trước, tại Thương Nô quận cùng một tên tà phái cường giả quyết chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù chém giết đối phương, cũng là bản thân bị trọng thương. Liên trở lại từ nhỏ đến lớn Lăng Vân Tông, trở thành thái thượng trưởng lão, thơ cư không ra ngoài. Thậm chí có nghe đồn nói hắn đã bị thương nặng không trị mà chết. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà hôm nay lại nơi này đụng phải hắn. Đây chính là toàn bộ Lăng Vân Tông nhân vật truyền kỳ. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà cũng chỉ là kinh ngạc một thoáng mà thôi. Bây giờ người mang thiên hạ đệ nhất mệnh hồn hắn, không cần ngưỡng vọng bất luận cái gì người, không cần sùng bái bất kỳ truyền kỳ. Hắn đã định trước lại là một cái truyền kỳ. Lý Thư Giao nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà phản ứng, thấy thần sắc hắn bình thản, lập tức cảm thấy phá lệ không phục, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đứng tại Lý Thuần Dương sau lưng, có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Tinh Hà, không biết người trẻ tuổi này vì sao có thể nhìn ra mình tương thế, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Lý Thuần Dương nói thẳng ra tiểu hữu nhị chữ. Chương 20. Chữa thương chương 20, chữa thương nếu để cho Lăng Vân Tông những trưởng lao kia các chấp sự nghe thấy, chỉ sợ sẽ dọa đến ngã một cái ngã. Lý Thuần Dương là ai? Cơ hồ là Lăng Vân Tông đệ nhất nhân, liền liền tông chủ ở trước mặt hắn, đều là đại khí không dám thở. Tìm thương trưởng lão, ở trước mặt hắn, lại không dám nói nửa chữ không. Như vậy tôn quý kinh khủng cường giả, vậy mà xưng hô Diệp Tinh Hà làm tiểu hữu. Tại hạ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Lý Thuần Dương lông mày trao lên, suy tư chính mình biết toàn bộ Lăng Vân Tông phạm vi ngàn dặm bên trong chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt tin tức, nhưng lại không phát hiện một cái tên là Diệp Tinh Hà người. Lý Thư Giao kinh ngạc nói, ngươi là cái kia đạo cung phá toái, mệnh hồn tan biến, biến thành phế. Nàng tự biết thân ôn, tranh thủ thời gian che lên miệng. Lý Thuần Dương cũng là quét nàng liếc mắt. Diệp Tinh Hà lại là không chút phật lòng, không sai, ta chính là cái kia một phế nhân. Gặp hắn như vậy phản ứng, Lý Thuần Dương càng là chậm rãi gật đầu. Không quang vinh không có nhục, kẻ này tâm cảnh rất tốt. Diệp Tinh Hà nói, vạn bối làm tiền bối nhìn một chút thương thế như thế nào. Lý Thuần Dương gật đầu. Diệp Tinh Hà mời hắn nằm tại cự thạch phía trên, vén lên quần áo. Ngực chỗ vừa rồi đã bị lôi đình bổ đến một mảnh cháy đen, máu thịt khô héo, thương thế rất nặng. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn đống nhiên xuất hiện, nhìn kỹ, huyệt thiên trung phụ cận có mấy đường kinh mạch rõ ràng tắc nghẽn, như từng đoàn đỏ sậm ngăn ở lồng ngực của hắn, bên trong càng là có từng đầu màu u lam khí tức, như là con rắn nhỏ chạy tán loạn. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, liền cảm giác cái kia màu u lam khí tức tựa hồ muốn đâm vào ánh mắt của mình, băng hàn dị thường. Vừa rồi chẳng qua là kinh hồn liếc mắt mà thôi, xem căn bản không chân thiết, hiện tại thì là trong trong ngoài ngoài đều nhìn một cái rõ ràng. Hắn đã là đối Lý Thuần Dương thương thế nhiên tại tâm. Thật lâu, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu. Lý Thuần Dương mang theo một vệ trông đợi, Diệp tiểu hữu có thể cứu sao? Diệp Tinh Hà gật đầu. Thấy hắn động tác này trong nháy mắt, Lý Thuần Dương trong lòng hung hăng nhảy một cái, dâng lên nồng đậm tới cực điểm chờ mong. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, tiền bối ngài thương thế bên trong cơ thể bên trong cùng sở hữu hai loại sức mạnh, một loại là màu đỏ sậm, đó là ám thương tích tụ. Một loại khác là màu băng lam, hẳn là một loại nào đó âm độc trưởng lực còn sót lại. Lý Thuần Dương gật đầu. Diệp Tinh Hà lấy ra một cái nhánh cây, trên mặt đất bùn đất bên trong vẽ ra một vòng tròn. Đây là huyệt thiên trung, lại ở bên cạnh tinh chuẩn vẽ ra mười mấy đường kinh mạch. Đây là có ám thương cùng âm độc trưởng lực lưu lại kinh mạch. Lý Thuần Dương liên tục gật đầu. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, tiền bối, tiếp đó ngài cứ dựa theo vạn bối chỉ, từng chút một đem những thương thế này tẩy trừ. Tốt. Lý Thuần Dương trong ánh mắt tràn đầy xúc động. Kỳ thật thương thế này, hắn trị liệu khó khăn nhất, liền là hắn vô phương phán đoán đến cùng là thế nào mấy cái kinh mạch thật nhỏ có tổn thương. Những thương thế này phân bố tại hắn huyệt thiên trung chung quanh. Huyệt thiên trung, ly tâm bẩn gần trong gang tấc. Một khi có bất kỳ sai lầm, lực lượng bay thẳng tâm mạch, một mệnh ô hô. Cho nên hắn chỉ có thể kéo lấy. Lý Thuần Dương thổ nạp hô hấp, bình tâm tĩnh khí. Diệp Tinh Hà nhánh cây chỉ hướng huyệt thiên trung, ngay phía trên một đầu nhỏ bé kinh mạch bên trong, huyệt thiên trung đi lên 3 phần, âm độc trưởng lực còn sót lại, dài một tấc một điểm. Lý Thuần Dương nhắm mắt lại, trung quanh thân thể khí thế mạnh mẽ dâng lên. Lực lượng vùng lên, tinh chuẩn vô cùng tràn vào đến Diệp Tinh Hà nói tới cái kia đầu kinh mạch bên trong. Cao mày, mặt lộ vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy. Rõ ràng đang cùng cái kia âm độc trưởng lực chống lại. Thời gian một chén trà về sau, đột nhiên hắn toàn thân run lên, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra. Máu tươi còn trên không trung, liền trực tiếp hóa thành màu đỏ sẫm vụn băng rơi trên mặt đất. Lý Thuần Dương sắc mặt giãn ra, lộ ra một vẻ dễ chịu chi sắc. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, kích động nói, ta cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Cái kia đường kinh mạch bên trong âm hàn trưởng lực đã bị thanh trừ. Tiểu hữu, ngươi phương pháp này quả nhiên có tác dụng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, tiền bối có thể cần lại nghỉ ngơi một chút. Lý Thuần Dương lắc đầu liên tục, không cần. Ta muốn nhất cổ tác khí, đem những thương thế này chữa cho tốt. Diệp Tinh Hà nói tiếp, huyệt thiên trung hướng tây bắc, ám thương còn sót lại tại kinh mạch chỗ sâu hai thốn, vị trí xảo trá, cần ngoặt một ngã rẽ. Diệp Tinh Hà một bên nói, một bên trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ ra. Lý Thuần Dương lại một lần nữa đem nơi đây ám thương tẩy trừ. Tại đây cuồng phong bạo vũ, sấm chớp chi dạng. Thiếu niên nhàn nhạt mà nói, lão giả y mệnh làm việc. Lý Thư Giao ở bên cạnh xem dị sắc liên tục. Lúc này ở trong mắt nàng, Diệp Tinh Hà tràn đầy thần bí mạnh mẽ màu sắc. Chữa thương quá trình kéo dài 3 canh giờ. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, theo bên trên bầu trời một đạo có tới thùng nước độ lớn to lớn kia chớp ầm ầm đánh xuống. Lý Thuần Dương bỗng nhiên giống to một tiếng, bắn ra một miệng lớn máu đen. Bên trong mang theo nồng đậm cục máu cùng với màu lam bụi băng. Tiếp theo, chậm rãi phun ra một ngụm mang máu cho khí, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Lồng ngực kia chỗ đau tới cực điểm, phồng lên cực điểm cảm giác, tan biến vô tung vô ảnh. Hắn nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được dễ chịu, sung sướng đê mê. Lý Thư Giao vui vẻ vô cùng, "Gia gia, ngươi đã khỏe." Lý Thuần Dương mặt lộ vẻ tang thương chi sắc, "Một trường này, vẫn là 30 năm trước, vị kia tà phái đại địch đưa cho ta. Mặc dù ta đem hắn chém giết, nhưng trưởng lực kia cũng là lưu tại ta huyệt Thiên Trung. Những năm này ở giữa, vô phương tu luyện, trọng thương khó trị. Ta nghĩ hết biện pháp, mong muốn hóa giải. Nhưng không làm nên chuyện gì, thương thế ngược lại càng nặng. Trong vòng 3 năm, liền sẽ theo huyệt Thiên Trung lan tràn đến tâm mạch, đến lúc đó, ta chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, hắn đón cái kia đầy trời cuồng bạo lôi điện, thoải mái cười to, ta có thể một lần nữa tu luyện, ta càng là không cần chết." Hắn cười to, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Nay đau đớn, thực sự hành hạ hắn quá lâu, càng làm cho hắn thời khắc ở vào sợ hãi tử vong bên trong. Lúc này, làm sao có thể không phấn chấn vui vẻ? "Diệp tiểu hữu, ngươi cứu tính mạng của ta, có thể muốn cái gì tạ ơn?" Lý Thuần Dương cởi mở hỏi. Hắn muốn là dứt khoát người. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, "Vạn bối còn thật muốn điểm chỗ tốt, chỉ bất quá bây giờ còn chưa nghĩ ra, trước thiếu có thể." Lý Thuần Dương sững sờ, sau đó cười to. Diệp Tinh Hà đã không có rảnh công tự ngạo, thừa cơ thường muốn chỗ tốt, đồng thời cũng là không có dối trá cự tuyệt. "Này ngươi đã có chừng mực, càng là thú vị." Lý Thuần Dương đột nhiên mở miệng, "Tiểu hữu, ngươi có thể là phải đi hoàn thành Vương sư điện nhiệm vụ." "Vương sư điện?" Diệp Tinh Hà sững sờ, mới phản ứng được, Vương trưởng lão tại Lý Thuần Dương trước mặt, đúng là thế hệ con cháu. Diệp Tinh Hà ngạc nhiên gật đầu, "Tiền bối làm sao biết?" Lý Thuần Dương cười nói, "Nơi này ít ai lui tới, có chút hiểm ác mà lại tài nguyên thiếu thốn, không có có chỗ tốt gì. Nếu không phải đi hoàn thành nhiệm vụ kia, ít có đệ tử tới đây." Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hồi ức, "Này thất tinh linh một chút, ta vài thập niên trước cũng thu thập qua mấy lần. Mong muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nói khó khăn cực kỳ khó khăn, nhưng nói đơn giản nhưng cũng là đơn giản tới cực điểm." Dứt lời, thấp giọng nói vài câu. Diệp Tinh Hà tinh tế đi lại, cười nói, "Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Có lần này chỉ bảo nhiệm vụ độ khó liền giảm xuống rất nhiều." Lại nói vài lời, Diệp Tinh Hà chính là cáo tử. Nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng rời đi, Lý Thuần Dương chậm rãi nói, "Sách Dao, hôm nay Diệp Tinh Hà cứu tính mạng của ta, chúng ta muốn sống tốt báo đáp." "Hắn không muốn, đó là hắn không muốn, nhưng chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Sau khi trở về, liền đi Lăng Vân Tông nhìn một chút, nếu là hắn có gì cần, nhất định tận lực thỏa mãn." Lý Thư Giao chỉnh trọng gật đầu, "Ta hiểu rõ." Chương 21. Vướng hữu. Chương 21. Vướng hữu. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh chính là đi vào một chỗ loạn thạch bãi. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên có tiếng ồn ào âm truyền đến. Diệp Tinh Hà quay người, sau lưng đi tới một nhánh đội ngũ, cùng sở hữu 5 người, 3 nam 2 nữ. Đi ở trước nhất lại là một nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, có chút lãnh diễm, người mặc một bộ màu lam trang phục, đưa nàng dáng người câu lạc đắc càng là hoàn mỹ. Thấy Diệp Tinh Hà về sau, trên mặt mấy người cũng đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, chính là nhìn ra, váy xanh nữ tử tu vi ứng tại thối thể cảnh ngũ trọng thiên tả hữu. Tại cái tuổi này, thực lực không tính yếu. Cô gái áo lam cười nói, "Ngươi cũng là Lăng Vân Tông?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu. "Khẳng định cũng là tiếp đi ngắt lấy Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc nhiệm vụ a." Cô gái áo lam nói, "Đều là Lăng Vân Tông, nên giúp đỡ lẫn nhau, không bằng cùng chúng ta cùng đường a. Chúng ta cũng là tiếp nhiệm vụ kia, đi theo chúng ta, ngươi nguy hiểm sẽ giảm rất nhiều." Nàng hết sức là chân thành ngay thẳng. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm động, nhưng còn có chút lưỡng lự. Một cái ồm ồm thanh âm vang lên, "Đúng vậy à, vị huynh đệ kia, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Lão đại của chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ này đã làm rất nhiều sớm chuẩn bị." Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện, đứng tại váy xanh nữ tử sau lưng, đúng là một tên cự hán. Hắn gần như thân cao có 2 mét, bả vai cùng cửa tấm một dạng vừa rộng lại dày, nhìn qua uy vũ có lực. Thấy Diệp Tinh Hà nhìn hắn, cao lớn cự hán đáp lại chất phác cười một tiếng, gãi gãi cái hót. "Ngươi muốn không theo chúng ta đi, rất dễ dàng chết trên đường." Hắn tuy nói không che đậy miệng, nhưng không có ác ý, một lòng vì Diệp Tinh Hà dự định. Diệp Tinh Hà gặp, trong lòng sinh ra rất nhiều hảo cảm, đang muốn gật đầu. "Các ngươi nói khiến cho hắn đi theo chúng ta đi. Đi qua ta đồng ý sao?" Cười lạnh một tiếng truyền đến. Một tên nam tử đi lên trước, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, tiếp lấy chính là phát ra một tiếng khinh thường cười nạo. Lẻ loi một mình, thực lực thấp, còn dám tiếp nhiệm vụ kia. Đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Tinh Hà khẽ cho mày. Người nói chuyện, 17-18 tuổi trên dưới, tướng mạo không tính kém, tầm mắt lại có chút lỗ mãng, trên mặt mang theo một cỗ nhàn nhạt ngạo ý. Diệp Tinh Hà liếc mắt liền đã nhìn ra, thực lực của hắn chính là trong 5 người mạnh nhất. Thối thể cảnh lục trọng. Lỗ mãng thanh niên nhìn về phía cô gái áo lam, hô lớn nói, "Khâu Giang Tuyết, chúng ta vì sao muốn mang lên như thế một cái bướm hữu?" Váy xanh nữ tử, tên là Khâu Giang Tuyết. Chính là. Bên cạnh một tên toàn thân áo đen thấp tiểu thanh niên, trên mặt mang theo vài phần định nọ chi sắc, nói, "Khâu Giang Tuyết, phiền ba đảo sư mình, có thể là sự vụ bận rộn, lần này là nhìn mặt mũi của ngươi, mới đáp ứng cùng ngươi để hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi lại ở nửa đường mang lên như thế một cái bướm hữu. Hắn ghét bỏ nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đây là mấy cái ý tứ? Phan Sư Minh, ngài nói đúng không? Hắn nhìn xem Phiền Ba Đạo, mặt mũi tràn đầy định loạn. Năm người trong đội ngũ, cuối cùng thì là một nữ tử. Nàng nhìn Phiền Ba Đạo, trong mắt tràn đầy hâm mộ, cũng là gật đầu. Hai người này một cái là Phiền Ba Đạo tùy tùng, một cái thì là hâm mộ Phiền Ba Đạo. Khâu Giang Tuyết đi đến ba người phụ cận, thấp giọng nói, thiếu niên này khí tức phiêu hốt mỏng manh, ta cảm giác hắn hẳn là chịu trọng thương, hoặc là bị phế, tu vi giảm lớn. Bởi vậy, nghĩ muốn tìm đến Thất Tinh Linh một chút, đổi lấy đan dược, liều chết đánh cược một lần. Nàng thấp giọng khuyên nhủ, tất cả mọi người là Lăng Vân tông người, tu hành không dễ. Nếu là chúng ta tìm tới Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc có thể đủ nhiều một gốc, cho hắn một gốc thì thế nào? Cuối cùng là cho người ta một cái sống sót cơ hội. Tráng hán kia cũng là ồm ồm nói ra, đúng vậy a đúng a. Diệp Tinh Hằng nghe, chậm rãi lắc đầu. Mấy người kia đúng là cho là mình thực lực bị phế sạch, cho nên mới liều chết đánh cược một lần. Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là có chút cảm động. Khâu Giang Tuyết tâm địa cũng là thật tốt. Phiền Ba Đào mặt mũi tràn đầy không vui, hừ lạnh một tiếng, được, thế nhưng ta nhưng đã nói, đến lúc đó cái này vướng víu đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cứu hắn. Nghe hắn ý tứ này, phản phất hắn không cứu ai, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng chẳng qua là cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Ta không cần ngươi cứu. Khâu Giang Tuyết ý nghĩa làm Diệp Tinh Hà giới thiệu. Cái kia cao trắng đại hán tên là Triệu Núi. Lỗ Mang thiếu niên là Phiền Ba Đảo, Phiền Ba Đảo tùy tùng, tên là Thi Ngọc Thần. Tên kia hâm mộ hắn nữ tử thì là tên là Hạ Hầu Thi. Nàng lại hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Mọi người nghe, vẻ mặt khác nhau. Thi Ngọc Thần trầm thấp cười một tiếng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Phản Sư Minh, ngươi nói không sai, quả nhiên là cái bướm hữu. Đây chính là chúng ta Lăng Vân Tông danh nhân đâu. Phiền Ba Đảo nhíu mày, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngày trước đó một mực tại bên ngoài tu luyện, gần nhất vừa mới trở về. Thi Ngọc Thần một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, che miệng nói ra, hắn nghe nói trước đó không lâu vừa bị phế tu vi, trước đó còn tính là cái tiểu thiên tài, hiện tại thì là thực sự phế bẩn. Thì ra là thế. Phiền Ba Đảo, Hạ Hầu Thi nghe được về sau, tầm mắt càng thêm mấy phần kinh miệt. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Lúc chạm vào tối, Khâu Giang Tuyết tìm kiếm được một chỗ sơn đồi. Sơn đồi phía dưới là một mảnh khoáng đạt đất trống, khắp nơi đều là khổng lồ tảng đá lớn, phương viên vài trăm mét không có một mảng cỏ. Mọi người tại nơi này hạ trại. Sắc trời hết sức nhanh đen lại, vài tòa cự thạch phía trên đâm xuống năm tòa nho nhỏ lều vải. Ở giữa chính là một đống ấm áp đống lửa. Hai canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà trong doanh trướng. Hắn đông nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng thở một hơi, đi ra doanh trướng. Chương 22, Nhất Tự Điện Kiếm tầng thứ 2. Lĩnh ngộ. Chương 22, Nhất Tự Điện Kiếm tầng thứ 2. Lĩnh ngộ. Bên ngoài thế lửa đang vượng, làm này băng lãnh ngày mùa thu ban đêm tăng thêm mấy phần ấm áp. Diệp Tinh Hà nắm thật chặt quần áo, đi vào sườn đồi phía trên. Một mảnh khoáng đạt, gió đêm gào thét. Trăng sáng treo cao, vương xuống ánh sáng xanh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, tầm mắt trong vắt. Hôm nay, hắn muốn tu luyện Nhất Tự Điện Kiếm tầng thứ 2. Trong mấy ngày nay, hắn tại núi rừng bên trong chém giết yêu thú, thực lực tăng lên, kiếm pháp càng là tôi luyện đơn thuần. Hôm nay, trong lòng kiếm ý rào rạt mà lên, khó mà ức chế. Hôm nay là đột phá thời cơ tốt nhất. Trường kiếm một lần lại một lần đâm ra. Diệp Tinh Hà thối thể cảnh tứ trọng thiên lực lượng hung hăng tràn vào đến bên trong trường kiếm, nhường này thép tinh trường kiếm đều là kéo căng thẳng tắp, trận trận bù bù. Không biết đâm ra bao nhiêu kiếm, có lẽ là 8000 kiếm, có lẽ là một vạn kiếm. Liên Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm cánh tay, bả vai đều đã là bủn rủn đến cơ hồ muốn không nhấc lên nổi. Hắn toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa, quần áo đã ướt đẫm. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình lực lượng cơ hồ muốn hao hết. Kiệt lực cảm giác nhường hắn gần như muốn thổ huyết, thậm chí trước mắt đều là bắt đầu choáng váng. Nhưng Diệp Tinh Hà tầm mắt lại như cũ trầm ổn, tràn đầy không có gì sánh kịp khao khát cùng hưng phấn. Lúc này, xa thiên chi bên trên, một mảnh mờ mờ lộ ra màu trắng bạc. Vậy mà đã qua suốt cả đêm. Ngay tại cái kia nắng sớm mờ mờ, luồng thứ nhất hào quang màu trắng lặng yên bỏ lên trên đường chân trời trong ngáy mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phúc lâm tâm trí. Hắn cảm giác bên hai gió phảng phất ngừng, hết thảy trước mặt đều phảng phất ngừng. Phảng phất thời gian ở đây ngưng kết. Mà lúc này, lại là bỗng nhiên có nhẹ nhàng không khí vụ vụ tiếng truyền đến. Một mảnh khói đen theo Diệp Tinh Hà bên cạnh thổi qua. Đây là mấy chục cái nhỏ tiểu giáp trùng. Vật này chính là Lăng Vân Sơn mạch đặc sản, bất quá móng tay một kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ tươi. Thân thể lại cứng như kim cương, chính là một loại cực tốt rèn đúc tài liệu. Những cái kia kim cương giáp trùng phát hiện Diệp Tinh Hà, lập tức ông hướng hắn đánh tới. Lúc này, Diệp Tinh Hà động, một kiếm đâm ra. Một kiếm này nhìn như cực kỳ thông thả, kỳ thực lại là cực kỳ cấp tốc. Diệp Tinh Hà kiếm chiêu phản phất có linh tính, nhìn như không nhanh, cũng không có ra mấy kiếm, nhưng trên không hóa thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem kim cương giáp trùng giam ở trong đó. Kim cương giáp trùng ở bên trong tả xung hữu đột đều không cách nào ra tới. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên, thì là thoáng qua đâm ra lục kiếm. Thế là liền có 6 cái kim cương giáp trùng treo đứng tại trên không, giống như bị đồng kết tại nơi đó mở dạng. Sau một khắc, phanh phanh phanh, đều bạo vỡ đi ra, hóa thành bụi phấn. Cứng như kim cương giáp trùng, chính là bị người dùng côn sắt đại bổng này loại cứng rắn bên trong binh khí hung hăng đập lên, cũng bất quá chỉ là có thể đem hắn nện dẹp mà thôi. Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra, thì là trực tiếp có thể làm chúng nó bạo liệt ra. Lực lượng khủng bố. Còn lại những cái kia kim cương giáp trùng cũng không phải ngốc, tranh thủ thời gian dồn dập chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một hồi cười to, nhất tự điện kiếm tầng thứ hai, linh kiếm thức đã luyện thành. Nhất tự điện kiếm đệ nhất trọng là đơn thuần nhanh cùng tiến công. Tầng thứ hai thì là liền có thể tiến công, lại có thể phòng ngự. Phòng ngự thời điểm, miên miên mật mật, biên chế một tấm kiếm võng, lực phòng ngự kinh người. Tiến công thời điểm, trong nháy mắt đâm ra lục kiếm, mỗi một kiếm đều có 8000 cân lực đạo. Diệp Tinh Hà phong mệnh mở hơi thai, nhưng trong lòng không nói ra được thoải mái. Hắn hét dài một tiếng, trường kiếm không ngừng đâm ra, thậm chí có buôn lôi thanh âm. Rõ ràng là tinh không vạn lý thời tiết tốt, thế nhưng theo Diệp Tinh Hà trường kiếm chỉ ra, có lăn cuộn lôi thanh nổ vang, xa xa truyền ra ngoài. Diệp Tinh Hà phong lại là tại chỗ ngây người nửa canh giờ, cẩn thận nhận thức cái kia nhất tự điện kiếm tầng thứ hai áo nghĩa. Toàn bộ lĩnh nộ quán thông về sau, mới vừa rời đi. Hắn tới đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, trực tiếp liền nhảy vào cái kia dòng suối bên trong. Cuối mùa thu suối thủy băng hàn, Diệp Tinh Hà lại cảm giác không nói ra được dễ chịu. Lạnh buốt thoải mái, trong suốt. Nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, lại thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, mới vừa hướng phía doanh địa đi đến. Trở lại doanh địa thời điểm, đã là trời sáng choang, Khâu Giang Tuyết đám người đã là đi lên. Khâu Giang Tuyết tựa hồ tại lo lắng tìm kiếm lấy cái gì. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đi lên phía trước có chút oán trách nói, ngươi làm gì đi? Làm sao mới trở về? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngủ được có chút bị đè nén, ra ngoài chuyển động, thuận tiện tắm rửa một cái. Về sau có thể đừng như vậy. Khâu Giang Tuyết nói, phụ cận nguy hiểm, ngươi nếu là gặp được cái gì cường đại yêu thú, nên làm cái gì? Diệp Tinh Hà đầu tiên là ngẩn người, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Khâu Giang Tuyết mặc dù không rõ ràng thực lực chân chính của mình, nhưng nàng phát ra từ nội tâm vì chính mình mà lo lắng. Bên cạnh Phiền Ba Đảo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, chết tại bên ngoài càng tốt hơn, vừa vặn cho chúng ta thiếu một cái vương hữu. Diệp Tinh Hà không để ý tí nào hắn, chẳng qua là nhìn về phía Khâu Giang Tuyết, mỉm cười nói, yên tâm. Đang khi nói chuyện, Triệu Đồng Sơn cũng đã trở về, đem săn giết yêu thú đặt ở đống lửa lên. Mọi người bắt đầu ăn điểm tâm. Triệu Đồng Sơn đột nhiên gãi đầu một cái, nhìn về phía mọi người, mang theo vài phần nghi hoặc nói ra, các ngươi hôm nay sáng sớm có nghe hay không thấy phong lôi chi thành? Khâu Giang Tuyết gật đầu, sợ hãi than nói, mà lại trong đó còn kèm theo tiếng kiếm xé rách không gian, phảng phất có kiếm khí tung hành, tựa hồ là có cường giả tại phủ cận luyện kiếm. Hạ Hầu Thi mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc, mang theo vài phần ước mơ, một kiếm đâm ra, liền có phong lôi chi thanh mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng đây là cái gì dạng cường giả. Nàng tựa hồ tâm trí hướng về. Lúc này, bên cạnh Phiền Ba Đảo vẻ mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn luôn luôn tự cho là thực lực mạnh mẽ, tại trong mọi người chính là thứ nhất, chịu mọi người thổi phồng. Lúc này nghe thấy mọi người khen ngợi một cái khác chưa từng gặp mặt người, lập tức trong lòng hết sức không vui. Lúc này, bên cạnh Thi Ngọc Thần thì là cười ha ha nói, còn có thể là ai? Khẳng định là Phản Sư Minh. Hắn lớn tiếng nói, hôm nay sáng sớm dâng lên thời điểm, ta liền phát hiện Phản Sư Minh cũng tại, một canh giờ trước đó vừa mới trở về. Phản Sư Minh đi ra thời điểm, chính là cái kêu báo táp mãnh liệt, trường kiếm gào thét thời điểm. Không phải Phản Sư Minh, còn có người nào? Lập tức, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Phiền Ba Đảo. Phiền Ba Đảo trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngạc nhiên, bất quá nhưng lại chưa mở miệng phủ nhận. Kỳ thật, hôm nay sáng sớm Phiền Ba Đảo bất quá là ra ngoài chuyển động. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút chính mình vừa ý dược vào tôi, căn bản chưa từng tại bên ngoài luyện kiếm. Nhưng Thi Ngọc Thần nói ra lời này về sau, hắn cũng không phủ nhận. Mới vừa nghe mọi người khen ngợi cái kia chưa từng gặp mặt cường giả, hắn chính là trong lòng mang theo vài phần ghen tị và không vui. Hiện tại, thấy mọi người đều coi là cái kia luyện kiếm có phong lôi chi thanh cường giả là chính mình, liền dứt khoát thừa nhận xuống tới. Tất cả mọi người là gật đầu. Nếu như là Phiền Ba Đảo, vậy liền nói thông được, hắn có thực lực như vậy. Khâu Giang Tuyết mỉm cười nói, Phiền công tử lợi hại, chắc hẳn môn này kiếm pháp đẳng cấp đã vượt qua hoàng cấp tứ phẩm đi. Một kiếm đâm ra liền có phong lôi chi thành. Hạ Hầu Thi trong mắt tràn đầy đều là vẻ sùng bái, cho dù là tông môn bài danh 10 vị trí đầu đệ tử đều làm không được đi. Chương 23, hắn xứng sao? Chương 23, hắn xứng sao? Thi Ngọc Thần càng là dương dương đắc ý, cười ha ha nói, sau 21 ngày tông môn thi đấu, Phản Sư Minh sớm đã đặt trước một cái 10 vị trí đầu danh lạch. Tiếp qua mấy tháng, Phản Sư Minh có thể là các ngươi muốn mời cũng không mời được. Đến lúc đó hắn đã tiến vào cái kia kinh khủng thế lực lớn. Trong mắt mọi người đều là lóe lên vẻ hâm mộ. Nếu như có thể tiến vào cái kia cái thế lực có thể nói đã không phải là người của một thế giới. Phiền Ba Đào đắm chìm ở mọi người thổi phồng cùng hâm mộ trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời phơi phới, trong lòng rất là dễ chịu, vô cùng hưởng thụ. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn, chậm rãi lắc đầu, tấm mắt nhàn nhạt mang theo vài phần kinh thường. Nguyên lai này Phiền Ba Đào không chỉ cuồng vọng tự đại, hơn nữa còn rất là vô sỉ. Rõ ràng luyện kiếm chi nhân chính là chính mình, hắn vậy mà mạo hiểm lĩnh rơi xuống này phần vinh quang. Thông qua một ngày này ở chung, Diệp Tinh Hà cũng là nhìn ra được. Khâu Giang Tuyết chính là chi đội ngũ này linh hồn. Triệu Đồng Sơn cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Phiền Ba Đảo thì là đối Khâu Giang Tuyết có chút ý tứ, Thi Ngọc Thần là Phiền Ba Đảo tùy tùng, Hạ Hầu Thi thì lại hâm mộ tại Phiền Ba Đảo. Quan hệ này thật đúng là đủ phức tạp. Đến mức Diệp Tinh Hà, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới việc này lại là Diệp Tinh Hà gây nên. Trong mắt bọn họ, Diệp Tinh Hà chẳng qua là một cái không có tu vi phế nhân mà thôi. Ăn uống no đủ, tiếp tục tiến lên. Xuyên qua một đạo tĩnh mịch hẻm núi, lại là bước vào rừng rậm. Lần theo thế núi chậm rãi bên trên, xem địa bộ này tựa hồ là hướng đỉnh núi bước đi. Lại là đi gần hai canh giờ. Triệu Đồng Sơn tách ra trước mặt cao cỡ một người mà cỏ, đột nhiên lớn tiếng hoan hô lên. Trước mặt rộng mở trong sáng, Trên đỉnh núi chính là một mảnh bằng phẳng đất trống, chính giữa thì là một tòa thâm thúy hàn đàm. Phương biên ước chừng 100 mét, lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống đầy trời vàng rực. Trời chiều tỏa ra đầm nước, trung quanh chính là đã phát vàng khô bại thảo, thu phong từ đến, lá rụng tung bay. Cảnh này có thể khiến người ta say mê. Khâu Giang Tuyết lớn tiếng cười nói, chúng ta hiện tại đã đạt tới nơi muốn đến. Thất tinh linh nguyện trúc vị trí, ngay tại này hàn đàm phía dưới. Mọi người đi tới bờ đầm, hàn đàm thâm thúy không thấy đáy, phảng phất một đầu cự thú ngủ lớn. Khâu Giang Tuyết trầm giọng nói ra, chư vị, ta trước đó tốn hao to lớn đại giới, đạt được đáng giá ngàn vàng tin tức. Theo này dưới hàn đàm lặn 15 mét, có một chỗ hang động, thất tinh linh nguyện trúc ngay tại huyệt động kia chỗ sâu. Phiền Ba Đào nói ra, thất tinh linh nguyện trúc trung quanh không có trấn thủ yêu thú sao? Khâu Giang Tuyết nói, thất tinh linh nguyện trúc trung quanh không có trấn thủ yêu thú, thế nhưng hạ nhập hàn đàm quá trình lại là vô cùng nguy hiểm. Nay trong hàn đàm có một loại cực mạnh yêu thú, hàn băng chăn rừng. Mọi người cúi đầu nhìn lại, lạnh cả tim. Đầm dưới nước thỉnh thoảng có bóng mờ sẽ qua, thon dài to lớn. Những nơi đi qua có vụn vặt vụn băng nổi lên, chiều dài chỉ sợ có 5-6 mét, độ thô như vỏ rượu. Nếu là ở trong nước không thể thở nổi phía dưới, bị cường đại như vậy yêu thú cắn giết, hậu quả khó mà lường được. Phiên Ba Đào vẻ mặt nhất biến, lạnh giọng nói, hàn băng chăn rừng, thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú, ở trong nước ta cũng không phải là đối thủ. Này hàn đàm, các ngươi ai thích đi người đó đi, ta cũng không đi chịu chết. Cái này người trực tiếp lâm trận bỏ chạy. Khâu Giang Tuyết trầm tĩnh nói ra, Phàn Sư Minh, ta đã có chuẩn bị đầy đủ, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời chính là lấy ra mấy viên viên đan dược, toàn thân vàng sáng, càng có một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi vị tản ra. Phiền Ba Đảo nhãn tình sáng lên, Lưu Hình. Khâu Giang Tuyết cười nói, dùng thượng đẳng nhất Lưu Hình tinh luyện tinh hoa mà thành, nho nhỏ một khỏa, mỗi một trong đó Lưu Hình đều tương đương với dòng dã ngàn cân. Triệu Đồng Sơn cười nói, trước đó chưa hoàn thành nhiệm vụ người, trên cơ bản đều là chết tại này chút hàn băng chăn rừng trong tay. Có này chút viên đan dược, có thể bảo vệ không lo. Mọi người thấy Khâu Giang Tuyết, trong ánh mắt rất là tin phục. Khâu Giang Tuyết vì nhiệm vụ này làm rất nhiều sớm chuẩn bị, vô luận là tin tức, vẫn là này viên đan dược, đều là tốn hao cực lớn đại giới. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối. Không sai, Khâu Giang Tuyết là chuẩn bị cực kỳ tương tận. Nhưng cũng tiếc, nếu như dựa theo nàng bố trí như vậy, nhiệm vụ này căn bản là kết thúc không thành, cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc, mà mọi người cũng là sẽ chết vô cùng thê thảm. Mọi người dồn dập nghỉ ngơi, chuẩn bị sau nửa canh giờ hạ nhập hàn đàm. Diệp Tinh Hà lại là đi vào trong rừng rậm, ra đến phát thời điểm mới trở về. Thi Ngọc Thần khinh thường nói thầm một tiếng, tiểu tử này lại đi làm gì? Phiền Ba Đào nhắm mắt lại, căn bản cũng không thèm tại đi xem, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà bỏ qua. Nửa canh giờ đến, mọi người dồn dập tại Khâu Giang Tuyết địa điểm chỉ định hạ nhập hàn đàm. Hàn đàm chi thủy băng lãnh thấu xương, bất quá đối với bọn hắn này chút kém cỏi nhất thối thể cảnh tứ trọng tiên võ giả tới nói, cũng không tính là gì. Mọi người thân hình chìm xuống, thể như quả cân, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Mà tại bọn hắn tiến vào hàn đàm trong nháy mắt, chính là có to lớn bị dị thân ảnh bơi tới, chính là hàn băng chăn rừng. Diệp Tinh Hà nhìn rõ ràng, này chút hàn băng chăn rừng thực lực, so cái kia U Lam cự mãng cũng gần như. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không e ngại, cho dù là ở trong nước xuất hiện, hắn cũng có thể tùy tiện đem này chút hàn băng chăn rừng chém giết. Bất quá lúc này còn không cần Diệp Tinh Hà động thủ. Khâu Giang Tuyết bắn ra mấy cái màu vàng đan dược, đâm vào cái kia hàn băng chăn rừng phía trên. Lập tức, viên đạn phá toái, lưu mình tinh hoa từ giữa phun ra ngoài, tan vào trong nước. Đêm này nước đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Những cái kia đậm đặc lưu mình, theo hàn băng chăn rừng thái mắt mũi miệng trở các nơi xâm nhập. Trong nháy mắt, này chút hàn băng chăn rừng tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng ở trong nước giãy giụa lấy. Đêm này sóng nước đều cho quấy xuất hiện từng đoàn vòng xoáy. Lại là căn bản vô lực bận tâm Diệp Tinh Hà đám người. Mọi người thuận lợi qua cái này liên quan, giảm xuống đến khoảng 15-16 mét. Quả nhiên liền thấy trong nước có một cái nhỏ khe nhỏ xuất hiện. Khâu Giang Tuyết bơi tiến lên, đưa tay vươn vào đến trong khe hở, tựa hồ khởi động cái gì chốt mở. Ca một tiếng, bên cạnh nước ra một cái lỗ hổng, có thể đủ cho một người tiến vào. Mọi người nối đuôi nhau bơi vào trong đó. Dòng nước hướng lên, nước cũng càng ngày càng cạn. Rất nhanh mọi người rời đi mặt nước, đi vào một chỗ trong sân động. Dưới chân một đường bậc thang nghiêng nghiêng hướng phía dưới, trước mặt cũng không phải đèn kịt một màu, trên vách động mơ hồ có hồng quang xuất hiện. Càng đi về phía trước, vách động hồng quang càng thịnh, nhiệt độ cũng là càng cao. Tựa hồ nơi này có một tòa dưới mặt đất núi lửa. Rất nhanh, mọi người đã đi sâu lòng núi 100 mét. Chuyển qua một cái chỗ ngặt, trước mặt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa thật to hang động. Phương viên 100 mét, cao tới mấy chục mét. Trong động quật lại là một cái hồ dung nham đỗ. Nóng bỏng dung nham cuồn cuộn lưu động. Nơi đây nhiệt độ cực cao, mọi người đều là mồ hôi đầm địa, trên mặt bị nướng đau nhức. Cực kỳ thần kỳ là, tại cái kia hồ dung nham đang vị trí trung tâm, lại có một lùm cây trúc dài. Khâu Giang Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ hô, thất tinh linh một chút. Toàn thân xanh biếc, giống như bích ngọc khắc liền. Cao chừng 5 thước, từ trên xuống dưới có 7 viên màu tím còn sáng, mỹ lệ thần kỳ, như là thất tinh. Phía dưới là lít nha lít nhít màu tím sợi rễ, vươn vào đến hồ dung nham đô bên trong. Tại đây dung nham ở trong hồ hấp thụ lấy nóng bỏng vô cùng địa tâm lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bên trên tán phát lại là nồng đậm lạnh lẽo hàn khí, dị hương sông vào mũi. Xem xét liền biết là hiếm có dị bảo. Mọi người ngửi đều là cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng một mảnh mát lạnh. Mọi người trợn cả mắt lên, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tại cực độ nóng bỏng hoàn cảnh bên trong thai nghén ra cực độ băng hàn, làm thật tạo vật thần kỳ. Nơi này thất tinh linh một chút, có tới 8 cây. Lần này chúng ta muốn phát tải. Khâu Giang Tuyết nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, hết thảy 8 cây, chúng ta 6 người, mỗi người một gốc. Còn lại 2 gốc đổi thành bạch ngân chia đều, như thế nào? Mọi người đều là không có ý kiến. Trên thực tế, Khâu Giang Tuyết phân phối như vậy, chính nàng rất là ăn thiệt thòi. Dù sao, trước đó lớn như vậy lại giới, đều là nàng trả giá. Phiền Ba Đảo trong mắt đống nhiên lóe lên một vệt vẻ âm lệ, hướng Thi Ngọc Thần liếc mắt ra hiệu. Thi Ngọc Thần trong nháy mắt hiểu ý, lập tức chính là lớn tiếng nói, Khâu Giang Tuyết, ta không phục. Dựa vào cái gì cái kia Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc muốn cho Diệp Tinh Hà lấy đi một gốc? Hắn xứng sao? Phiền Ba Đảo thì thản nhiên nói, cùng sở hữu tăng cây, thực lực của ta tối cường, lấy đi 3 cây, các ngươi không có ý kiến chứ? Thi Ngọc Thần lớn tiếng nói, đang nên như vậy, sư minh ngài lấy đi 3 cây. Khâu Giang Tuyết lần này ra sức cũng lớn, nàng lấy đi 2 gốc, còn lại 3 cây, ba người chúng ta người điểm. Nói xong, hắn chỉ Triệu Đồng Sơn cùng Hạ Hầu Thi. Hạ Hầu Thi ở bên cạnh nói giúp bảo, ta không ý kiến. Bọn hắn căn bản không có đề cập Diệp Tinh Hà. Chương 24, gặp vận may mà thôi. Chương 24, gặp vận may mà thôi. Diệp Tinh Hà tầm mắt tại ba người bọn họ trên mặt quét qua, trong mắt cũng là lóe lên một vẻ hàn quang. Ba người này còn không dứt đúng không? Khâu Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Phiền Ba Đảo, hiện tại bảo vật còn chưa tới tay, ngươi giống như này không để ý toàn cục. Phiền Ba Đảo hừ lạnh một tiếng, bảo vật dễ như trở bàn tay, làm sao? Không được sao? Khâu Giang Tuyết hít một hơi thật sâu, đem này khẩu lửa giận nhìn xuống. Nàng lạnh giọng nói, ta chỉ cần một gốc liền có thể, còn lại cái kia một gốc, phân cho Diệp Tinh Hà. Nàng tiểu nói này, Phiền Ba Đảo đám người lại không lời nào để nói, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực. Diệp Tinh Hà nhìn Khâu Giang Tuyết liếc mắt, trong lòng hơi hơi xúc động. Trên thực tế, nếu như không phải Khâu Giang Tuyết, Diệp Tinh Hà sớm đã đem Phiền Ba Đảo ba người thu thập. Hiện tại, bất quá là xem ở Khâu Giang Tuyết trên mặt mũi. Mọi người đi tới hồ dung nham đỗ bên cạnh. Khâu Giang Tuyết trong tay xuất hiện một cái dài dây thừng dài. Dây thừng mũi nhọn là một cái móc sắt có thể tùy tiện đem Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc cắt đứt hai tới. Nhưng vào lúc này, hồ dung nham đỗ bên trong, hết thảy dung nham đều là điên cuồng nhấp nhô sôi trào lên, liền như là một ngụm đốt lên nổi một dạng. Sau một khắc, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh theo bên trong leo ra. Đúng là một đầu to lớn thằn lằn, thể dài tới 3 mét, toàn thân trên dưới chính là một mảnh đỏ bừng. Mọc đầy như là con cóc một dạng nô ra nổi sần, bên trong tựa hồ cũng có hỏa diễm sôi trào. Trên người nó khí tức, quỷ dị mà lại mạnh mẽ. Một đôi âm lãnh trong con người, dựng đứng trong con mắt, lập loè ác độc hào quang, hung ác nhìn chằm chằm mọi người. Miệng lớn kéo ra, màu đỏ sẫm lưỡi dài không ngừng phun ra nuốt vào. Mọi người kinh hô, đây là yêu thú gì? Mọi người dồn dập nhìn về phía Khâu Giang Tuyết. Khâu Giang Tuyết cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng giá cao mua được trong tin tức, hoàn toàn không có đề cập vật này. Đây là một cái chí mạng sai lầm. Khâu Giang Tuyết còn không nói chuyện, đột nhiên đầu kia màu đỏ sẫm thằn lằn, đầu lưỡi phun ra nuốt vào một thoáng. Sau đó, ba ba ba, trên thân thể những cái kia nổi sần vậy mà đều là phá tan tới. Bên trong một mảnh màu đỏ sẫm khí vụ từ từ bay ra, tràn ngập tại trong độc vật, hướng về mọi người không ngừng tới gần. Màu đỏ sẫm khí vụ tiếp xúc đến chung quanh nham thạch về sau, lập tức, những cái kia nham thạch đều là bị ăn mòn đến suy suy rung động, xuất hiện vô số lỗ thủng. Càng có chút nham thạch trực tiếp bị ăn mòn thành một bãi màu đỏ sẫm nước. Mọi người thấy cảnh này, đều là run sợ biến sắc. Này cứng rắn vô cùng lòng đất nham thạch đều có thể đủ bị ăn mòn. Thân thể của bọn hắn chẳng lẽ so này lòng đất nham thạch càng cứng rắn? Màu đỏ nhạt khí vụ không ngừng tiếp cận, sau một khắc liền muốn bổ nhào vào trước mặt mọi người. Mọi người kinh hoàng vô cùng, không biết làm sao. Mà luôn luôn mạnh mẽ bá đạo không ai bị nổi Phiền Ba Đảo, ánh mắt lộ ra cực hạn kinh khủng, đúng là hô to một tiếng, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Hắn lại cái thứ nhất gánh không được, trước tiên chạy trốn. Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh bỉ. Mắt thấy Phiền Ba Đảo liền muốn chạy trốn tới cửa hàng, đột nhiên ở giữa, bụp một tiếng nhẹ vang lên. Cửa hàng chỗ, đỉnh động phía trên cũng là rớt xuống một đầu to lớn màu đỏ sẫm thằn lằn. Dữ tợn cười một tiếng, sau đó cũng là nổi sần nước ra, màu đỏ khí vụ tràn ngập, hướng Phiền Ba Đảo lan tràn tới, giống như là Phiền Ba Đảo tự chui đầu vào lưới một dạng. Phiền Ba Đảo phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Hai đầu thằn lằn đều là chậm rãi hướng về phía trước tới gần, cái kia màu đỏ sẫm xương mù cũng là hướng ở giữa dựa sát vào. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhiều nhất bất quá 10 cái hô hấp, màu đỏ sẫm khí vụ sẽ khép lại, bọn hắn tất cả mọi người đều bị ăn mòn thành đỏ nước. Hải cốt không còn, chết vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người vô cùng bối rối, chỉ có Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng. Từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái to lớn to như nắm đấm cỡ như vậy đủ hoa. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, không biết hắn muốn làm gì. Diệp Tinh Hà đem này đủ hoa xé mở, nhẹ nhàng thổi một khí. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, đầy trời tuyết bay. Đủ hoa bên trong đúng là bay ra vô số, giống như bông liễu vừa giống như bổ công anh màu trắng tung bay sợi thô. Này chút màu trắng tung bay sợi thô, trong nháy mắt chính là bao trùm phương biên 4-5 mét phạm vi, đem mọi người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Này là vật gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi xem chính là. Tiếp theo khóa, màu đỏ khí vụ cùng màu trắng phi như đụng vào nhau. Nhắc tới cũng là kỳ quái, phản phất nếu có thể ăn mòn hết thảy màu đỏ sương mù, tiếp xúc đến này chút màu trắng phi như về sau, lại bắt đầu co lại nhanh chóng. Thậm chí, màu đỏ trong sương mù truyền đến trận trận bén nhọn tiếng tê. Mọi người xem xét, lập tức tê cả da đầu. Thế này sao lại là cái gì màu đỏ sương mù? Đúng là vô số nhỏ bé tới cực điểm màu đỏ con muỗi a. Này chút màu đỏ con muỗi cực nhỏ cực mật, phô thiên cái địa, cho nên thoạt nhìn như sương mù. Nhưng này chút bá đạo mạnh mẽ màu đỏ con muỗi, tựa hồ là đối màu trắng tung bay sợi thô có chút e ngại. tiếp xúc về sau, lập tức trực tiếp trên không trung hóa thành màu đỏ nước mù, giọt rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, này chút màu đỏ sương mù đem trung quanh toàn bộ lấp đầy, nhưng là đối với có màu trắng phi như vị trí, lại là căn bản không dám đụng vào. Diệp Tinh Hà đám người bình yên vô sự. Mọi người đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó tất cả đều mừng như điên, ở nơi đó hô to gọi nhỏ, có sống sót sau hai nạn vui sướng. Khâu Giang Tuyết đông nhiên nghĩ tới điều gì, trước ngươi đi một chuyến rừng rậm, chính là hái vật này. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Triệu Đồng Sơn gãi gãi cái óc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hoang mang nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật lợi hại, làm sao biết sẽ có những thứ này? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, nhưng có chứa kịch độc chi rắn chiếm cứ chỗ, phương viên thất bộ tất có giải thích dược. Khâu Giang Tuyết nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích. Nếu như không phải Diệp Tinh Hà, liền vừa rồi cái kia một thoáng, đoàn người đều muốn nằm tại chỗ này. Nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Diệp Tinh Hà, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này ngươi phải nhớ đầu công. Nghe thấy Khâu Giang Tuyết, Phiền Ba Đảo lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường cùng vẻ đen đét. Cười lạnh một tiếng, cho tiểu tử này nhớ đầu công, dựa vào cái gì? Bất quá là gặp vận may mà thôi. Phiền Ba Đảo đống nhiên đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cắn răng mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, vừa rồi ngươi có bảo vật này, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Diệp Tinh Hà dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn, này chút phi như chỉ có ngần ấy, thủ hộ khu vực có hạn, như lấy ra quá sớm, khuyết tán quá nhanh, đã sớm tán không có. Mọi người dồn dập gật đầu. Phiền Ba Đảo vấn đề này quả nhiên là ngớ ngẩn. Phiền Ba Đảo rất là khó xử, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn thẹn quá hóa giận, âm tàn uy hiếp nói, ở chỗ này, ta không chấp nhận với ngươi trở đi lên về sau lại thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là mang theo vài phần lãnh ý, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, nếu là Phiền Ba Đảo còn dám khiêu khích, Diệp Tinh Hà liền muốn độc thủ. Hắn sẽ để cho Phiền Ba Đảo đám người kiến thức một chút, chính mình có phải hay không một cái vương hữu. Sẽ để bọn hắn biết, cái kia báo táp mãnh liệt luyện kiếm thanh âm đến cùng là người đó. Càng biết để bọn hắn biết được, chính mình đến cùng phải hay không gặp vận may. Chương 25. Không lăn. Vậy liền, chết. Chương 25. Không lăn. Vậy liền, chết. Hai đầu màu đỏ thám thằn lằn, mắt thấy này chút xích hồng côn trùng có cánh không được tác dụng, trong ánh mắt lộ ra âm độc chi sắc, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Bất quá, này xích hồng thằn lằn, tuyệt đại bộ phận bản sự đều tại chúng nó có thể thả ra này loại màu đỏ côn trùng có cánh phía trên. Bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh. Khâu Giang Tuyết đám người ôm hận ra tay, bất quá là mười mấy hơi thở, liền đem hai đầu màu đỏ thám thằn lằn chém giết. Phiền Ba Đảo xoạt xoạt hai kiếm, chém giết một đầu khổng lồ thằn lằn, tự giác vãn hồi một chút mặt mũi. Lại gặp Diệp Tinh Hà không có ra tay, càng chắc chắn hắn vừa mới gặp vận may mà thôi, ý thức không có chút nào thực lực. Mà này chút màu đỏ côn trùng có cánh tồn tại thời gian cũng là có hạn. Một chén trà qua đi, trên không vang lên trận trận đổ rào rào thanh âm. Tất cả mọi người màu đỏ côn trùng có cánh toàn bộ té xuống đất, trong nháy mắt chính là bị dung nham thôn phệ. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đều là thở một hơi, gần như lưu thoát. Bọn hắn không dám sơ suất, nhanh lên đem cái kia thất tinh linh nguyệt trúc hái xong tất, để vào trong hộp ngọc nở rộ. Nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Đi lên về sau, nhìn xem sáng lạn ánh nắng, đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà lông mày nhảy một cái. Hắn nhạy cảm giác được có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, đột nhiên bay lên, hướng bên này cấp tốc tới gần. Sau một khắc, cái kia trong rừng rậm, đột nhiên có mấy đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện ra. Trong nháy mắt liền đem Diệp Tinh Hà đám người vây ở trong đó. Thấy rõ ràng trên người bọn họ quần áo về sau, Khâu Giang Tuyết trong nháy mắt biến sắc, kinh thanh hô, là các ngươi. Ngân Nguyệt Đường. Bảy tên người áo đen, tất cả đều người mặc thống nhất áo bào. Tay áo trái phía trên, thêu lên một vòng cong cong ngân nguyệt. Người áo đen cùng sở hữu bảy người, cầm đầu chính là một tên mập lùn thanh niên. Trên mặt hắn mang theo một vẻ trêu tức ý cười, chật chật cười nói, không nghĩ tới lần này ra tới chấp hành nhiệm vụ, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn rơi vào Khâu Giang Tuyết trong tay, hộp ngọc phía trên. Trong nháy mắt, chính là bùng lên ra một vẻ nồng đậm tham lam chi ý, đây là thất tinh linh nguyệt trúc a. Các ngươi đã hoàn thành vương trưởng lão nhiệm vụ kia. Khâu Giang Tuyết đem hộp ngọc thu nhập trong nhận chứa đồ, lạnh lùng nói ra, Hàn Hoàng Hóa, chúng ta hoàn thành hay không nhiệm vụ có liên quan gì tới ngươi? Ngân Nguyệt Đường cũng là Lăng Vân Tông phụ cận một cái có chút nổi danh thế lực. Bên trong chẳng những có một chút Lăng Vân Tông đệ tử, càng vơ vét rất nhiều nhàn tản võ giả. Trong ngày thường hành hành bá đạo, việc ác bất tận. Ngân Nguyệt Đường có phần có lai lịch, hắn sau lưng chỗ dựa chính là một tên Lăng Vân Tông đỉnh tiêm mạnh mẽ đệ tử. Hàn Hoàng Hóa một tiếng cười gian, dĩ nhiên cùng ta có làm. Hắn phất phất tay, lập tức Ngân Nguyệt Đường người xuống tới. Hàn Hoàng Hóa, ngươi có ý tứ gì? Hàn Hoàng Hóa đám người nhìn nhau, tất cả đều phát ra một hồi hung hăng cản quấy cười to. Có ý tứ gì? Này không rất rõ ràng sao? Hắn giữ tợn cười một tiếng. Khâu Giang Tuyết, chúng ta sẽ đoạt đi các ngươi thất tinh linh một chút, lấy đi các ngươi chữ vật giới chỉ, lấy đi các ngươi hết thảy. Sau đó, hắn chỉ Diệp Tinh Hà đám người, không thèm để ý chút nào nói, mấy cái này nam sẽ bị giết chết, mà ngươi cùng nàng. Chỉ đã run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng hạ hầu thi, các ngươi hai cái cô nàng sẽ bị chúng ta chơi chán về sau, lại ném tại đây Lăng Vân Sơn mạch bên trong cho ăn chó hoang. Khâu Giang Tuyết nghiêm nghị quát, Hàn Hoàng Hóa, các ngươi dám? Tông môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Hàn Hoàng Hóa một tiếng âm hiểm cười, là chính các ngươi không có hoàn thành vương trưởng lão nhiệm vụ, xảy ra bất chắc, chết ở chỗ này. Cùng chúng ta có liên can gì? Hắn vung tay lên, nam giết, nữ cầm. Mấy tên Ngân Nguyệt Đường người cùng một chỗ giết đến tận. Mọi người biến sắc, mặt lộ vẻ kinh khủng. Mấy tên Ngân Nguyệt Đường người, thực lực yếu nhất cũng là thối thể cảnh ngũ trọng. Thực lực mạnh nhất Hàn Hoàng Hóa, càng là đạt đến thối thể cảnh lục trọng chi cảnh. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ của người ta. Phiền Ba Đào sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên quay người trốn ra phía ngoài đi. Này đã là hắn lần thứ hai trước tiên chạy trốn. Thấy cảnh này, Khâu Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy đau thương. Phiền Ba Đảo chính là bên này thực lực tối cường người, hắn này vừa trốn, nhóm người mình càng không phải là đối thủ. Như muốn nhắm mắt chờ chết. Nhưng đúng lúc này, nàng lại chợt thấy một cái cao lớn thân ảnh tiến lên trước một bước, cản ở trước mặt hắn. Mặc dù gầy gò, nhưng lại nguy nga như núi. Tiếp theo, thân ảnh này mặt hướng Ngân Nguyệt Đường mọi người, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Khâu Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai, đứng ở trước mặt nàng người chính là Diệp Tinh Hà. Khâu Giang Tuyết kinh ngạc nói, Diệp Tinh Hà, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Khâu Giang Tuyết, yên tâm, có ta ở đây. Không biết sao, Khâu Giang Tuyết thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt, lại là đột nhiên trong lòng một mảnh bình yên. Phản phất Diệp Tinh Hà cười có một loại ma lực, để cho nàng vô cùng an tâm. Phiền Ba Đảo giọng địa mai cười lạnh nói, hắn muốn tìm cái chết, ngươi liền tùy hắn đi. Hàn Hoàng Hóa đám người lẫn nhau nhìn một chút, tất cả đều tuôn ra một hồi khinh thường cười to. Thằng danh con này nói cái gì? Để cho chúng ta lăn. Một cái bất quá 14-15 tuổi, thực lực thấp tiểu bối, cảm giác để cho chúng ta lăn. Hắn là Diệp Tinh Hà, trước đó còn được cho là một cái tiểu thiên tài, hiện tại đã là mệnh hồn biến mất. Có người nhận ra Diệp Tinh Hà. Hàn Hoàng Hóa âm lãnh cười nói, phế vật, ngươi là điên rồi phải không? Làm thịt hắn. Ngân Nguyệt Đường mọi người dồn dập nào tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không lăn. Vậy liền chết. Sau một khắc, hắn động. Sau đó tất cả mọi người chính là cảm giác trước mặt chỉ có sáng như tuyết kiếm quang bay ngang qua bầu trời. Trong chớp mắt, trong không khí vậy mà buôn lôi thanh âm ầm ầm nổ vang. Nhất Tự Điện kiếm tầng thứ hai, linh kiếm thức. Sau một khắc, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm đột nhiên vang lên. Sau đó, cái kia giết tới 6 tên Ngân Nguyệt Đường người trong nháy mắt cùng nhau che hết hầu. Trên mặt bọn họ lộ ra không dám tin vẻ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngón tay run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại chẳng hề nói một câu ra. Sau một khắc, chính là đều té ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Cổ họng của bọn hắn chỗ đều là có một đạo thật sâu vết kiếm thương, máu tươi từ bên trong dâng trào mà ra, còn mang theo màu hồng phấn bờ biển. Khiếp sợ không gì sánh nổi trong nấy mắt. Ngân Nguyệt Đường bên này vậy mà chỉ còn lại có Hàn Hoàng Hóa, một người mà thôi. Hàn Hoàng Hóa nhìn xem trước mặt một màn này, cả người đều choáng váng, thậm chí còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Cái gì? Chết rồi. Chính mình mang tới 6 cái huynh đệ, cứ thế mà chết đi. Bị đối diện cái này biến thành phế nhân, nghe nói liền tu vi đều không có Diệp Tinh Hà, một kiếm liền giết đi. Làm sao có thể? Hắn không dám tin giống to. Sau một khắc, hắn kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Trong mắt không còn chút nào nữa vừa rồi khinh miệt cùng khinh thường. Có, chẳng qua là tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Hắn thất thanh hô, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải phế vật. Ngươi một kiếm giết 6 cái thối thể cảnh tứ ngũ trọng cao thủ. Chê cười, hiện tại ai còn sẽ coi Diệp Tinh Hà là làm phế vật. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là quay người nhìn về phía Khâu Giang Tuyết đám người. Khâu Giang Tuyết đám người, tại vừa rồi Diệp Tinh Hà rút kiếm trong chớp mắt, liền đều sợ ngây người. Chương 26, ta nhường ngươi đi rồi sao? Chương 26, ta nhường ngươi đi rồi sao? Thật nhanh kiếm. Xét đánh không kịp bưng hai, một kiếm chính là chém giết đối phương 6 tên tối thể cảnh tứ ngũ trọng cao thủ. Bọn hắn thậm chí đều không thể tin được chính mình thấy một màn này. Liều mạng nháy mắt, sợ mình xuất hiện ảo giác. Nhưng trên mặt đất cái kia 6 bộ thi thể, nói cho bọn hắn, đây không phải ảo giác. Diệp Tinh Hà, một kiếm chém giết 6 tên cao thủ. Khâu Giang Tuyết ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, ngươi đã vậy còn quá mạnh. Phiền Ba Đảo cũng là dừng lại chạy trốn, nhìn xem Diệp Tinh Hà, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Cái này trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, biến thành phế nhân Diệp Tinh Hà, lại là một tên mãnh liệt như vậy cao thủ. Thực lực vượt xa hắn. Một kiếm chém giết đối phương 6 người, Phiền Ba Đảo tự hỏi mình tuyệt đối làm không được. Triệu Đồng Sơn cờ tiếng cờ cả giận, nguyên lai Diệp Tinh Hà ngươi lợi hại như vậy a. Hắn cười đến miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn. Cái tên này bản tính thuần phát, lại là chân tâm làm Diệp Tinh Hà mà cao hứng. Thi Ngọc Thần cùng Hạ Hầu Thi, ngốc tại nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Khâu Giang Tuyết đột nhiên phúc linh tâm đến, hoảng sợ nói, "Diệp Tinh Hà, ngày đó sáng sớm, luyện kiếm có phong lôi chi thanh chính là ngươi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Không sai." Hắn nhìn xem Phiền Ba Đảo, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiểu nói, "Phiền Ba Đảo, hiện tại nói cho ta biết, ta Diệp Tinh Hà, có phải hay không vương hữu? Một đêm kia, luyện kiếm phong lôi chi thanh mãnh liệt chính là người nào? Còn có, đến cùng là ai gặp vận may?" Diệp Tinh Hà ba câu nói, như là ba cái bạt hai, phiến tại Phiền Ba Đảo trên mặt, khiến cho hắn khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, tất cả mọi người là biết, Diệp Tinh Hà thực lực là kinh khủng bậc nào. Nghĩ đến trước đó Phiền Ba Đảo chuyện làm, lập tức đều cảm thấy hài hước đến cực điểm. Diệp Tinh Hà thực lực, căn bản không phải Phiền Ba Đảo chỗ có thể sánh được, hắn lại còn dám có mặt nói Diệp Tinh Hà là bừng hữu. Có mặt nói Diệp Tinh Hà giống nhằm cước chó. Mọi người nhìn về phía Phiền Ba Đảo tầm mắt, càng là tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái này người không chỉ nhút nhát, càng là vô sỉ, rõ ràng một đêm kia luyện kiếm chi nhân chính là Diệp Tinh Hà. Mà hắn vậy mà mạo hiểm lĩnh. Cảm nhận được mọi người tràn ngập khinh thường khinh bỉ tầm mắt, Phiền Ba Đảo vẻ mặt càng là khó xử. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến vụn vặt tiếng bước chân. Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, "Hàn Hoàng Hóa, ta nhường ngươi đi rồi sao?" Hàn Hoàng Hóa rón rén đang chuẩn bị né ra. Lúc này nghe thấy Diệp Tinh Hà nói lời về sau, lập tức thân hình ngưng tụ, tiếp lấy trên mặt lóe lên vẻ âm tàn, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Hắn tự nhận là cách Diệp Tinh Hà đã có một khoảng cách, Diệp Tinh Hà đối với mình không thể làm gì, nghiêm nghị cười nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười, cũng không quay đầu lại, trường kiếm nghiêng nghiêng lấy ra, nhìn như hứng hở, nhưng lại bệnh thành một đạo tập trung kiếm võng, đem Hàn Hoàng Hóa giam ở trong đó. Hàn Hoàng Hóa tạ xung hữu đột, nhưng căn bản giết không đi ra. Trong lòng của hắn run sợ, đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi nhìn ta ngăn được sao? Hàn Hoàng Hóa tạ xung hữu đột, nhưng căn bản không xông ra được, bị sinh sinh mệt nhọc thời gian một chén trà. Diệp Tinh Hà cử động lần này so như chơi bừa. Hàn Hoàng Hóa khó xử cực điểm, nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến ta, ta Ngân Nguyệt Đường người không tha cho ngươi. Ngươi có biết chúng ta Ngân Nguyệt Đường sau lưng là ai? Lời còn chưa dứt, thanh âm hơi ngừng. Lông ngực của hắn đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đâm xuyên, khoe miệng có máu tươi tràn ra, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà run lên mũi kiếm, lười biếng nói, đùa nghịch đủ rồi, cũng nên kết thúc. Hắn nhìn xuống Hàn Hoàng Hóa, cười nhạt nói, ta đối với ngươi sau lưng là ai, không có hứng thú. Ta chỉ biết là, ngươi muốn động ta, ta liền giết ngươi. Hàn Hoàng Hóa con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Tinh Hà, chết không nhắm mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác sau lưng một sợi sát khí bỗng nhiên kéo tới. Khâu Giang Tuyết đám người tiếng kinh hô vang lên. Diệp Tinh Hà sau lưng, phiến ba đảo mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét, trường kiếm hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng hung hăng đâm tới. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gào thét, Diệp Tinh Hà, dựa vào cái gì ngươi vừa rồi như vậy đục nhà ta? Dựa vào cái gì ngươi đoạt đi thuộc về ta con thải? Dựa vào cái gì ngươi như vậy lóa mắt? Ta giết ngươi, đây đều là của ta. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn cũng không nhìn phiến ba đảo. Trường kiếm trong tay tùy ý hướng về sau một điểm, trực tiếp liền rơi vào phiến ba đảo yết hầu phía trên. Mà lúc này, phiến ba đảo trường kiếm vừa mới ra vỏ mà thôi, nhanh đến cực hạn. Diệp Tinh Hà kiếm nhanh hơn phiến ba đảo vô số lần. Phiến ba đảo vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết, thân thể cũng là cứng lại ở đó, động đều không dám động đậy. Diệp Tinh Hà mũi kiếm mà phía trên có huyết điểm chảy ra, hắn giống như nắm cổ họng của mình đưa đến Diệp Tinh Hà trên thân kiếm một dạng. Khâu Giang Tuyết đám người đây mới là dồn dập thở phào một cái, vừa rồi thực vì Diệp Tinh Hà lo lắng. Diệp Tinh Hà chậm rãi xoay người lại, phiến ba đảo, ngươi muốn chết sao? Phiến ba đảo trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, Diệp Tinh Hà, ngươi dám giết ta? Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, tay phải nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ vỗ, dựa vào cái gì không dám? Động tác này cực điểm nhục nhã, đơn giản thì tương đương với đem hắn nhấc lên, chính phản mấy cái bạt thai mạnh từ phiến trên mặt của hắn, khiến cho hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nhưng bây giờ phiến ba đảo đã không lo được thể diện, bởi vì hắn theo Diệp Tinh Hà trong ánh mắt thấy được một vệ sắc cơ, một vệt lạnh thấu xương đến cực hạn sắc cơ, sắc ý mãnh liệt tới, cơ hồ đưa hắn mai một phiến ba đảo. Trong lòng trong nháy mắt run rẩy, sợ run cả người, kịch liệt run rẩy lên. Hắn đột nhiên ý thức được Diệp Tinh Hà thật dám giết hắn, mà lại hắn có thực lực này. Phiến ba đảo dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, đột nhiên hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Diệp Tinh Hà, Diệp sư minh, cầu ngươi đừng có giết ta. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Phiền ba đảo a, như vậy ồn ào trương bá đạo, không ai bị nổi phiền ba đảo. Lúc này quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, chó vẫy đôi mừng chủ, như một con chó. Nhưng nghĩ tới phiền ba đảo trước đó luân phiên đảo thoát như vậy ti tiện hành vi, tựa hồ cái này cũng rất bình thường. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, hiện tại mới cầu xin tha thứ, đến muộn. Thanh âm hắn lạnh nhạt rồi lại sơ sát tiêu điều, ví như chẳng qua là trước đó ngươi đắc tội ta những chuyện kia, ta nhiều nhất phế ngươi tu vi. Nhưng vừa rồi, ta cùng Ngân Nguyệt Đường ác chiến thời điểm, ngươi vậy mà ý đồ đánh lên ta, nghĩ muốn hại ta tính mệnh. Diệp Tinh Hà thanh âm đột nhiên cất cao, ta ha có thể tha cho được ngươi? Trường kiếm trong tay hạ xuống, phiến ba đảo phát ra vô cùng thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Phiến ba đảo che ngực té ngã trên đất, trong cổ họng phát ra một hồi hiển hách tiếng vang. Kakata nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây liền đưa minh đệ các ngươi ở phía dưới đoàn tụ, giết minh đệ ngươi hai người như mổ heo chó. Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía Thi Ngọc Thần. Chương 27, ngày đó có đủ gấp trăm lần hoàn trả. Chương 27, ngày đó có đủ gấp trăm lần hoàn trả. Thi Ngọc Thần cũng sớm đã là bị chấn động nói không ra lời, lớp lớp lo sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này, hắn tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà nghiêm nghị tầm mắt, lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi quýt dập đầu. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trước đó là ta mắt cho coi thường người khác, đi theo phiền ba đảo trảo phúng ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngài đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh cái a." Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, một bên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu như bằng đòi. Đầu đụng trên mặt đất phanh phanh có tiếng, trong nháy mắt cái trán đã là một mảnh huyết hồng. Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn xem hắn, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Thi Ngọc Thần nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy định nọt nói ra, Diệp công tử, về sau tiểu nhân liền là của ngài chó săn. Không, không. Tay hắn ở trên mặt nhẹ nhàng đánh một cái, về sau ta chính là ngài chó, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều giao cho ta, tiểu nhân nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Diệp Tinh Hà nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch. Trước đó cái kia Thi Ngọc Thần mặc dù tại phiền ba đảo bên người, đủ loại vớt mông ngựa đối với mình trào phúng, thế nhưng tại trong mấy ngày nay, biểu hiện ra năng lực vẫn là rất mạnh, cũng là cái hợp cách chó săn. Có như vậy một đầu chó đặt ở Lăng Vân Tông, cũng là không mất là một chuyện xấu. Khâu Giang Tuyết đám người trên mặt đều là lộ ra một vẻ khinh thường. Triệu Đồng Sơn lắc đầu, người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải cho người ta làm chó. Khâu Giang Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ tại quái hắn nói lung tung. Triệu Đồng Sơn tranh thủ thời gian rụt cổ lại, nhưng còn có chút khinh phục, thấp giọng nói thầm, vốn chính là nha. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lão Triệu, ngươi nói không sai. Có vài người đâu, liền là người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải làm chó. Tay của hắn tại Thi Ngọc Thần trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi nói có đúng hay không?
Đúng, đúng.
Thi Ngọc Thần kêu gào không cho là đủ, cười hát hát nói, tiểu nhân liền là nguyện ý làm chó.
Tốt, vậy sau này, ngươi chính là của ta chó.
Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang chợt lóe lên, chó nếu là làm tốt, chủ nhân sẽ thưởng nó xương cốt ăn. Chó nếu là không có tác dụng gì, như vậy cũng là có thể giết. Thi Ngọc Thần run rẩy sợ run cả người, đúng, tiểu nhân hiểu rõ. Diệp Tinh Hà nắm nghiền ngẫm tầm mắt quang tại Hạ Hầu Thi trên thân. Kiến thức đến Diệp Tinh Hà lăng lệ thủ đoạn, Hạ Hầu Thi mặt mũi tràn đầy e ngại, cúi đầu không dám nhìn hắn, thấp giọng nói, Diệp Tinh Hà, thật xin lỗi, ta. Diệp Tinh Hà lại là không để ý tí nào nàng. Nay Hạ Hầu Thi liền là cái hoa si nhược trí, để ý đến nàng, vậy liền thua. Diệp Tinh Hà tầm mắt từ trên người nàng sẽ qua, trực tiếp đem hắn bỏ qua, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Thi Ngọc Thần đem Hàn Hoàng Hóa Đoàn người trên người nhận chữ vật, trên thân tài vật đều cho lục soát sạch sẽ, mặt mũi tràn đầy định nọ hiến cho Diệp Tinh Hà. Mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. Hạ Hầu Thi trong nháy mắt hoảng rồi, mang theo tiếng khóc nước nở hô lớn, Diệp Tinh Hà, cầu ngươi, đừng bỏ lại ta. Hai ngày sau, mọi người trở lại Lăng Vân Tông. Trung Phi là Khâu Giang Tuyết mềm lòng, không có nhận tâm nắm Hạ Hầu Thi ném trong núi cho ăn yêu thú. Diệp Tinh Hà cũng là mặc vào cái kia kiện đấu đồng màu đen, che lại diện mạo. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cao lớn thành trì, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt hàn quang chớp lên, Linh Sương, Tô Gia, các ngươi lúc trước lớn ta, nhục ta, thực lực của ta không đủ, vô phương báo thù. Hiện tại muốn các ngươi mệnh người, hồi trở lại đến rồi. Ngày đó thù hận, ta sẽ từng cái kết. Ngày đó có đủ, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Những người này, Diệp Tinh Hà một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại thối thể cảnh tứ trọng, lại có thể so với thối thể cảnh lục trọng cường giả, lại thêm nhất tự điện kiếm tầng thứ hai, đã có năng lực báo thù. Diệp Tinh Hà đoàn người, đầu tiên là đi tới nhiệm vụ quảng trường. Nhiệm vụ trên quảng trường vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, đệ tử rất nhiều. Diệp Tinh Hà không muốn triển lộ hình dáng, liền chờ ở bên cạnh đợi. Khâu Giang Tuyết đám người đi qua giao nhận nhiệm vụ. Thi Ngọc Thần tại Diệp Tinh Hà bên cạnh thấp giọng định nói, nói gì đó. Hắn là cái vạn sự thông, Lăng Vân Tông có chuyện gì, trên cơ bản đều là chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Sự tình các loại êm hay nói, cũng làm cho Diệp Tinh Hà biết không ít bí mật. Đúng lúc này, đột nhiên theo Khâu Giang Tuyết đám người bên kia truyền đến rối loạn tương bừng la hét ầm ĩ thanh âm. Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, chính là thấy Khâu Giang Tuyết đang cùng người phát sinh tranh chấp. Mà cùng hắn phát sinh tranh chấp người chính là Thân Cao Phi, lại là cái này người. Ngày đó hắn nghĩ làm khó dễ Diệp Tinh Hà một màn kia, Diệp Tinh Hà có thể là sẽ không quên. Các ngươi tới giao nhiệm vụ đúng không? Thân Cao Phi mắt liếc thấy Khâu Giang Tuyết đám người, hắn nhớ kỹ ước chừng một tháng trước bọn hắn tiếp tìm kiếm Thất Tinh Linh Nguyện Trúc nhiệm vụ. Hắn coi là mấy người này dứt khoát liền chết ở bên ngoài, không nghĩ tới bọn hắn lại còn trở về. Khâu Giang Tuyết mỉm cười nói, không sai, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải là cầm lấy giả Thất Tinh Linh Nguyện Trúc tới giả mạo a? Thân Cao Phi mặt mũi tràn đầy không tin. Khâu Giang Tuyết cũng không nói chuyện, chẳng qua là mở hộp ngọc ra. Lập tức, trung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Quả nhiên là Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc. Vậy mà có chừng 8 cây Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc. Ta tiến vào Lăng Vân Tông 3 năm, nhiệm vụ này vụ, ít nhất hơn 10 người xác nhận, chỉ có 2 người hoàn thành nhiệm vụ, còn chỉ có một gốc mà thôi. Mọi người nhìn về phía Khâu Giang Tuyết, ánh mắt hai người bên trong mang theo một vẻ rung động. Thân Cao Phi cũng hơi kinh ngạc. Sau một khắc, hắn nhìn xem những Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc đó, trong ánh mắt lóe lên một vẻ tham lam. Con ngươi chuyển động, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Lợi hại, liền vương trưởng lão nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Thân Cao Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, quy củ hiểu không? Khâu Giang Tuyết mỉm cười, đem một cái thật dày hồng bao đẩy tới, quy củ ta hiểu, đây là trăm lượng bạch ngân, còn mời ngài vui vẻ nhận. Thân Cao Phi tiện tay đem hồng bao thu hồi, coi như các ngươi hiểu chuyện. Bọn hắn những đệ tử này, mượn cầm giữ nhiệm vụ đường cơ hội, dọa dẫm bắt chẹt. Nghĩ tiếp một chút tương đối đứng đầu, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cần cho bọn hắn đút lót đưa bạc. Đồng lý, trở về bàn giao việc quan nhiệm vụ thời điểm, mong muốn thuận lợi cầm tới nhiệm vụ ban thưởng một, cũng là muốn cho bọn hắn đưa bạc. Khâu Giang Tuyết không muốn gây chuyện, hết thể làm theo. Thân Cao Phi cao giọng nói, Khâu Giang Tuyết đám người hoàn thành vương trưởng lao phó thác tìm kiếm Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc chi nhiệm vụ. Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc cùng sở hữu 5 cây. Nghe thấy lời này, Triệu Đồng Sơn lập tức gấp lớn tiếng nói, Thân Cao Phi, chúng ta rõ ràng là 8 cây Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc. Thân Cao Phi khinh thường nhìn hắn một cái, thô tục người, hô to nhỏ kêu cái gì? Nơi này là ngươi có thể hô to gọi nhỏ địa phương sao? Khâu Giang Tuyết cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Này Thân Cao Phi thật sự là quá phận, muốn đi chỗ tốt không nói, lại còn trừ đi bọn hắn 3 cây Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc. Phải biết, này 3 cây Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc liền là 3 cái xích huyết cấu nguyên đan a. Khâu Giang Tuyết quay đầu nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Nàng biết, Diệp Tinh Hà không muốn xuất đầu lộ diện, theo hắn một lại tới đây mang theo đấu đồng đen, liền có thể biết. Khâu Giang Tuyết sinh lo sự tình làm lớn chuyện, sẽ liên lụy đến Diệp Tinh Hà. Thế là, nàng lại một lần nhịn, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, "Tốt, ngài nói cái gì chính là cái đó." Thân Cao Phi đắc ý liếc mắt nhìn nàng, trong mắt bạo tán ra một cỗ nồng đậm vẻ tham lam. Đột nhiên cười hắc hắc, "Cái gì 5 cây Thất Tinh Linh Nguyệt Trúc? Chúng ta căn bản không có trông thấy. Nơi này rõ ràng cũng chỉ có 3 cây." Nguyên lai, hắn thấy Khâu Giang Tuyết nhiều lần nhượng bộ, liền cảm giác nàng mềm yếu có thể bắt nạt. vậy mà lại là trừ đi hai gốc thất tinh linh một chút.
Chương 28, hiểu lầm. Chương 28, hiểu lầm.
Dựa vào cái gì? Thân Cao Phi phảng phất nghe thấy cái gì chê cười, ha ha cười lớn, bên cạnh hắn mấy tên tùy tùng cũng là như thế. Một bên cười một bên khinh thường mắt liếc thấy Khâu Giang Tuyết đám người. Chỉ bằng các ngươi là thân phận ti tiện bình thường Lăng Vân Tông đệ tử, mà chúng ta đều là nhân vật có lai lịch lớn. Thân Cao Phi nước miếng văng tung tóe, hung tợn chỉ Khâu Giang Tuyết đám người, các ngươi này chút dân đen, có cơ duyên bái nhập Lăng Vân Tông môn dưới, đã coi như là các ngươi gặp vận may. Còn dám ở chỗ này cùng chúng ta lại nhại, biết chúng ta là người nào không? Hắn mặt mũi tràn đầy nạ mạ, chúng ta hoặc là trưởng lão con cháu, hoặc là đều là lớn có quan hệ chi nhân vật, ngươi theo chúng ta so, ngươi xứng sao? Hắn ném qua tới ba cái bạch ngọc bình nhỏ. Mơ hồ hơi mờ, có thể thấy trong đó có mỗi một cái bình nhỏ bên trong đều có một quả màu đỏ thắm đan dược, lớn như mắt rồng. Ba quả chân quý xích huyết cấu nguyên đan, chỉ có chân chính đan sư mới có thể luyện chế thành đan dược. Mỗi một viên, giá trị ít nhất vạn lượng bạch ngân. Thân Cao Phi không nhịn được phất phất tay, như đuổi ăn mày, cút nhanh lên. Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, trong mắt lửa giận bốc lên. Tiếp theo, Thân Cao Phi nâng chung trà lên trình độ một ngụm, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua Khâu Giang Tuyết cái kia xinh đẹp dung nhan, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giận tà. Cố ý giả bộ như tay chân tay máy, trực tiếp đem cái kia chén trà ném vào Khâu Giang Tuyết trên thân. Lập tức, liền đem Khâu Giang Tuyết áo ướt nhẹp, lộ ra hoàn mỹ đường cong. Chén trà rơi xuống đất, rơi đập tan, trung quanh phiến đá một vũng nước nước đọng. Không nghĩ tới cô nàng này mà dáng dấp còn thực là không tồi. Thân Cao Phi bọn người là phát ra một hồi ầm ầm dâm tà cười to. Tầm mắt tại Khâu Giang Tuyết trên thân quét tới quét lui, hận không thể đưa nàng lột sạch. Khâu Giang Tuyết trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, "Thân Cao Phi, người muốn chết." Một tiếng ngâm khẽ, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân Cao Phi cười lạnh, "Tiểu tiện nhân, còn dám động thủ với ta?" Hắn hung hăng đấm ra một quyền. Trong mấy mắt, nắm đấm triển lộ ra một vệt màu đen kịt, như là hóa thành hắc thiết. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm đụng vào quả đấm của hắn phía trên, đúng là trực tiếp bị hắn bắn ra. Hắn thuận thế một quyền, nện ở Khâu Giang Tuyết trên cánh tay trái, lập tức đem Khâu Giang Tuyết cánh tay trái trực tiếp giảm giá. Khâu Giang Tuyết cả đời kêu đau, còn không tới kịp đẩy ra, chính là bị Thân Cao Phi khẽ vươn tay, trực tiếp nắm lấy cổ giơ lên thật cao. Thân Cao Phi cười gần nói, "Tiểu biểu tử, nơi này là nhiệm vụ quảng trường, ngươi dám ở chỗ này ra tay với ta. Ngươi đã trái với Lăng Vân Tông môn quy, nếu là không muốn bị bắt vào hình đường bên trong ấn môn quy xử phạt." Hắn dâm tà cười to, liền ngoan ngoan theo ta một đêm. Nắm lao tử hầu hạ dễ chịu, lao tử liền tha ngươi. Trung quanh tùy tùng, dồn dập lộ ra dâm tiện đủ cười. Mọi người thở dài, lại có người muốn bị Thân Cao Phi thai họa. Thân Cao Phi ỷ vào cha mình là Lăng Vân Tông trưởng lão, tu vi không thấp, làm vô số chuyện ác. Chẳng qua là, bọn hắn lại đều giận mà không dám nói gì. Triệu Đồng Sơn muốn rách cả mí mắt, mặt tràn đầy đỏ bừng, như một đầu hổ điên muốn xông lên cùng Thân Cao Phi liều mạng, nhưng lại bị Thân Cao Phi mấy cái tùy tùng ngăn ở bên ngoài. Thân Cao Phi đắc ý cười to, có loại điều khiển đường người vận mệnh mạnh mẽ cảm giác. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng băng lãnh tràn ngập sát cơ lời nói, vung nàng ra. Thân Cao Phi lập tức lông mày ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy một người mặc áo đen áo choàng thân ảnh. Người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. Thanh âm hắn băng lãnh, trong mắt trải rộng sát cơ. Hắn nghe đến bên này rối loạn tới, thấy cảnh này, một màn này, trực tiếp nhường Diệp Tinh Hà nổi lên sát tâm. Thân Cao Phi nhận ra hắn, lại là ngươi. Người tên mắt con này, trước đó có vương trưởng lão che chở ngươi, ta không thể thật tốt giáo huấn ngươi. Hiện tại, Thân Cao Phi buông lòng tay, đem Khâu Giang Tuyết ngã xuống đất, cười gần hướng Diệp Tinh Hà đi qua. Hắn vừa đi, hai quả đấm một bên vặn tại cùng một chỗ, đều là biến thành đèn kịt một màu như sắt chi sắt, nhìn qua liền cảm giác cứng rắn vô cùng. Ta liền để ngươi biết, đắc tội ta, hậu quả hạng gì nghiêm trọng. Dứt lời, một tiếng bạo hống, hai quả đấm trực tiếp hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Một quyền thẳng hướng huyết hầu, một quyền đánh phía đan điền. Đúng là muốn đem hắn huyết hầu đánh nát, đan điền đánh vỡ, khiến cho hắn biến thành phế nhân. Quyền thế gào thét phá không tới. Đây là Thân Cao Phi tuyệt học gia truyền, bằng nghĩa ứng trảo thủ. Luyện tới đỉnh phong, có thể phá đá vụ bia. Không sai, nghe nói phụ thân hắn liền là bằng vào đoạn đường này quảng bia ưng trao thủ, trở thành nổi danh cường giả. Tại chúng ta Lăng Vân Tông làm đến trưởng lão vị trí. Thân Cao Phi thối thể cảnh lục trọng cao thủ. Hắn quảng bia ưng trao thủ, ít nhất cũng có 6 thành công lực, hai tay có sắt một nửa độ cứng, có thể đập tảng đá. Này giấu đầu lộ đôi tiểu tử, đoán chừng sẽ chết tại Thân Cao Phi thủ hạ. Khâu Giang Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mặc dù nàng biết Diệp Tinh Hà thực lực rất mạnh, nhưng Thân Cao Phi có thể là tư thâm thối thể cảnh ngũ trọng cao thủ, càng có tuyệt học gia truyền. Diệp Tinh Hà có thể là đối thủ của hắn sao? Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt khỏe miệng liền lộ ra một vẻ ý cười. Lúc này, Diệp Tinh Hà một cái tay duỗi ra. Không sai, hắn chỉ xuất một cái tay mà thôi. Liền đem Thân Cao Phi quẳng bia ưng trảo thủ trực tiếp trộm trong tay. Thân Cao Phi ở nơi đó điên cuồng thôi động, nghẹn mặt đều là một mảnh đỏ bừng. Nhưng Diệp Tinh Hà lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Khỏe miệng mang theo một vẻ trêu tức ý cười, ngươi cũng là dùng một chút sức lực a. Làm sao? Giữa trưa chưa ăn cơm, một tay mà thôi, liền chặn Thân Cao Phi thế công. Mọi người thấy cảnh này, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bên này phát sinh xung đột, dẫn tới nhiệm vụ quảng trường mọi người dồn dập đến đây vây xem. Còn tốt chỗ này quá đại, vây xem mọi người đã có mấy trăm, đem nơi này vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Này thân mặc áo đen áo cho người, là tại sao đường, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Thân Cao Phi thối thể cảnh ngũ trọng, đấm ra một quyền liền có 5000 cân lực lượng, lại thêm quảng bia ưng trảo thủ tăng thêm, ít nhất cũng đi đến 6000 cân. Lại bị hắn một đôi tay không ngăn trở, mà lại ngươi nhìn hắn vẻ mặt nhàn nhã, rõ ràng đều không làm sao ra sức. Đáng tiếc, hắn thân xuyên đấu đồng màu đen, thấy không rõ tướng mạo, chúng ta Lăng Vân Tông khi nào xuất hiện như thế một vị cao thủ? Mọi người dồn dập suy đoán, nhưng không ai nghĩ đến. Cái này người lại là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn xem thân cao phi, mỉm cười, đắc tội ngươi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào a? Ta làm sao không nhìn ra đâu? Thân cao phi vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, Diệp Tinh Hà lời này không hề nghi ngờ hung hăng đánh mặt của hắn. Bất quá, Diệp Tinh Hà lúc này bày ra thực lực, khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, không nghĩ tới các hạ vẫn là cao thủ, hôm nay chuyện này là cái hiểu lầm. Cứ tính như vậy, hắn nói ra câu nói này thời điểm, cũng không như thế nào bối rối. Hắn thấy, cha mình là Lăng Vân Tông trưởng lão, chính mình là nhiệm vụ này đường mạnh đại đệ tử. Cái này người, dù như thế nào, đều sẽ cho mình một lần mặt mũi. Chương 29. Cùng ta liều. Ngươi có tư cách đó sao? Chương 29. Cùng ta liều. Ngươi có tư cách đó sao? Nhưng khiến cho hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, thanh âm lạnh lẽo như băng, ngươi đem Khâu Giang Tuyết đả thương, lại làm khó dễ chúng ta, cắt xén chúng ta nên được xích huyết cấu nguyên đan. Chuyện này, ngươi cho rằng liền có thể tính như vậy rồi. Thân cao phi lập tức lông mày bật lên, lạnh giọng nói ra, ngươi đợi như thế nào? Diệp Tinh Hà duỗi ra ba ngón tay, từ tốn nói, một, cho Khâu Giang Tuyết chịu nhận lỗi. Hai, đem chúng ta tám cái xích huyết cấu nguyên đan bổ đủ. Ba, hắn chỉ trên mặt đất cái kia một vũng nước đọng, vì ở chỗ này, đem những này liếm sạch sẽ. Mọi người nghe xong, tất cả đều xôn xao, người kia là ai? Như thế cuồng. Đúng vậy a, lá gan đủ lớn, cũng dám nhường thân cao phi làm loại sự tình này. Thân cao phi không dám tin nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, lạnh lùng phun ra 6 cái chữ, nhục nhã, liền là ngươi. Thân cao phi vẻ mặt nhất biến, nghiêm nghị quát, bên trên, nắm thẳng nhãi con này giết cho ta. Đúng. Bên cạnh mấy tên tùy tùng dồn dập gầm rú lấy hướng Diệp Tinh Hà vào tới. Hắn mắt thấy không thấp, dứt khoát quần đầu. Một tên tùy tùng một quyền hung hăng đập tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không tránh không né đồng dạng một quyền hung hăng ném tới. Phình một tiếng, hai nắm đấm đụng vào nhau, Diệp Tinh Hà cái kia trắng nõn như ngọc nắm đấm không hề động một chút nào, mà cái kia người hầu nắm đấm thì là ca một tiếng vang dọn, trực tiếp theo chỗ cổ tay bẻ gãy. Gãy xương đâm ra da thịt, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Hắn té ngã trên đất, bụng lấy cổ tay liền tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một cước đá ra, trực tiếp đem một tên tùy tùng đá bay. Cũng không quay đầu lại, khuỷu tay sau kích, trực tiếp chính làn đện ở một tên khác người hầu lồng ngực phía trên. Ca một tiếng vang dọn, đưa hắn xương sườn sinh sinh cắt ngang vài gốc, đâm vào nội tạng. Hắn phát ra kinh tiếng kêu thảm thiết, lảo đảo lùi lại, liên tục nôn ra máu. Trong mấy mắt, chẳng qua là trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà liền đem này ba tên tùy tùng hung hăng thu thập. Mà lúc này, thân cao phi cũng là cắn răng điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà lao đến, lao tử liệu mạng với ngươi. Tại hắn trên đỉnh đầu, từng tiếng lệ vang lên, một đạo mệnh hồn trực tiếp nổi lên. Mệnh hồn của hắn, đúng là một đầu bạc cự ưng, cực kỳ thần tuấn, cao tới 4 thước, dương cánh mở ra cũng có 7 thước nhiều. Toàn thân đen kịt, chỉ có đỉnh đầu tuyết trắng, lông vũ sáng loáng, chung quanh thân thể có 4 đạo tia sáng màu vàng. Nhân cấp tứ phẩm mệnh hồn. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hung quang bắn ra bốn phía. Theo đầu bạc cự ưng mệnh hồn xuất hiện, thân cao phi cũng là hai tay giương ra, bày ra một bộ cự ưng sáng lên cánh tư thế. Lập tức, đầu bạc cự ưng phía trên một đạo quang mang lộ ra. Theo đạo tia sáng này đầu nhập thân cao phi trong cơ thể, trong mấy mắt, thân cao phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đúng là biến thành một mảnh hắc thiết chi sắc, càng mơ hồ lộ ra mấy phần kim loại hào quang. Thân cao phi vận dụng hắn đầu bạc cự ưng mệnh hồn. Mệnh hồn năng lực ra chỉ phía dưới, tổ truyền hắn võ kỹ quảng bia ưng trảo thủ, trực tiếp theo 6 thành biến thành có 8 phần 10 hỏa hậu. Càng làm cho hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vững như tảng đá lớn, phi thường cứng hãn. Thân cao phi cùng thanh cười to, hướng Diệp Tinh Hà vào tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. 8000 cân lực lượng điên cuồng tuôn ra, mặc dù thân cao phi so vừa rồi càng cường đại, nhưng ở Diệp Tinh Hà trước mặt còn chưa đáng kể. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, hai quyền hung hăng đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà nắm đấm không chút nào động, thân cao phi thì là khoanh tay hét thảm lên. Tay phải của hắn cơ hồ bị Diệp Tinh Hà đánh nát. Da chóc, thịt bong, gãy xương. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một cước chính là đá vào đầu gối của hắn ngẩng lên chỗ. Lập tức ca một tiếng vang dọn, nương theo lấy thân cao phi vô cùng thê lương tiêu thảm, đầu gối của hắn trực tiếp bị đánh gãy. Cũng nhịn không được nữa, bình một tiếng, vì giảm xuống đất. Diệp Tinh Hà quay người vòng qua đến, đứng ở trước mặt hắn, nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng vô vô thân cao phi mặt, muốn theo ta liều mạng, cũng phải có tư cách đó mới được. Dứt lời, nắm lấy tóc của hắn, trực tiếp đưa hắn để thân thể thẳng băng. Bộ một tiếng, một cái bạt thai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, thân cao phi mặt bị lớn giống như đầu heo, xương lên thật cao. Máu tươi hòa với vỡ răng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn âm thanh kêu lên, ngươi dám đánh? Ta chữ còn chưa nói ra, bộ một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, có gì không dám? Thân cao phi mặt mũi tràn đầy oán độc, ta có thể là. Bộ một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Ba ba ba. Chính phản đánh 10 cái bạt thai, trực tiếp đem thân cao phi khuôn mặt đánh không thành hình người. Sau đó, Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi nhưng mà cái gì? Lúc này, thân cao phi trên mặt cũng là lộ ra một vẻ sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ý thức hắn đến, thiếu niên này căn bản cũng không sợ hắn. Chẳng qua là bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ vui mừng. Lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng vang lên một thanh âm, "Cậu vật, dám động thân cao phi, chán sống đúng không?"